Chương 42, mới vào quân doanh phiếu, người đăng, quân vô tả đại cương biên cảnh luân hãm, đã là ngày thứ 3. Xe ngựa lặng yên dừng lại, bốn phía vây không ít người, đều tại nhìn rốt cuộc là ai tới. Tô Nhan sốc lên lập tức rèm xe đi xuống, sau đó lại là một cái tiểu cô nương theo trong xe ngựa nhảy xuống, trong nháy mắt dẫn tới bạo động. Làm sao còn có nữ nhân? Cái này mới bao nhiêu lớn? Cảm thấy mới 12-13 a. Sau cùng Mạc Trầm mới từ lộ đầu ra, hắn nhìn trước mắt đếm không hết lều vải, cùng chung quanh lít nha lít nhít người. Đây chính là chú đóng ở vùng ngoại ô quân doanh. Mạc Trầm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lúc này một cái lạnh lấy gương mặt quân quan hô hào, người tới, đem ba người này cho ta giữ lại. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng đau nhức uống liền chuyển tới, tất cả lui ra. Lúc này, Tào Hồng Đỉ trong đám người xuất hiện, nhận ra người khác nhau nhau mở miệng hô, Tào tướng quân. Tào Hồng Đỉ chê cười nói, vị này là Tô Nhan, đốc chiến đại tướng quân, các ngươi có thể nhận rõ ràng. Người chung quanh vẫn thật là trừng lớn hai mắt, tỉ mỉ đánh giá Tô Nhan. Tô Nhan vẫn là cái kia bộ dáng hóa trang, rất là tùy ý, chỉ bất quá ria mép tiến hành tu bổ qua, không có dơ bẩn như vậy. Chợt, Tào Hồng Đỉ rốt cuộc minh bạch đám người kia vì gì lô mãng như thế, nguyên lai là Tô Nhan còn mang một cái như nước trong veo tiểu cô nương, khó trách hội bị hiểu lầm. Tô Nhan cười giải thích nói, tiểu cô nương này là bạn bè ủy thác ta chiếu cố, bây giờ không ai chăm sóc, ta liền để nàng theo ta. Thế nhưng là, chúng ta đây là trên chiến trường, sợ là có chút. Tào Hồng Đỉ có chút lúng túng nói ra. Tiết Nguyên Nguyên nâng lên miệng, mở miệng nói, ta sẽ không dắt các ngươi chân sau, ta cũng là người tu hành. Soạt lập tức, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Tuổi tác đã là người tu hành. Bọn họ là không tin, người tu hành tại Trường Lăng có lẽ có thể phổ biến, dù sao có Tây Lăng huyện, nhưng tại chỗ khác đều là hiếm có cùng cực tồn tại. Lúc này, Mạc Trầm đi lên trước nhẹ nhàng dựng lấy tiểu nha đầu này bà bay, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng bày tỏ đồng ý chống đỡ. Người chung quanh con mắt đồng loạt chạy ra ngoài Mạc Trầm trông đi qua, nhao nhao nghị luận, hắn nên không phải là cái kia đốc chiến tham lưu a. Không thể nào. Cái này trẻ tuổi, còn đốc chiến tham lưu. Nhỏ giọng tiếng thảo luận ong ong, Tào Hồng Đỉ cũng không chuẩn bị trừng phạt những nghị luận này người, hắn thấy, người trẻ tuổi này thực sự có chút dư thừa. Có điều như là đã thành sự thực, không liên lụy mọi người, hắn cũng liền không thèm để ý Tào Hồng Đỉ khẽ gật đầu, lúc này mới dẫn lấy bọn hắn chạy ra ngoài đại doanh đi đến. Từ Bách Phúc tướng quân đã chờ đợi ở đây đã lâu, lúc trước có tin dữ truyền đến. Tào Hồng Đỉ vừa đi vừa nói, Mạc Trầm thần thức phụ tại người tướng quân này trên thần, bất quá đối phương tu vi lộ ra nhưng đã đến ngự không cảnh trở lên, không cách nào phá mở bạch quang nhìn trộm tiên cơ. Chung quanh hắn quét mắt một vòng, liền theo cước bộ đi vào trong đại doanh. Từ Bách Phúc mắt thấy người tới, sốt ruột đứng lên, kết quả lại phát hiện Tô Nhan sau lưng còn tiến đến một người trẻ tuổi theo tiểu cô nương, hơi lăng một chút, hắn mới mở miệng nói, tiền tuyến lần nữa báo nguy, xem ra chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Tô Nhan khẽ gật đầu mở miệng nói, vậy liền hành động đi. Nói xong, Tô Nhan từ bên hông rút ra hồ lô rượu, uống một ngụm, liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nói ra, nếu là địch quân có người tu hành, các ngươi đánh không lại lời nói, đều đưa ta. Từ Bách Phúc không chịu được lộ ra cười khổ, quả nhiên cái này Tô Nhan cùng nghe đồn như vậy lừa nhác. Chính mình nguyên bản còn trông cậy vào đối phương có thể cùng một chỗ phân ưu, hiện tại xem ra vẫn là chỉ có thể đến dựa vào chính mình. Tô Nhan Du tự nhiên nói ra, liên quan tới hành binh tác chiến, bày mưu tính kế, đó là tham mưu sự tình. Tham mưu? Trong đại doanh mấy người một mặt một bức, cái này từ đâu tới tham mưu? Bất quá bọn hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng Tô Nhan chỉ người là ai, cũng là cái kia đốc chiến tham mưu, Mạc Trầm. Lúc này Tiết Nguyễn Nguyên tiểu cô nương hưng phấn mà nói ra, đúng à, các ngươi có cái gì không hiểu đến độ có thể hỏi tiên sinh, hắn cái gì đều hiểu. Nói xong, nàng cười rộ lên giống hoa nhi biểu lộ. Câu nói này trên thực tế cũng không có giả, cơ hồ Tiết Nhuyễn Nhuyễn tất cả sách xảy ra vấn đề, Mạc Trầm đều có thể giải đáp. Nhưng tại trong mắt người khác, tiểu cô nương cuối cùng là tiểu cô nương, tiểu hài tử cảm thấy đại nhân cái gì đều hiểu rất bình thường, như thế liền đem câu nói này xem nhẹ đi qua. Đại khái đến giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Mấy bạn binh lính bắt đầu bày trận, Mạc Trầm còn là lần đầu tiên kiến thức cảnh tượng này, tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn thì theo Tiết Nhuyễn Nhuyễn hai người ngồi ở phía xa trong bụi cỏ nhìn lấy luyện binh phát biểu. Hôm nay, biên cảnh báo nguy, địch quốc đã xé mở chúng ta đại cương đạo thứ nhất phòng tuyến. Hán Trung thất thủ, bốn phía hơn 10 tòa thành trì, đem lâm vào nguy cơ. Cái này đúng là chúng ta bảo vệ quốc gia thời khắc trọng yếu. Từ Bách Phúc thanh âm rất lớn, thanh âm hắn quanh quẩn tại toàn bộ trống trải vùng quê, giống như tài liệu thi một chút chân khí, cho nên thanh âm có thể truyền đến rất xa. Như thế để Mạc Trầm học được đồ vật, không nghĩ tới chân khí còn có thể dạng này dùng. Người tu hành nhãn lực muốn so dân chúng tầm thường tốt, Mạc Trầm liếc mắt liền thấy phía trước nơi xa cái kia thân ảnh quen thuộc, chính là tại trong trà lâu tìm được chính mình, muốn để cho mình chỉ điểm thần Càn Long. Mạc Trầm khoe miệng mỉm cười, như thế ngược lại là có thể thông qua những người này tương lai. Nhìn trộm thiên cơ, báo trước chiến cục hướng đi. Hắn đông nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện, cái kia chính là mình trước mắt nhận chức đốc chiến tham mưu, thực mới đúng thích hợp nhất chính mình chức vị. Nếu không, nếu như trực tiếp ném mấy ngàn người bộ đội cho hắn, Mạc Trầm chưa hẳn có thể mang thật tốt, nếu là tu vi còn so ra kém bộ hạ, tất nhiên khó kẻ dưới phục tùng. Ngược lại là hiện tại thích hợp nhất, đã có thể thời khắc biết được tình báo mới nhất, tại thời khắc tất yếu, cũng có thể cho ra bản thân ý kiến. Về phần làm sao để những tướng quân này tin tưởng mình, ngược lại là trở về hắn nghề cũ. Cái này không phải liền là đi theo Trường Lăng bày quẩy bán hàng toán mệnh, muốn người qua đường bách tính tin tưởng mình lời nói một dạng a. Trên thực tế, Mạc Trầm đang xem lấy thần Càn Long, mà thần Càn Long cũng chính nhìn lấy đống cỏ bên này vị trí. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, Mạc Trầm thế mà cũng tới, hơn nữa còn là lấy vòng lục phẩm đốc chiến tham mưu thân phận. Tuy nhiên tại quan chức bên trên, còn không có chính mình lớn, có thể tham mưu hai chữ, cũng không phải là cho không. Chỉ cần là tham lưu, liền có quyền lên tiếng lợi. Không biết vì cái gì, hắn mơ hồ cảm thấy, đây hết thảy là có người tận lực an bài tốt, người này nhất định thân cư chức cao, quyền cao chức trọng, mà lại nhất định phải kêu Tô Nhan loại này người tu hành, thỏa mãn điều kiện người không nhiều, có thể là thần tiên ti cũng lão nhân già, cũng có thể là hình phạt ti ti thủ vi cơ. Có điều dù là Tô Nhan tự mình đốc chiến, không hề e ngại địch nhân người tu hành, có thể cái này một trận chiến này còn là rất khó. 100.000 tù binh trong tay địch nhân, tùy thời có thể làm con tin uy hiếp bức bách bọn họ đầu hàng. Cuộc chiến này trên thực tế còn không có đánh, liền đã thua một nửa. Tô Nhan nằm ở phía xa đống cỏ bên trên, những thứ này thảo là chiến mã lương thảo, thực cũng là vật liệu quân lu. Hắn đang suy nghĩ Mạc Trầm tiểu tử kia đến cùng là sao làm cho Tử lão coi trọng như vậy. Trong này nhất định là có chuyện gì là mình không có chú ý tới. Nghĩ tới đây, hắn lại lát nữa nhìn một chút, lúc này Mạc Trầm đang cùng Tiết Nhuyễn Nhuyễn trò chuyện. Thật lâu, hắn lặp đi lặp lại suy tư vậy liền lời nói. Hắn là một cái có thể cải biến người tương lai. Từ lao thanh âm phảng phất ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tô Nhan lại uống một hớp rượu, đáy mắt có chút mê mang, hắn cười nhạt nói, tương lai. Cái kia vốn là liền không có người biết, lại nói thế nào cải biến. Chương 43, người đăng, quân vô tà đến quân đội và người, hành quân tốc độ là phi thường chậm chạp, cho nên chuyến này làm ba phe cánh. Theo thứ tự là tiên phong đội, trung quân, đại doanh. Tiên phong đội cùng sở hữu 6.000 người, ngồi cưỡi thất ngựa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến biên cảnh. Mà trung quân thì là chủ lực quân đội, tổng cộng hơn 5.000 người. Đại doanh thì là cần vận chuyển lương thảo cùng tiến về cùng hắn thành trì trương thu tân binh gặp nhau, sẽ sau cùng đến chiến trường. Lúc này, Mạc Trầm ba người được an bài đến đại doanh bên trong, lý do là bảo hộ lương thảo. Như vậy phó thác trách nhiệm, cơ hồ tất cả mọi người thấy rõ. Từ Bách Phúc cũng hiểu rõ bệ hạ ý tứ, Tô Nhan cũng chỉ có thể an bài đến vị trí này, muốn điều động hắn trên chiến trường, cảm thấy đủ kiểu khó khăn. Mạc Trầm cứ như vậy khoan thai địa ngồi ở trong xe ngựa, ba phe cánh lúc này đã tách ra hành động, đại doanh sẽ tiến về tới gần mấy cái thành trì, vận chuyển chiến cục cần thiết lương thảo, cùng mở rộng máu mới. Nói chung nửa ngày, bọn họ liền đến Thiên Vân thành. Bởi vì thời gian cấp bách, Thiên Vân trong thành tân binh sớm đã chờ đã lâu, mấy vị tướng lãnh tiến lên điểm binh, lại là khích lệ cổ vũ một phen. Đặt chân ăn chán chê một bữa, Mạc Trầm mua rất nhiều lương khô tùy thân, như thế liền không sợ gặp được tình huống khẩn cấp. Đương nhiên, loại hành vi này tại rất nhiều tướng lãnh trong mắt liền thành trò cười. Tại cái này đại cương quốc cảnh chỗ sâu, có thể có cái gì khẩn cấp ngoài ý muốn phát sinh. Hành trình vô cùng đội bảng, lại đem chạy tới Hạ Một thành. Bộ phận lộ trình xa xôi địa phương, sẽ đem tân binh hội tụ vào một chỗ, lại hướng đại doanh lộ tuyến dựa vào, như thế liền có thể rút ngắn gặp nhau thời gian. Mạc Trầm rõ ràng có thể cảm giác được, đi lên chiến trường binh lính, lúc này mặc dù thần sắc khẩn trương, nhưng còn có thể lái nổi trò đùa. Ngược lại là những tân binh kia, bên trong lòng thấp thỏm, cũng là tỏ ra không nói, đều biết chuyến này là cựu tử nhất sinh. Dần vào đêm kia, gần bạn nhân chú đóng ở vùng ngoại ô mọi người chú ý bên chân, nếu là có rắn rết xuất hiện, không nên hoảng hốt. Nhưng mà chỉ nếu là Mạc Trầm xuất hiện địa phương, rất nhiều người đều biết đem ánh mắt đưa tới, bọn họ thấy là cùng tại Mạc Trầm bên cạnh tiểu cô nương. Lúc này sắp muốn trên chiến trường, tại sao có thể có nữ nhân xuất hiện? Mọi người kinh ngạc Tiết Nhuyễn Nhuyễn đồng thời, cũng đang suy đoán người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì. Mạc Trầm đang dùng thần thức đảo qua mấy người đến thu hoạch thiên cơ, muốn nên biết được những người này tương lai như thế nào. Kết quả như hắn sở liệu, rất là hỏng bét. Những người này 10 trong đó sẽ có 8 cái chết ở tiền tuyến. Thì liền Tây Lăng viện trúc cơ cảnh người tu hành, cũng không giữ được tính mạng mình, đến cùng là vì sao? Mạc Trầm cảm thấy, nếu là bình thường hai quân giao chiến, dù là lại thảm cũng không trở thành thua thất bại thảm hại. Bây giờ quan trọng địa phương, ở chỗ địch quân tù binh 100.000 người, cái này đem bóp chết đại cương quân đội vị trí hiểm yếu. Ngay tại Mạc Trầm vì thế lo lắng không thôi thời điểm, Đại Cương Vương Triều trong hoàng cung đang tuyên Bắc Tống đưa ra yêu cầu. Báo, Bắc Tống người đưa ra dùng tù binh đổi thành yêu cầu, nếu là chúng ta không đáp ứng, bọn họ thì phải lừa giết 100.000 đại cương binh lính. Nghe được câu này, đầy triều văn võ đều kinh hoàng. Làm sao đổi? Trương Hồng Thiên ngồi ở trên hoàng bị, nhíu mày hỏi. 100.000 người, đổi 10 tòa thành trì, cần đại cương tất cả bách tính di chuyển đi ra, nhường ra thành trống không. Phụ trách truyền tin tướng lãnh cắn răng nói, bọn họ nói, nếu là trời sáng chạm vạng tối mặt trời xuống núi trước còn cho không ra trả lời chắc chắn, liền muốn chặt xuống 1.000 người đầu lâu làm cảnh cáo. Đây là một vấn đề khó, biết được tin tức này người, tối nay tất nhiên không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết người nào đem tin tức nói lộ ra miệng, rất nhanh toàn bộ Trường Lăng người đều là biết rõ. Trong nhà có đàn ông tổng quân gia đình càng là ngày đêm khó ngủ. Tại Trường Lăng phía đông, rất nhiều phòng đèn đuốc chưa diệt. Một vị cao tuổi phụ nhân khóc đến rất là thê lương, trợ phu nàng 10 năm trước vì nước hy sinh, nhi tử tùy tùng phụ thân cước bộ lựa chọn tổng quân, làm cho người vui mừng là nhi tử cuối cùng là hết khổ. Trung quanh hàng xóm đều nói đùa nói nàng sinh một đứa con trai tốt, hiện tại là lãnh binh gần vạn tướng quân. Nhưng hôm nay cháu trai vừa trăng tròn, nhi tử tánh mạng thì nguy cơ sớm tối. Nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, ôm con dâu hai người khóc con mắt đỏ bừng. Con dâu nước nở nói ra, không có việc gì, bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ hắn nhóm. Lời tuy như thế, có thể trong lòng các nàng đầu lại căn bản không có cơ sở. Sau cùng, bà tức hai người trong đêm đi vào cửa hoàng cung bên ngoài, bịch một tiếng bị xuống một màn như thế, quả thực là khiến người ta nhìn nước mắt. Đêm đã không sai sâu. Canh giữ ở hoàng ngoài cửa thành vệ binh sốt ruột địa đi đến phía trên thông báo. Đại nhân, có mấy tên bách tính quỷ ở bên ngoài, nói là thỉnh cầu bệ hạ đáp ứng bắt tống người yêu cầu. Nô ái làm hoàng đình hộ vệ trưởng, rất nhanh liền đem chuyện nào báo lên tới trong cung đình viện. Ánh đến ném ở chợt trờn, trong cung đình truyền ra tranh luận tiền ồn ào. 100.000 người, nếu là như vậy bị chôn giết, sợ là thiên hạ bách tính muốn thất vọng đau khổ. Nói câu nói này người chính là trong thư phòng xử lý văn án Khổng Tinh Vĩ, hắn híp mắt tự lẩm bẩm. Giờ phút này, hoàng cung nội viện bên trong, một chương xe lăn đang hành lang giảm đường qua, mà Trương Hồng Thiên thì là hai tay thả lỏng phía sau, trong lòng của hắn đầu đã có đáp án, nhưng lại chậm chạp không dám hạ quyết định. Đây là Bắc Tống người đang thử thăm dò, ngươi cái này đại cương hoàng đế, đến cùng là muốn giang sơn, vẫn là muốn mất tính. Một tiếng cảm khái, từ lão ngồi tại trên xe lăn chậm rãi đi tới. Trương Hồng Thiên hơi hơi cắn răng, hắn thần sắc ngưng trọng hỏi, mười tòa thành trì, mấy chục vạn mất tính, di chuyển đi ra như thế nào an trí? Đó là cái vấn đề, như là xử lý bất đường, hội dẫn phát khá là nghiêm trọng dung chuyện. Từ lão tràn đầy nếp nhăn sắc mặt rất là thản nhiên nói ra, 100.000 tù binh tất nhiên không thể vứt bỏ, nếu không như thế nào đối đến đại cương bách tính. Đạo lý này thực không khó minh bạch, đại chiến trước mắt, tất nhiên không thể mất đi dân tâm. Nhưng nếu gật đầu đồng ý, cái này mười tòa thành trì, mấy chục vạn bách tính trôi dạt khắp nơi. Biên cảnh tới gần Hán Trung mấy cái tòa thành trì, bây giờ đều loạn thành một bầy, đã có thật nhiều bách tính thoát đi nơi này. Một đầu cũ nát trong hẻm nhỏ, chung quanh mấy nhà người đều sợ hãi chiến loạn, chạy trốn tới an toàn thành trì đi. Điều kiện độ chênh lệch bách tính, chỉ có thể khẽ cắn môi hướng lên trời cầu nguyện. Bọn họ đại đa số trong nhà có bệnh mắc gia thuộc người nhà, gia cảnh nghèo khổ, căn bản là đi không được. Lúc này một vị móc lấy chân lão nhân ra ngồi tại ánh đến trước, nhìn lấy đã chìm vào giấc ngủ cháu trai, khỏe mắt dần dần ướt át. Hôm nay cháu trai hỏi, vì cái gì hàng xóm đều dọn đi? Hắn đúng là không biết trả lời như thế nào. Tâm lý dần dần dâng lên một cỗ chua kình, khi đó, lão nhân ra ôm cháu trai nói ra, chờ ngươi cha trở về, hắn trở về chúng ta liền đi. Có thể không biết sao, lão nhân ra lúc nói những lời này đợi, tâm bên trong đang run rẩy. Hai tử cha hắn, còn trở về được sao? Lão nhân ra ánh mắt nhìn một chút tạm đạm ánh nến, nhìn về phía xa xôi chân trời. Chạy nạn người đến không hết, cũng có người cố ý lưu lại, bọn họ cùng nhiệt địa phát ra chiến tranh tài. Nếu là ngày bình thường, một gian cửa hàng đều cần phía trên 100 lạng bạc dòng mới có thể mua được, bây giờ chỉ cần hoa tầm 10-20 lượng. Một nhà trong tử quán, cũng chỉ còn lại 3 người. Nhị ca, ngươi nói đúng, miễn là còn sống cũng liền điểm ấy hy vọng. Thời đại này, cũng là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, ta vậy mới không tin Bắc Tống Thiết Kỵ có thể đi đến chúng ta nơi này. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần chống đến chiến tranh kết thúc, hoặc là ổn định lại, bọn họ sẽ thành ra tài vạn kim đại địa chủ. Đây chính là đánh bạc, lấy chính mình mệnh đi đánh bạc. Cùng một cái dưới bầu trời đêm, mọi người tâm tư luôn là có cự biến đổi lớn. Tại Hán Trung vùng ngoại ô trong quân doanh, nơi này đóng quân cái này tống triều quân đội. Lúc này còn có mấy cái lều vải vẫn sáng đèn. Lý Cố Thành quyết nhiên nói ra, bằng vào ta đối đại cương hoàng đế giải, hoặc là nói là từ lao tính cách, bọn họ tất nhiên sẽ đáp ứng chúng ta yêu cầu. Tốt. Công lao này, tất nhiên nhớ trên đầu ngươi. Du Khang Nhạc thoải mái cười nói. Lý Cố Thành lạnh nhạt nói, ta theo đến giữ lời nói, cái này mười tòa thành lấy xuống, có thể hay không giữ vững, vậy liền xem các ngươi bản sự. Thanh âm hắn có chút khàn khàn, cảm thấy mấy ngày gần đây uống rượu quá nhiều. Đêm nay mặt trăng cũng phá lệ sáng ngời. Chương 44, Lý Hoàng Y, người đăng, quân vô tả mặt trời mọc thời gian. Không khí còn lộ ra một cỗ lạnh, đại doanh mọi người liền tiếp theo xuất phát. Nghe nói tiên phong đội chỉ cần 6 ngày liền có thể bởi tới tiền tuyến, mà trung quân đại đội ngũ cần 18 ngày. Mà đại doanh kế hoạch là sau 25 ngày đến biên cảnh. Nói cách khác, khoảng cách Mạc Trầm đến tiền tuyến, trên thực tế còn có hơn nửa tháng. Hành quân trên đường, Mạc Trầm bắt đầu nghiêm túc suy tư, những năm kia chính mình nghe qua ba nước cố sự, nhìn qua ngụ ngôn cố sự, hiểu được binh pháp mưu lược. Kim thuyền phát sát, mượn đao giết người, không thành kế, thuyền cỏ mượn tên các loại. Cái nào mưu lược có thể cần dùng đến chàng? Nói chung đến giữa trưa, hắn hử phát người khác nghe không hiểu điệu hát dân gian, đi xuống xe ngựa. Cái này lại đến một tòa thành trì, nơi này sơn thủy cảnh tượng cực kỳ thanh tú, vô cùng thích hợp bảo dưỡng tuổi thọ. Lúc này trong thành lại phi thường náo nhiệt, một đoàn bách tính nhét chung một chỗ, ồn ào náo. Tiết Nguyên Nguyên nha đầu này hấp tấp địa chạy tới, sau đó thở hào hển nói ra, tiên sinh, ta thăm dò được, bọn họ tại tranh luận, đến cùng muốn hay không dùng thành trì đổi tống triều tù binh. Tô Nhan mặc dù không có lên tiếng, nhưng hắn tâm thần cũng đang nghe nơi xa bách tính nghị luận đề tài, lại là Bắc Tống đưa ra dùng bọn họ bắt được tù binh đến đổi đại cương thành trì. Đổi không được, một tòa thành tối thiểu 100.000 người, chẳng lẽ lại muốn vì cái này 10.000 người để 100.000 người không nhà để về? Thành trì có thể một lần nữa xây, thế nhưng là nếu như không để ý tù binh tánh mạng, về sau ai còn dám đi toàn quân? Khá nhiều người bên nào cũng cho là mình phải, làm cho túi bụi. Mạc Trầm có chút khó khăn xoa xoa đầu, vấn đề này xác thực khó làm. Tô Nhan đuôi lông mày nâng lên, chạy ra ngoài Mạc Trầm hỏi, người thấy thế nào? Trong lòng của hắn thực đã có đáp án, loại này giao dịch, lấy từ lao tính tình, tất nhiên là trước bảo chủ người, cũng chính là hội đáp ứng tống triều yêu cầu. Tiết Nguyên Nguyên tiểu cô nương này cũng tò mò nhìn qua Mạc Trầm, nàng cũng muốn biết tiên sinh đến cùng là thế nào nghĩ. Thực đối với địch quân mà nói, bọn họ trước mắt phải tốn nhiều lương thực, đồng thời lãng phí nhân lực đi xem quản cái này 100.000 tù binh, cho nên bọn họ cần phải càng hy vọng đạt thành giao dịch. Mạc Trầm phân tích nói, tại lại, cho dù là bọn họ cưỡng ép đánh hạ tới gần thành trì, cũng phải chết không ít người. Tô Nhan khẽ gật đầu, đúng là đạo lý này. Mạc Trầm nhẹ giọng cười nói, trên thực tế, lấy trước mắt cục diện nhìn, ta cảm thấy đồng ý giao dịch là cả hai cùng có lợi. Trung quanh có ít người nghe được câu này, liền cảm giác làm người nghe kinh sợ. Bên trong một vị tướng lãnh, Thích Giang Hy-un đi tới chuẩn bị răn dạy Mạc Trầm, loại tư tưởng này rất là nguy hiểm, làm sao có thể là cả hai cùng có lợi, chỉ có thể nói là tống triều chiếm tiện nghi. Thích Giang Hy-un còn không tới kịp mở miệng, Mạc Trầm lại tiếp tục nói, là sao nói là cả hai cùng có lợi, bởi vì bây giờ cục diện, sợ rằng chúng ta là 10 vạn đại quân trợ giúp đến cùng biến cảnh, cũng khó có thể có tư cách, bởi vì địch nhân tay cầm tù binh, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thích Giang Hy un khẽ cắn môi, muốn phản bác, có thể lại không tìm được địa bảo. Đánh cái so sánh, nếu là địch quân xuất kích, muốn công hãm Đại Cương nhất thành, chúng ta ra quân ngăn cản, mà địch quân dùng tù binh làm uy hiếp, bức bách chúng ta lui quân, cái này như thế nào cho phải? Mạc Trầm buồn cười hỏi. Hắn ánh mắt thì nhìn qua Thích Giang Hy un, bởi vì nhìn đối phương trang điểm liền biết hẳn là lãnh binh tướng lãnh. Thích Giang Hy un kiên trì hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại chúng ta liền không có ứng đối chi pháp? Cũng không phải, ứng đối chi pháp tất nhiên có thể so ra mà nói, ngược lại còn không bằng trước hết để cho ra 10 thành, như thế chúng ta mới có thể buông tay buông chân, mà lại cái này 100.000 tù binh thả về, chúng ta còn có thể tăng cường thực lực. Thích Giang Hy un đột nhiên giật mình, hắn mở miệng nói, chúng ta bách tính toàn bộ theo thành trì rút lui, bọn họ người không có khả năng phân công quá nhiều binh lực đóng giữ thành trì, như thế chúng ta càng có thể dễ như trở bàn tay giảng thành trì đoạt lại. Người chung quanh nao nhao gật đầu đồng ý, mới vừa rồi còn sầu mi khổ kiếm mọi người, lại cháy lên hy vọng. Tiết Nguyên Nguyên tuy nhiên nghe được mơ mơ màng màng, nhưng nhìn những người này bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nàng nhất thời mừng rỡ cười ra tiếng. Bởi vì Mạc Tiên Sinh thường xuyên cho nàng kể chuyện xưa, nàng cũng sẽ cảm thán, thì ra là thế. Bây giờ xem ra, không phải mình đần, mà chính là Tiên Sinh quá thông minh. Tô Nhan tâm lý bỗng nhiên an tâm xuống tới, hắn bây giờ nghĩ hiểu rõ, vì cái gì Từ Lao muốn chính mình đến đây đốc chiến. Trên thực tế, chính là cho tiểu tử này đánh nhiệm trợ. Chính mình là đốc chiến đại tướng, Mạc Trầm là đốc chiến tham mưu, tuy nhiên nghi vấn thanh em rất nhiều, thế nhưng thuận lý thành trương. Nếu là mình không nguyện ý đến đây, sợ là tiểu tử này đốc chiến tham mưu thì làm không được. Quả nhiên, Từ Lao kín đáo an bài đều là có thâm ý chỉnh đốn hoàn tất, đại doanh đội ngũ lại cường thịnh một số, tiếp tục xuất phát. Mà Mạc Trầm vừa rồi cái kia lời nói, rất nhanh liền truyền đến tướng lãnh cao cấp trong lốt hai. Thích Giang Hy Un nói ra, mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng đúng là một loại đột phá cục diện bế tắc biện pháp. Đại doanh từ Bách Phúc phó tướng Lưu Đức Trung đến phụ trách lĩnh đội. Lưu Đức Trung có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn nói thực tất cả mọi người hiểu rõ, nhưng vô luận như thế nào, thành trì ném 10 tòa, thực sự khó nghe. Rất nhanh, tin tức thì chuyển tới. Đại Cương đồng ý Bắc Tống đưa ra yêu cầu, nguyện ý dùng tòa thành trì đổi Đại Cương bị bắt binh lính. Tin tức này đầu tiên tại biên cảnh khuếch tán, rất nhiều bách tính vô cùng không tình nguyện thu thập bao phục chạy nạn. Rất nhiều không muốn rời đi bách tính nhao nhao nhục mạ bệ hạ là hôn quân. Một cái lao ông tóc trắng cảm thán nói, năm đó chết bao nhiêu người mới đoạt lấy tòa thành này, bây giờ lại muốn chắp tay mừng ra. Cái này lao ông chính là vài thập niên trước tham dự lãnh thổ tranh đoạt lao binh. Hắn đấy mắt lộ ra một chút thất vọng, sau cùng quyết định không đi. Dù là hậu bối kéo lấy hắn cũng không đi. Như thế liền làm cho lòng người đau nhức. Tiểu hài tử tiếng la khóc đầy trời đều là, có ít người càng là nhân cơ hội ăn cướp đoạt tiền tài liền chạy. Cảnh tượng như vậy rơi xuống lao ông đáy mắt rất là lòng chua xót. Hắn thậm chí hoài nghi vài thập niên trước chính mình đánh bạc bệnh đi đến cùng là vì cái gì. Trong triều vẫn có thật nhiều kiên định không thay đổi, cho rằng không thể cắt nhường thành trì thật tử. Bọn họ quỳ trong triều, nếu là bệ hạ không thu hồi mệnh lệnh liền quỳ hoài không dậy. Không được a, thần coi là nên tại cắt nhường lại trong thành trì chôn xuống hỏa dược, để bọn hắn có đến mà không có về. Có chút ý kiến là có thể tiếp thu, thế nhưng là bây giờ Đại Cương binh lính bị bắt, bất kỳ động tác gì cũng dễ dàng gây nên Bắc Tống người phẫn nộ. Tại Bắc Tống quân doanh đóng giữ chỗ, Bắc Tống tướng lãnh cũng tại thương nghị các loại khả năng tính. Lúc này một bóng người bước vào trong lều vải, nhất thời dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Ta cho rằng làm phòng có trá nên từng cái thành trì tiến hành trao đổi, nếu không nếu là bọn họ tại trong thành trì đều động tay chân, binh lực chúng ta phân tán dễ dàng bị phản tác dụng. Nói chuyện người này chính thức tân nhiệm nhị phẩm thiết hổ tướng quân Lý Hoàng Nghi. Người này hưu dung hữu nhu, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền lập xuống rất nhiều công lao. Rất nhanh mọi người thì đều đồng ý thuyết pháp này, xác thực cần phải cẩn thận hành động. Lý Hoàng Nghi đáy mắt mang cười, Từ Thiệu Dương đã đang bị giam giữ vận hội cốc thành trên đường, Đại Cương không còn có đem ra được soái tướng. Mọi người rất là hưng phấn mà nâng chén chúc mừng, đoạt lấy những thứ này thành trì chỉ là bọn hắn bước đầu tiên, những cái kia chạy nạn trong dân chúng còn trộn lẫn lấy rất nhiều Bắc Tống thám tử. Như thế liền có thể thừa cơ đem chọn cái Đại Cương đều thấm vào. Chỉ chờ tới lúc lao nhân già kia ly thế. Đại Cương, định vong. Chương 45, một bàn đại cờ, người đăng, quân vô tả tại hành quân trên đường, Mạc Trầm cơ hồ là mỗi ngày vắt hết bóc, đem chính mình chứng kiến hết thảy mưu lược toàn bộ nhóm đi ra. Hắn muốn làm chính là hóa giản vi phồn, đem nhìn như phức tạp tình hình chiến đấu đơn giản miêu tả. Có điều lập tức, rất nhanh hắn thì gặp được thứ một nan đề. Giữa đường nghỉ chân thời điểm, Mạc Trầm cố ý tìm được một tên tướng lãnh, hỏi, ta muốn biết, 100.000 quân đội tại sao lại bị bắt làm tù binh. Kỳ Ba Quang là chuyên môn phụ trách lương thảo vận chuyển tướng quân, hắn hơi xúc động nói, chuyện này muốn theo trước đó vài ngày nói lên. Quân đội đang nghỉ ngơi, bọn họ tại bờ sông uống một hớp lớn nước, mà Mạc Trầm thì là cùng Kỳ Ba Quang ngồi tại cỏ bên bờ sông mặt đất, Tiết Nguyễn Nguyễn nằm trên mặt đất nhìn lấy xanh thẳm bầu trời. Trước đó vài ngày, có người tiết lộ lương thảo vận chuyển lộ tuyến, địch quân chặn được biên cảnh quân đội mấy chục ngày lương thảo quân lu. Mạc Trầm chân mày hơi nhíu lại, chuyện này hắn có chút ấn tượng, cảm thấy Lý Quân Hầu tội phản quốc bên trong cũng là viết đầu này. Kỳ Ba Quang thần sắc có chút phẫn nộ, hắn nói ra, trên thực tế dẫn đến biên cảnh chiến bại nguyên nhân thực sự là Trường Lăng nội loạn. Những đại nhân vật kia chỉ hiểu được tranh quyền đoạt lợi, bọn họ căn bản không để ý bách tính sinh tử. Mạc Trầm không nói gì, lâm vào trầm mặc. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì nói một chút ít đại nhân vật dậm chân một cái, liền có thể để vài chỗ dốc hết ra ba dốc hết ra. Nhìn như phản loạn không có đối bách tính tạo thành trực tiếp thương tổn, nhưng trên thực tế tạo thành tổn thất lại cực kỳ nghiêm trọng. Nói đến có chút trầm trọng, chúng ta đốc chiến tướng quân đã từng thả đi qua Bắc Tống một người thám tử, mà cái kia để biên cảnh loạn thành một bầy phản đồ cũng là hắn bạn cũ. Kỳ Ba Quang không có tận lực để thấp chính mình thanh âm, hắn cũng không sợ người khác nghe được. Giang Thiên Ti Lý Cố Thành giả truyền thánh chỉ, báo cáo sai quân tỉnh, nói thấy rõ đến địch quân công thành xe cùng lương thảo đột thả, liền hạ mệnh lệnh vượt qua Quỷ Môn Quan sau chia binh hai đường, đem địch quân lương thảo cùng công thành lợi khí cướp lấy được. Vì thế hắn trả lập xuống quân lệnh trạng, cam đoan đại quân có thể độ an toàn qua Quỷ Môn Quan. Mặc Trầm rất là kinh ngạc, cái này Quỷ Môn Quan mặc dù không biết đến cùng là loại địa hình nào, có điều chỉ là nghe tên liền biết vô cùng mạo hiểm. Kỳ Ba Quang tự giễu cười nói, bởi vì lúc ấy biên cảnh đại quân lương thảo cùng làm hao mòn hầu như không còn, như là không thể đạt được tiết tế, liền có thể sẽ xuất hiện chiến lược thấp, bất lực ứng chiến, xuất hiện kẻ đào ngũ chờ một chút hiện tượng. Cho nên lúc đó mấy vị lĩnh quân thương lượng một phen, quyết định binh được hiểm tướng, nhưng không ngờ lần này xuất chinh không có bảy trong tay địch nhân, lại thua ở người một nhà trong tay. Mặc Trầm trong mắt chừng một cái, nói ra là Quỷ Môn Quan, trên thực tế Tống triều địch quân đã sớm mai phục bên trong. Không sai. Kỳ Ba Quang đối xử lạnh nhạt đảo qua Mặc Trầm, sau đó nói, ta Đại Cương quân đội làm thế nào có thể bỏ vũ khí đầu hàng, có thể vạn bạn không nghĩ đến Lý Cố Thành tự tay giết chết hai vị tướng lãnh, đồng thời còn tuyên bố đầu hàng không giết. Khi đó Bắc Tống binh lính đã vây quanh Đại Cương 100.000 binh lực tại Quỷ Môn Quan cái chỗ kia, dễ thủ khó công, bọn họ sử dụng Quỷ Môn Quan địa thế vây khốn Đại Cương binh lính. Mặc Trầm trong nháy mắt nghĩ rõ ràng, hắn bật thốt lên, lương thảo, quân ta lương thảo không đủ lấy chèo chống, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Kỳ Ba Quang hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng người lên, không sai, đây là một chuỗi liên hoàn kế, một vòng trụ một vòng. Mặc Trầm hơi xúc động, quả nhiên là một bàn đại cờ. Kỳ Ba Quang có một câu không nói, hắn cũng không muốn nói, bây giờ cũng không thể nói được, hắn cảm thấy Trưởng Lăng lão nhân già kia đã lao, cho nên kẻ phản bội mới từng cái nhảy ra. Mười mấy 20 năm trước, lão nhân kia nhà mỗi lần tiến hành thanh tẩy, đều dọa đến đầy triều quan viên rung động không thôi. Khi đó, ai dám động đến ý đồ xấu, đều là một con đường chết. Nhưng hôm nay, bình tĩnh trong 10 năm, tuy nhiên nhìn như yên ổn, trên thực tế quần quận sóng ngầm. Lão nhân gia mang theo người tới, đều vô cùng tới gần quyền lợi đỉnh phong, những người này một khi phản địch, cho Đại Cương mang đến tổn thất đem không cách nào tính toán. Kỳ Ba Quang nhìn nơi xa một mình đứng tại bờ sông đạo thân ảnh kia, lấy Tô Nhan tu vi, dù là cách xa như vậy, cũng cần phải có thể nghe được vừa rồi chính mình cái kia lời nói. Tô Nhan xác thực nghe được, hắn chợt vì lão nhân gia bắt đầu lo lắng. Từ lão cả đời này, cơ hồ đều là vì Đại Cương mà làm công hiến. Bây giờ, nhưng bởi vì môn đồ phản bội, bị kín ô danh. Tô Nhan càng phát giác, chuyến này biên cảnh nhất chiến, 10 phần trọng yếu, không chỉ có muốn thắng, mà lại Mạc Trầm nhất định phải lập kỳ công, muốn hoàn toàn thay đổi chiến cục. Từ lao cái gọi là cải biến tương lai, hẳn là ý tứ này. Người trẻ tuổi kia, hẳn là chuyển bại thành thắng điểm mấu chốt. Mạc Trầm lúc này đang nằm tại trong bụi cỏ, hai tay dán tại nao gánh, nơi này khí hậu chính là thoải mái dễ chịu, đã không quá lạnh, cũng sẽ không quá nóng. Cái này trời xanh, ngược lại là rất lợi hại thanh tịnh, giống như là hồ nước. Hành trình bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, nghe nói bệ hạ đáp ứng Tống triều yêu cầu, trước mắt đã dùng một tòa thành trì cứu trở về 10.000 binh lực. Có thể những binh lính này, cơ hồ đều là kéo lấy thương tổn trở về, lại trong thời gian ngắn không cách nào trên chiến trường. Cái này khiến rất nhiều người tức giận không thôi, Từ Bách Phúc cũng hạ mệnh lệnh, yêu cầu đại doanh mau chóng đến biên cảnh, tìm kiếm cơ hội đem tù binh cứu trở về. Cho dù là dùng thành trì đến đổi lấy cũng là một nhóm lớn bị thương nặng binh lính. Lẽ nào lại như vậy? Tại Đại Cương trong triều, Trương Hồng Tiên biết được tin tức này về sau, khi đến sắc mặt hết sức khó coi. Bệ hạ, cái này Bắc Tống người hết sức giàu hoạt, làm như vậy, chúng ta không chỉ có không có gia tăng binh lực, vẫn phải phân tán nhân thủ đi chiếu cố bệnh thương tổn. Thần coi là, nếu thật đem 100.000 bệnh nhân người bị thương trả lại, rất có thể trực tiếp kéo đổ biên cảnh quân đội, đến lúc đó binh bại như núi đổ a. Trương Hồng Thiên đương nhiên biết bên trong lợi hại, hắn hơi hơi cắn răng, bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Từ Bách Phúc tướng quân, hắn cùng Bắc Tống địch quân đối địch mười mấy năm, cần phải có kinh nghiệm biết được xử lý như thế nào. Trên thực tế, bây giờ cục diện vô cùng gian nan, cho dù là không để ý bị bắt binh lính sinh tử, ngạnh chiến một trận, cũng rất khó gây định thắng thua. Cảm thấy mỗi một bước đều bị tính toán đến xích sao. Từ Bách Phúc vị trí trung quân đại bộ đội, giờ phút này còn cần 4 ngày liền có thể đến tới biên cảnh. Hắn thần sắc ngưng trọng nói ra, nếu như không có đoán sai, địch quân hậu trưởng tham mưu hẳn là Ngụy Cao Nguyên. Nhắc lên cái tên này, trung quanh tướng lãnh cũng hết sức quen thuộc. Người này là theo cổ thần miếu đi xuống, tu vi thâm bất khả chắc, quen binh pháp bách bộ, từng để cho bọn họ thiệt tỏi lớn. Quá ác, bây giờ quân ta không chỉ có muốn chăm sóc người bị thương, sĩ khí cũng lớn ngã. Hiện tại đại cương bách tính trôi giạt khắp nơi, biên cảnh tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt, cái này 10 tòa thành nhường ra đi, đổi lấy 100.000 người bị thương, liền xem như địch quân không có tù binh, có thể 100.000 người bị thương như thế nào chăm sóc? Bọn họ lại như thế nào có thể đủ tất cả lực đối địch? Tại cái này tiến thối lưỡng nan đoạn thời gian bên trong, đại cương dựa theo ước định, từng tòa thành bắt đầu đổi 3 tòa thành, cũng chính là cứu trở về 30.000 bị bắt binh lính. Chật, bọn họ lập tức đình chỉ trao đổi, bởi vì cái này 30.000 người bị thương, cần tiêu hao đại lượng trị liệu dược vật, không chỉ có hao phí nhân lực, còn tốt hao phí đại lượng tiền tài. Có chút người bị thương thậm chí trực tiếp bị chặt rơi ngón tay, quả thực vô cùng thê thảm. Giờ phút này, biên cảnh binh lính cơ hồ đem bắt tống người hận thấu xương, quả thực không đội trời chung. Đại cương đan phương đình chỉ giao dịch hiệp nghị, cũng không có nhường ra tòa thứ tư thành, Bắc Tống quân đội thì là điều động 1.000 kỵ binh, tại đại cương biên cảnh quân doanh ngoài ngàn mét lưu lại 100 cái đại cương binh lính đầu lâu làm cảnh cáo. Trong nháy mắt, nhân thần có vẫn, cừu hận kéo tới cực điểm. đặc biệt bộ phận binh lính nhận ra người chết là mình xuất sinh nhập tử chiến hữu, bây giờ rơi vào bi thảm như vậy, càng là giận không nhịn nổi. Có xúc động binh lính bị lĩnh đội cản lại. "Thả ta ra, ta chết cũng sẽ không bỏ qua đám kia con chó bắt tống người." Tên lính kia mắt đỏ lớn tiếng gào thét. Bọn họ tuy nhiên tức giận, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Đúng lúc, từ Bách Phúc xuất lĩnh mấy vạn binh lực, chính thức đến biên cảnh, mọi người mới nhìn đến hy vọng ánh rạng đông. Về phần Mặc Trầm, thì là ở trên xe ngựa ngáp. "Tiên sinh, tại sao chúng ta phải theo vận chuyển lương thảo quân đội a? Cái này đi được quá chậm." Tiết Nguyễn Nguyễn quệt miệng có chút bất mãn nói. Mặc Trầm chê cười nói, bởi vì là anh hùng đều là sau cùng ra sân. Tiểu cô nương trong nháy mắt thoải mái gật đầu, tâm tình đều biến đến tốt. Tô Nhan buồn cười lắc đầu, tiểu tử này, ngụy biện thật sự là nhiều, hết lần này tới lần khác tiểu cô nương này thật đúng là tin, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Chương 46, đột phá, người đăng, quân vô tả thời gian, lại đã qua hơn 10 ngày. Đại doanh lúc này mở rộng 30.000 tân binh, hành trình tuy nhiên đi rất gấp, nhưng đi tốc độ cũng không nhanh. Rất nhiều tân binh đều không có đạt được tập luyện liền muốn trên chiến trường, trong đầu một mảnh đen kịt, rất là khẩn trương áp lực. Vốn cho là trợ giúp binh lực đến biên cảnh, tình huống liền sẽ có chỗ cải biến. Nhưng không ngờ cũng không phải là như thế. Biên cảnh các tướng lĩnh đều tại vắt hết óc, thương lượng đối sách, mỗi ngày Bắc Tống địch quân đều biết chém xuống mấy trăm tù binh binh lính đầu lâu làm uy hiếp cảnh cáo. Sầm kéo dài mở miệng nói, "Tướng quân, ta nhận là thời gian kéo càng lâu, đối với ta phương càng bất lợi, ta đề nghị trực tiếp ra quân." "Ra quân? Bị bắt binh lính như thế nào cho phải?" Tôn Lương chủ phản đối nói. Từ Bách Phúc hơi hơi tay giơ lên ngăn cản hai người cãi lộn, cái này Sầm kéo dài một mực đóng giữ biên cảnh, hẳn là bị Bắc Tống địch quân hành vi tức bắt đầu. "Như vậy đi, chia binh hai đường, bên trong một đường vì rõ ràng, giả ý thăm dò địch quân phản ứng, một đường khác vì tối cấp tốc đánh hạ Tây Sương, Hoàng Sơn, Lang Sông, cái này ba tòa thành." Tôn Lương chủ đáy mắt sáng lên, cái này ba tòa thành bây giờ vừa mới bị Bắc Tống quân đội tiếp quản, địch quân không có khả năng đem quá nhiều binh lực lãng phí ở thủ thành bên trên. Sầm kéo dài có chút khiếp sợ hỏi, "Cái này ba tòa thành, không phải là vừa nhường ra sao?" "Không sai, đoạt lại cái này ba tòa thành trì, tốc độ nhất định muốn nhanh, không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí của ta, còn những thứ này trong thành trì địch quân có thể sống bắt thì bắt sống, dùng để trao đổi tù binh." Từ Bách Phúc bình tĩnh tiếng nói. Lúc này trong lều vải, tổng cộng là 5 người, bên trong 2 người là nguyên bản thì đóng tại biên cảnh tướng lãnh. Cái phương án này, lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý, biết đánh nhau hay không phá cục diện bế tắc, thì nhìn một bước này. Từ Bách Phúc hơi hơi nắm chặt quyền đầu, liền nhìn qua trong lều vải biên cảnh bản đồ địa hình. Cái này ba tòa thành vị trí đều gần vô cùng, xuất binh không dùng nửa ngày liền có thể lẫn nhau trợ giúp, địch quân cũng hẳn là nhìn chúng điểm ấy. Ta lập tức đi phân phó người đem ba tòa thành tình huống điều tra rõ ràng. Nói xong, Sầm kéo dài hùng hùng hổ hổ đi khoảng chi đồng. Lúc này, Tôn Lương chủ cười khổ nói, cái này Sầm kéo dài tính tình quá mau. Từ Bách Phúc mở miệng nói, trước đây hướng công thành nhất định phải là tinh anh, tôn phó tướng ngươi phụ trách chọn lựa đối công thành lựa cao có kinh nghiệm tướng lãnh. Ta đem chấn thủ ở tiền tuyến, tham dò địch quân phòng tuyến cuối cùng, hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Phen này giao xuống, trong quân liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Kế hoạch này còn dính đến binh pháp sách lược vận dụng, nhất định phải giữ bí mật, một khi tin tức rõ gì, sẽ vạn kiếp bất phục. Mấy ngày trước đây tại địch quân áp bách phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người kìm nén một hơi. Bây giờ phía trên truyền đến chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, các binh sĩ sĩ khí có chỗ cải thiện. Ít mẹ hắn, một tòa thành trì đổi 10.000 người bị thương, thật ác độc. Bây giờ như vậy bị quất, chẳng trực tiếp cùng bọn hắn giết một tràng, giết một cái không lỗ, giết hai cái có kiếm lời. Tuy nhiên như thế, có thể thực hiện động trước, còn nhất định phải giải ba tòa thành trì bây giờ tình huống, cho nên bọn họ còn cần đợi thêm 1-2 ngày. Tại mấy ngày nay trong khi chờ đợi, mang theo 30.000 tân binh đại doanh đội ngũ, đang từ từ từng bước một tiếp cận biên cảnh. Những ngày này, cơ hồ đại đa số thời gian đều ngốc ở trên xe ngựa. Người bình thường căn bản không tĩnh tâm được tu hành, nhưng đối với Mạc Trầm mà nói, hắn không chỗ bất tu được. Bây giờ đã rõ ràng có thể cảm nhận được trong đan điền chân khí đến một cái bao hoa kỳ. Hắn biết đây chính là người tu hành nói bình cảnh. Dựa theo tu hành tâm pháp, hắn nhất định phải đem đan điền mở rộng, như thế mới có thể chứa nạp càng nhiều chân khí. Xe ngựa đi tại vũng bùn trong sơn đạo, luôn luôn cần dẫm qua mấp mô đường. Mạc Trầm nhưng lại không thể không cưỡng ép yên tĩnh phía dưới sửa chữa tới tu hành. Tiết Nguyên Nguyên cô gái nhỏ này tốt là bội phục, nàng thử tốt nhiều lần, căn bản không có cách nào tiến vào tĩnh tọa trạng thái. Tô Nhan không có lên tiếng, hắn phát hiện ra hỏa này thế mà từ đầu tới đuôi đều tại tu hành, chưa bao giờ gián đoạn, quả thực là tu luyện kỳ tài. Mạc Trầm cũng không có đối phương tưởng tượng như vậy nỗ lực, dù là hắn đang ngủ, đang ăn uống, huyết dịch vẫn còn đang lưu động, như thế liền có thể thu nạp thiên địa linh khí. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là như thế, nếu là hắn không thể mau chóng đột phá, chân khí tích lũy quá nhiều, sẽ no bạo đan điền. Cho dù là trong lịch sử, tiểu chết này cũng là hiếm thấy. Hắn giờ phút này cắn răng, cái trán toát ra mồ hôi, dù là xe ngựa lại sốc này, cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Nói chung theo giữa trưa, đến trạm vào tối. Mặt trời đã lặn, xe ngựa còn chưa dừng lại. Mạc Trầm chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này hắn đã thuận lợi đột phá đến thoát phàm cảnh cấp 2, nói đến cái này đột phá quá trình cũng không tính rất khó khăn. Như thế, hắn liền biết mình thiên phú coi như là qua được. Hắn cái gọi là không có trở ngại, là cùng Tiết Nhuyễn Nhuyễn nha đầu này thiên phú so sánh, miễn cưỡng không có trở ngại. Tiểu cô nương này đột phá thì theo uống nước một dạng đơn giản, khiến người ta nhịn không được hâm mộ. Tô Nhan cứ như vậy nhìn lấy hai cái này hậu bối, hắn chợt nhớ tới mình bạn cũ, mô phỏng không sai năm đó, nàng cùng Vi Cơ cũng là tuổi như vậy thời điểm tiến vào Tây Lăng viện, sau đó đạt được tiên sinh thưởng thức. Hắn đang suy tư, chính mình bây giờ tu vi, sợ là cùng Vi Cơ chênh lệch không xa. Mình đã hoang phế thời gian mấy năm, mà vi cơ lại bị nhân gian việc vật làm phức tạp, tất nhiên không cách nào chuyên tâm tu hành. Nếu là tiểu cô nương này có thể dốc lòng tu hành, sợ là có thể so với bọn hắn đi càng xa. Niết bàn cảnh lại hướng lên cảnh giới, liền có thể sống mấy trăm năm, kể từ đó, cho dù là nhìn thấy triều đại thay đổi cũng sẽ không vì chi kinh ngạc. Như thế tu vi, thường thường đã thoát ly trần thế. Đại cương vương triều đến cùng có hay không dạng này tu vi người, Tô Nhan không biết, có thể Nam Man Thánh Sơn, cùng Tống triều cổ thần miếu, khẳng định có dạng này người, thậm chí không chỉ một. Nếu không Lý Cố Thành lại làm sao lại tình nguyện bỏ qua hết thảy, đầu nhập Tống triều ôm ấp. Nghĩ tới đây, hắn đối với Tiết Nguyễn Nguyễn dặn dò, ngươi định phải thật tốt tu hành, ngày sau lợi hại hơn ta liền sẽ không nhận khi dễ. Tiết Nguyễn Nguyễn nháy hai cái mắt to hỏi, so Tô tiền bối còn lợi hại hơn, có loại người này sao? Là cảnh giới gì? Tô Nhan nhẹ giọng cười nói, có a. Cảnh giới kia, gọi trường sinh. Mặc Trầm trong mắt hơi hơi xếp chặt, chẳng lẽ lại thực sự có người có thể trường sinh bất tử? Cái này không có gì quá kỳ quái, bọn họ loại cảnh giới đó, căn bản sẽ không quan tâm người nào làm hoàng đế. Thậm chí bọn họ nói để người nào làm hoàng đế, liền để ai làm, nói ví dụ Nam Man hoàng đế cũng là Nam Man Thánh Sơn chỉ định. Tô Nhan cười giải thích nói, cái này nghe được Tiết Nguyễn Nguyên đấy mắt tỏa ra ánh sao, nàng hưng phấn mà hô, vậy ta cũng muốn tu đến trường sinh, sau đó để tiên sinh làm hoàng đế. Mặc Trầm cười gõ gõ tiểu nha đầu này đầu, dặn dò, lời không thể nói lung tung, cẩn thận bị. Hắn trả làm một cái cắt bài động tác, bày tỏ đây là muốn chặt đầu. Lúc này mới dọa đến tiểu nhi tử co lại thân thể, hiển nhiên biết chặt đầu là một kiện rất đau sự việc. Người nói vô ý, người nghe cố tình. Tô Nhan ngược lại là đem lời này nhớ kỹ, từ lao để cho mình quan sát người trẻ tuổi này tính cách, chắc hẳn dụng ý ngay ở chỗ này. Thần Thiên Ti quyền khuynh thiên hạ, hoàn toàn có thể đem hoàng đế lật tung. Nếu như Mạc Trầm thật nghĩ làm hoàng đế, vậy liền nguy hiểm. Mạc Trầm xoa xoa tiểu cô nương khuôn mặt, cười nói, ta mới không cần làm hoàng đế, ta muốn để hoàng đế cho ta châm trà, cho ta bung rủ. Không nên không nên, ta tới cấp cho tiên sinh bung rủ. Tiết Nguyễn Nguyễn sốt ruột địa cấp lời nói. Mạc Trầm cười đến không ngậm miệng được, ngươi đến bung rủ. Tô Nhan bạch liếc một chút ra hỏa này, lời này cũng thật dám nói ra, thật không sợ bị người khác nghe được à? Có điều tiểu tử này là gan thật là lớn, nhìn bộ dáng mặc dù là thuận miệng nói, có thể như không có loại suy nghĩ này, này dám nói ra. Nghĩ tới đây, Tô Nhan bỗng nhiên lại thoải mái, tên này không có tu hành thời điểm thì có đảm lượng tuyên bố muốn đi vào Tây Lăng viện làm lão sư. Chương 47, kế hoạch hành động, người đăng, quân vô tả thời gian giống như ấu vàng lá rụng, chớp mắt liền rơi đầy đất. Sau 4 ngày, rất nhiều xa ngựa dừng lại đến, đội tiếp viện ngũ đại doanh trận hình, cuối cùng là đến biên cảnh nơi đóng quân. Đại doanh mang theo rất nhiều lương thảo, cùng công thành xe, có những thứ này thì có thể chân chính kéo ra chiến cục màn che. Lúc này, Lưu Đức Trung đang chỉ huy lấy đem công thành xe chuyển di vị trí. Một màn này rơi xuống Mạc Trầm đáy mắt, lộ ra đặc biệt cảm thấy kỳ quái, vừa mới thật không dễ dàng mới tìm được để đặt vị trí, tại sao lại muốn chuyển di? Hắn tò mò theo tới, liền phát hiện quỷ dị phương. Một đám người lén lén lút lút dùng lương thảo đến ngụy trang công thành bánh xe khuyết, cảm thấy muốn làm bộ công thành xe không nhúc đích, vẫn đặt tại đại doanh bộ dáng. Như thế lén lút thay xà đổi cột, lý do duy nhất cũng là bọn họ muốn lặng lẽ đem nhường ra thành chỉ một lần nữa cứ về. Nghĩ tới đây, Mạc Trầm thì đi lên phía trước mấy bước, chủ yếu là muốn nhìn một chút những người này thiên cơ. Hắn hướng phía trước đi mấy bước, thần thức trong nháy mắt phá vỡ một người trên thân thể bạch quang. Xuất thân, Tôn Văn Hưng Thịnh, tần trung người, 26 tuổi tròn kinh lịch, tu vi, không tương lai, đang đánh lén thành trì Tây Sương lúc, tại đi vào cửa thành trước bị chôn thuốc nổ chết hung cát, đại hung sau đó, hắn lại xem xét hai người khác tương lai, bên trong một người vận khí thì tốt hơn, chỉ là nổ thành vết thương nhẹ. Ba người rất là cảnh giác đánh giá Mạc Trầm, người này bọn họ rất lợi hại lạ mắt, hơn nữa nhìn trang điểm cũng không giống là trong con người. Mạc Trầm không có ở lâu, hắn xoay người rời đi. Hắn đi không lâu sau, ba người vô cùng cẩn thận địa lại đổi chỗ khác, một lần nữa đem công thành xe rời đi, dùng vải bạt bao lấy lương thảo làm giả tượng. Mạc Trầm chung quanh quấn một vòng, cuối cùng là tìm tới Tô Nhan thân ảnh, hắn đang chuẩn bị đi vào lều vải, lại bị người cản lại. Bên ngoài bạo động rất nhanh hấp dẫn trong lều vải người chú ý, Tôn Lương chủ nhíu mày chạy ra ngoài bên ngoài hộ vệ hỏi, người nào? Báo cáo, bên ngoài có một cái tự xưng là đốc chiến tham nhu người muốn đi vào. Vệ binh đi vào trong lều vải nói ra. Tôn Lương chủ xoay đầu lại, nhìn từ Bách Phúc liếc một chút, sau đó mở miệng nói, để hắn chờ ở bên ngoài lấy. Tô Nhan có chút ngạc nhiên, đang chuẩn bị mở miệng. Tính toán, để hắn vào đi. Từ Bách Phúc mở miệng nói, mấy ngày gần đây người hắn đã trả lời, người trẻ tuổi này là Thần Thiên Ti an bài tiền đến. Mặc Trầm lúc này mới đi vào, phát hiện bên trong rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cơ hồ tất cả mặc lấy khôi giáp, đều là tướng quân cấp bậc. Khó trách cửa phía ngoài vệ muốn ngăn lấy chính mình. Hắn lung túng sờ mũi một cái, mở miệng nói, không có quấy rầy các vị a. Quấy rầy? Không có. Mặc Trầm đôi lông mày hơi khẽ nâng lên, nhìn lấy cái kia nói quấy rầy ra hỏa, là cả người cao 8 trượng có thừa đại hán. Nhìn tướng mạo, vô cùng thô kệch. Lúc này sầm kéo dài rất là bất mãn, hắn nhìn qua người trẻ tuổi này, dùng phát biểu cấp dưới giọng điệu nói ra, nơi này đều là theo nhị phẩm lấy thượng tướng quân, ngươi có tư cách gì thì đến? Mặc Trầm tâm lý trầm xuống, đôi lông mày dùng sức nhăn lại đến, lời này cảm thấy cũng không nói sai. Có thể nói như vậy, trong lòng của hắn khó lúc đầu miễn có chút không vui. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khụ khụ. Chúng ta tiếp tục thảo luận vừa mới phân công. Từ Bách Phúc khoát tay ra hiệu. Từ tướng quân, ta cho rằng loại này cực chuyện cơ mật, cần giữ bí mật, không nên để dư thừa người biết được. Sầm kéo dài hơi hơi ngửa đầu từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Mặc Trầm. Hắn thấy cái này đốc chiến tham như cũng là một cái giam chó, cái nào lục phẩm quan viên nhìn thấy hắn không phải a đầu không lưng cười. như vậy không hiểu quy củ, thế mà còn dám cố xông vào. Mạc Trầm đấy mắt mang cười, hỏi ngược lại, ngươi là cảm thấy từ tướng quân cân nhắc không có ngươi chủ đáo? Sầm Kéo Dài sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tên này thế mà còn theo chính mình mà miệng. Từ Bách Phúc cũng là một trận cười khổ, tiểu tử này đầu vẫn rất linh quang à, nói đến cũng không sai, chính mình đã gật đầu, cái kia Sầm Kéo Dài thì không nên lại tiếp tục dây dưa. Tốt, cứ như vậy đi. Từ Bách Phúc nghiêm túc nói, phải nhớ kỹ, thống nhất đường kính đều nói đi cứu viện tù binh, bảo đảm đến mục đích trước đó, kế hoạch không có tiết lộ ra ngoài. Mọi người nhao nhao gật đầu, đều 10 phần tán thành kế hoạch này. Trong lều vài mấy người, chỉ có Mạc Trầm còn nhíu mày. Hắn đông nhiên mở miệng nói, chuyến này vừa đi, hung hiểm bạc phần, ta không đề nghị. Nhất thời, vô số ánh mắt quét tới, có ít người là kinh ngạc, có ít người là ngạc nhiên, còn có chút người là trào phúng biểu lộ nhìn qua Mạc Trầm. Lại không dùng ngươi ra tiền tuyến, ngươi lo lắng cái gì? Sầm Kéo Dài khinh miệng hỏi. Mạc Trầm sờ mũi một cái, hắn chê cười nói, ta làm đốc chiến tham mưu, chỉ phụ trách giao ý kiến, về phần muốn hay không tiếp thu ý kiến, đó là lĩnh đẹp trai đến quyết định. Có người làm theo là khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi này đụng trên miếng sắt, kế hoạch này cũng là lĩnh đẹp trai từ Bách Phúc nghĩ ra được. Ồ, là sao bọn họ đều đồng ý, hết lần này tới lần khác ngươi cảm thấy có vấn đề? Từ Bách Phúc cười nhạt hỏi ngược một câu, hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là tham mưu có phải là thật hay không có bản lĩnh. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Mạc Trầm cho cười, xem hắn làm sao trả lời. Ta hoài nghi địch quân đã sớm ngờ tới chúng ta hội trái lại cướp đoạt thành trì, cho nên ở bên trong tiến hành mai phục. Mạc Trầm không dám nói thẳng chôn thuốc nổ. Hắn cân nhắc đến đủ loại phương diện, vạn nhất chính mình đạo mặc có thuốc nổ, kết quả tin tức để lộ, sau cùng địch quân cải biến sách lược, không thả thuốc nổ. Vậy mình chẳng phải là mắt trợn tròn. Nghe được câu này, có ít người khẽ gật đầu, cho rằng xác thực có khả năng này, nhưng có ít người lại không tán đồng. Chẳng lẽ lại thì bởi vì sợ địch quân có mai phục, cho nên chúng ta liền từ bỏ? Tôn Lương chủ cũng không đồng ý loại ý nghĩ này. Tác chiến đều phải chết người, nói không chừng nửa đường còn có người cắt chi giết chúng ta. Sầm Kéo Dài cười lạnh nói, thật đụng tới, ai thua ai thắng còn rất khó nói đâu. Mạc Trầm hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, ta cho rằng có mai phục khả năng rất lớn. Hắn không dám một ngụm tán chết, dù sao mình nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai quy tích. Được thôi, cứ như vậy, mọi người lưu thêm cái tâm nhãn cũng không sai. Từ Bách Phúc nhạt cười một tiếng, sau đó khua tay nói, hành động. Mấy vị tướng lãnh rất nhanh liền đi ra lều vải. Mạc Trầm biết mình ý kiến bị khinh thị, bây giờ nếu thật không có đụng phải mai phục, chính mình có thể sẽ bị chụp cái trước buồn lo vô cớ tên tuổi. Nhưng nếu quả thật đụng phải mai phục, tất nhiên thương vong thảm trọng, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Từ Bách Phúc ngồi xuống, cười nói, ngươi lo lắng là đúng, nhưng nếu luôn luôn lo trước lo sau, lo lắng này cái kia sự tình gì đều không làm được. Mạc Trầm mở miệng hỏi, ba tòa thành đồng thời xuất thủ sao? Đúng, cần phải nhất kích phải trúng, không thể cho địch nhân có lưu thở dốc báo tin thời gian. Từ Bách Phúc quyết nhiên nói ra, nếu là có thể tù binh địch quốc tướng lãnh, chúng ta thì có đàm phán tư bản. Mạc Trầm không nói gì, Từ Bách Phúc ý nghĩ cách làm thực không sai, có thể hết lần này tới lần khác chính mình sớm báo trước kết quả, chỉ có thể nói địch quân tham mưu kỹ cao một bậc. Hiện tại hắn cũng nóng trông có người có thể tin tưởng mình lời nói, cũng đừng toàn quân bị diệt. Từ Bách Phúc cũng không có nghỉ ngơi, lập tức liền mang theo một nửa binh lực tập thể xuất chinh, chạy ra ngoài Hán Trung phương hướng tiến đến. Hán Trung là cái thứ nhất bị địch quân tê liệt miệng, Hán Trung chung quanh địa hình hiểm trở, Hán Trung tiến về Bắc Tống biên giới nhất định phải đi qua một cái quỷ môn quan. Cho nên trước kia hai quân cũng không dám vượt tuyến, không biết sao lúc ấy lương thảo không đủ, bọn họ mới binh được hiểm tướng, lại không nghĩ rằng bên trong Lý Cố Thành quỷ kế. Bây giờ, trực tiếp theo đóng giữ quân doanh xuất chinh, tiến về Hán Trung chỉ cần một ngày. Lần này một cùng điều động 80.000 binh lực, bên trong Từ Bách Phúc mang theo 4 vạn người, bên ngoài chạy ra ngoài Hán Trung hành quân, mà vụ trộm còn có 4 vạn người quấn đường lui, đánh lấy cấp cứu tù binh cầu hiệu, chạy ra ngoài một phương hướng khác hành quân. Cái này 4 vạn người phân biệt từ 3 vị tướng quân dẫn đội, chỉ có bọn họ thân binh biết, chuyến này mục đích trên thực tế là công lược thành trì. Đêm dài, bên ngoài bộ đội bắt đầu nghỉ ngơi, mà vụ trộm 4 vạn người phân tán cấp bộ, đi đường suốt đêm. Đây hết thảy đều tại Từ Bách Phúc trong kế hoạch tiến hành. Chương 48, nói thế nào mai phục. Người đăng, Quân Vô Tà lúc này, Mạc Trầm lưu thủ tại đại doanh trận địa. Hắn chính cầm kiếm xúc thế mà phát, nơi xa là một cái người rơm, đây là Tô Nhan cho hắn khảo nghiệm. Nói chung hai cái hô hấp, hắn đột nhiên đâm ra một đạo kiếm quang, Phi Sơn kiếm quyết thức thứ nhất, hắn đã thuần thục nắm giữ, hiện tại tập luyện là độ chính xác. Có thể cách một trượng xa, kiếm quang chết đi, rõ ràng nhắm ngay là người rơm ở ngực, kết quả chỉ đánh trúng bả vai vị trí. Tô Nhan có chút ghét bỏ địa lắc đầu, phun ra một chữ, đẩn. Mạc Trầm bạch liếc một chút ra hỏa này, sau đó ổn định lại tâm thần tiếp tục luyện kiếm, chính mình không có cách nào theo những thứ này biến thái so. Sở dĩ thuyết pháp như vậy, đó là bởi vì Tiết Nhuyễn Nhuyễn tiện tay nhặt lên một hòn đá, liền chuẩn xác địa đánh trúng người rơm nơi ngực. Nàng hiện tại chính cười ha ha ngồi đống cỏ phía trên cơ chân. Cùng lúc đó, Từ Bách Phúc xuất lĩnh quân đội đã đến Hán Trung vùng ngoại ô, lúc này đang cùng địch quân thương lượng. Hán Trung đóng giữ địch quân nói chung 80.000 binh lực, hán binh lực đều phân bố tại vừa chiếm lĩnh 3 tòa thành trì, cùng trông coi còn thừa hơn 6 vạn tù binh. Hán Trung thành trì nhìn trong tòa tháp, có người đang trông về phía xa đại cương quân đội. Quả nhiên là Từ Bách Phúc, hán nam hiểu nhất cũng là Dương Đông Kích Tây. Người nói chuyện mặc lấy một thân đạo bảo, dung nhan hết sức trẻ tuổi. Ngụy đạo nhân, ngài cảm thấy hắn là đang hấp dẫn chúng ta chú ý lực. Bác Tống Nhị đẳng kỵ binh tướng Hàn Hạo đã kinh ngạc hỏi. Ngụy Cao Nguyên híp mắt đoán chừng đại cương quân đội binh lực, nhìn ra không đủ 6 vạn người. Cũng chính là tối thiểu có gần 50.000 binh lực biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiểu binh đội vội vàng chạy lên thành tường chỗ, đi vào khán đài. Báo, Chúng ta tiềm phục tại địch quân thám tử truyền đến mật lệnh, đại cương 50.000 binh lực chia ra ba đường, muốn giải phóng tù binh. Ngụy Cao Nguyên phảng phất trong dự liệu biểu lộ, hắn hỏi, đây là đêm qua ra đến đưa tin đi. Hàn Hạo đãng giải thích nói, thám tử vì ngăn ngừa bại lộ thân phận, chỉ có thể ở đêm khuya thả ra tin tức, như thế phỏng đoán, hẳn là đêm qua phát tới quân tình. Ngay tại hai người thương thảo quá trình bên trong, đại cương trong quân bỗng nhiên bọn ra một con quái mã, hẳn là đến truyền lại thương lượng tin tức. Ngụy Cao Nguyên cười hít mắt, hỏi ngược lại, Tây Sương, Hoàng Sơn, Lang Sông, chúng ta mỗi tọa thành chỉ có 6.000 binh lực, cái này chẳng lẽ lại bọn họ tránh thức mục đích là đoạt lại ba thành? Hàn Hạo đã có chút khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Tất nhiên như thế, mỗi tòa thành chỉ có thể đóng giữ 6.000 binh lực, là ta để ý gặp. Ngụy Cao Nguyên híp mắt thành một đầu dây nhỏ, dùng ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói ra, ngươi muốn cho cá mắc câu, nhất định phải ném ra mồi câu. Hàn Hạo đang trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn, thứ này lại có thể là cố ý thiết lập một cái bẫy. Ngụy Cao Nguyên phân phó nói, hiện tại truyền lệnh xuống, tại cái kia ba tòa thành chỉ bên ngoài bố trí đại lượng thuốc nổ, phát hiện địch quân đột kích lúc, cố ý giả bộ như thất kinh, quên đóng cửa thành. Hàn Hạo đã hưng phấn mà nói ra, vâng, tại hạ lĩnh mệnh. Nói xong, hắn liền hùng hùng hổ hổ điệu theo khán đài đi xuống dưới. Nếu như đại cương binh lính thật đến, tất nhiên có đến mà không có về. Hai quân như trước đang giằng co, nhưng cũng không có bạo phát chiến tranh. Ngụy Cao Nguyên mệnh lệnh rất nhiều Bắc Tống tướng lãnh đều biết, bọn họ hiện tại thì cười nhìn lấy đại cương người chính mình hướng trong hầm nhảy. Lý Cố Thành giờ phút này chính đóng tại trông coi trại tù binh, mỗi khi hắn theo tù binh trước mặt đi qua, đều sẽ bị mắng máu chó đầy đầu. Người cái này phản quốc tặc, người chết không yên lành. Người xứng đáng cha mẹ của người sao? Người lương tâm bị chó ăn đi. Nói thật, hắn không có chút nào hối hận tự mình làm quyết định, đặc biệt là hắn biết Ngụy Cao Nguyên an bài tại ba tòa thành trì bên ngoài để đặt thuốc nổ kế hoạch. Từ Bách Phúc vô cùng am hiểu Dương Đông kích Tây, càng là như thế thì càng dễ dàng bị người phản tình kế. Lần này tương kế tự kế, một khi thành công, đem triệt để đánh đại cương quân đội sĩ khí. Hắn thấy, đại cương khắp nơi đều là ám tật, chính mình lưu lại chỉ có một con đường chết. Lý Cố Thành nghe nói cái này Ngụy Cao Nguyên là cổ thần miếu đi ra người, như thế, hắn đối cái này thần bí cổ miếu thì càng có hứng thú. Dần vào đêm khuya, lúc này đại cương ba chi đang đi đường quân đội đã phân chớ tới gần mục tiêu thành trì. Hành trình nhanh nhất là Tôn Lương Chủ xuất lĩnh đội ngũ, bên trong còn bao hàm 3.000 nhạc gia quân. Bởi vì đã tiếp cận mục đích, cho nên Tôn Lương Chủ quân đội cũng không có quá mức sốt ruột, hắn cần chờ đợi thời gian, cùng hắn hai cái quân đội đồng thời khởi xướng tiến công. Tốt, mọi người ngừng lại, tại ở gần thì dễ dàng bị phát hiện. Như thế, chỉnh nhánh quân đội mới dừng bước lại. Tam phẩm trung úy Biện Hưng cùng Tôn Lương Chủ chính đang thương nghị trời sáng công thành kỹ càng công việc, mà công tử nhà họ Nhạc Nhạc Bách Phi thì là ở bên cạnh cẩn thận nghe giảng. Đương nhiên, Tôn Lương Chủ buồn cười nói ra, cũng không biết từ đâu xuất hiện đốc chiến quân sư, hắn nói địch quân đã tại trong thành trì thiết hạ mai phục, đây vốn chính là bị xâm lược thành trì, bên trong toàn là địch nhân, nói thế nào mai phục. Nhạc Bách Phi lúc này bật thốt lên, đốc chiến quân sư, chẳng lẽ lại là Mạc tiên sinh? Mạc Trầm. Trung úy Biện Hưng cũng lăng một chút. Làm sao? Hai vị nhận biết người này? Tôn Lương Chủ hơi kinh ngạc, cái này Nhạc gia làm sao cũng là 6 đại quân hầu. Trung úy Biện Hưng bất đắc dĩ cười khổ nói, đâu chỉ nhận biết. Thiếu gia biết được Mạc Trầm là đốc chiến quân sư, còn hưng phấn mấy ngày. Nghe nói như thế, Tôn Lương Chủ thì ngây người, cái này có ý tứ gì? Nhạc Bách Phi gãi đầu chê cười nói, Mạc tiên sinh đa tài biết nhiều, ta tu hành cảnh giới đỉnh trệ hồi lâu, cũng là hắn chỉ điểm mới khiến cho ta tìm tới phương hướng. Tôn Lương Chủ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chợt, hắn mi đầu liền nhăn lại đến, cái này cùng hành quân tác chiến, cảm thấy không liên quan a. Như không liên quan, hắn lại là sao có thể làm được đốc chiến quân sư? Nhạc Bách Phi hỏi ngược một câu. Như thế đem Tôn Lương Chủ miệng bên trong lời nói chặn lại, đúng là đạo lý này. Trung úy Biện Hưng mở miệng nói, cẩn thận lý do, lưu thêm cái tâm nhãn không có sai. Tôn Lương Chủ khẽ gật đầu, bày tỏ sẽ làm như vậy. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người là lần này ý nghĩ. Mặt khác hai nhánh quân đội đang ban đêm lao vụ sầm kéo dài bước lên cuốn họng nói, động tác nhanh lên, chúng ta đã bị vũng bùn đường chậm trễ thời gian. Lần này kế hoạch chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Chỉ có đem thành trì đoạt lại, đồng thời bắt sống Bắc Tống binh lính, dạng này mới có thể đem cục diện lật về tới. Tại dày đặc trong rừng cây là thứ ba nhánh quân đội, từ Lưu Đức Trung đến xuất lĩnh. Tuy nhiên thành trì đều là dễ thủ khó công, thế nhưng là bây giờ địch quân mới khống chế thành trì không có mấy ngày, đối thành trì kiến trúc hoàn cảnh không đủ quen thuộc, chắc hẳn thủ thành năng lực sẽ không quá mạnh. Tại lại, bọn họ trong quân có chút binh lính cũng là tại những địa phương này lớn lên, đối cảnh vật chung quanh hết sức quen thuộc, tại phương diện này vẫn là chiếm ưu thế. Ba nhánh quân đội kế hoạch tại ngày mai sáng sớm, mặt trời mọc lúc tập thể phát ra tiến công. Đêm càng ngày càng đen, càng ngày càng nhiều người không nhìn thấy đường. Chương 49, trận đầu thất bại, người đăng, quân vô Tả Sơn trong đêm tối chỉ có chim trùng tại chi chi gọi. Ở trong núi có một vệ sáng bắn ra, 10 phần chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Mặt trời mọc thời gian, không khí tựa hồ cũng lộ ra phá lệ tươi mát. Giờ khắc này, mọi người chờ đã lâu. Mặt trời mới mọc, đêm đen mù mịt biến mất không thấy gì nữa, mọi người một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhìn thấy hy vọng. Cơ hội tại đồng thời, ba nhánh quân đội phát ra tiến công chỉ lệnh. Đoạt lại Tây Sương, quang vinh ta đại cương quốc uy. Các binh đệ, giết. Ao ào ào gần bọn nhân, từ trong rừng lao ra, chạy ra ngoài nơi xa thành trì đánh tới. Lúc này thủ ở cửa thành binh lính, đang áp, có chút vẫn còn đang đánh chớp mắt, trong nháy mắt bị đẩy trời tiếng giống giận dữ bừng tỉnh. Bọn họ mở to mắt, liền la lớn, địch tập. Bắc Tống thủ ở cửa thành binh lính vội vàng hấp tấp địa gõ vang cảnh giới chuông, đông 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 vài tiếng vang, dựa theo ước định mà thành chống trận minh thanh tuyên cáo địch quân đột kích. Cửa thành đại môn lúc này chính bắt đầu chậm rãi đóng lại. Tôn Lương chủ cưỡi một con quái mã, tay hắn nắm trường mâu, dùng lực một phát ra, hưu một tiếng, xuyên qua chính tại đóng cửa thành binh lính thân thể. Hắn cầm lấy cái thứ hai trường mâu, lại phát hiện đóng cửa thành binh lính thế mà sợ chết đào tẩu, cổng thành mới nuốt vào một nửa. Sau lưng vạn đại quân người đều là đi bộ, khí thế bảng bạc địa sông đi lên. Tôn Lương chủ ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa thành thế mà không có xạ thủ, hắn đột nhiên giật mình, không thích hợp. Địch quân không có khả năng từ bỏ chống lại, hiện tại cảm thấy tùy tiện liền có thể giết vào trong thành. Trong đầu của hắn đột nhiên vang họ Mạc người trẻ tuổi lời nói, bên trong có mai phục. Hắn đột nhiên kéo một phát cương ngựa, dừng cước bộ, sau đó tay giơ lên lớn tiếng ra lệnh, dừng lại. Đạo này tiếng la quanh quẩn tại cả đất trời, sau lưng vạn đại quân người cũng là vội vội vàng vàng dừng bước lại. Trung úy Biện Hưng nhíu mày lớn tiếng nói, địch quân không có chống cự, cổng thành chưa quan, Trần Thanh Hoa ra khỏi hàng. Một cái bảy thước có thừa hán tử mặc lấy khôi giáp, ứng thanh hô, tại. Ngươi mang 10 người vào thành xem xét đến tận cùng. Trung úy Biện Hưng ra lệnh. Những thứ này nhạc gia quân cơ hồ đều là thân kinh bách chiến, lập tức liền hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Thanh Hoa dẫn 10 người cưỡi ngựa chạy ra ngoài cửa thành chạy đi. 10 người này đều là thông kinh mạch người luyện võ, thân thủ bất phàm, kinh nghiệm phong phú, dù là gặp được nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra. Mấy bạn người liền trơ mắt nhìn lấy mấy người kia tới gần cổng thành. Trần Thanh Hoa cước bộ đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện chúng quanh bùn đất cảm thấy có vương lòng dấu vết, khả năng có bầy dập ở phía trước. Hắn tung người xuống ngựa, dùng sức đập đuốt mông ngựa cố. Chỉ gặp con ngựa kia kinh hô một tiếng, phát cuồng địa xông về phía trước. Thì tại như vậy trong nháy mắt, bùn đất hướng xuống ẩm vang bị chìm đóng, thất ngựa đạp không chân, xoay người rơi vào trong cạm bẫy, trong nháy mắt bị chôn ở bên trong dao nhọn xuyên qua thân thể. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một hơi, nếu không có khẩn cấp hô ngừng, bọn họ bao nhiêu người phải chết ở chỗ này. Không ít người sắc mặt đều trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Lương chủ tướng quân. Tôn Lương chủ tâm trong nháy mắt trầm xuống, cửa thành có bể dập, lại phối hợp thêm lúc trước địch quân biểu hiện, phảng phất là cố ý gây nên, nói cách khác bọn họ đánh lén thành trì mưu kế, sớm đã bị người xem thấu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Cái kia còn lại hai thành có phải hay không cũng thiết lập hạ bẫy dập? Cơ hồ tại đồng thời, xa xôi khác một tòa thành trì, cửa thành vẫn như cũ rộng mở, lẻ loi tiểu đệ mấy cái xạ thủ đứng tại trên tường thành phòng thủ, cho người ta một loại dễ như trở bàn tay liền có thể đoạt lấy cái này thành cảm giác. Sầm Duyên vung tay lên, quân đội liền xông về phía trước. Chật, xông lên phía trước nhất thất ngựa bỗng nhiên hướng xuống hãm, cực kỳ đáng sợ, dường như ngày tận thế. A, thất ngựa tiếng thét chói tai âm, còn có mọi người hoảng sợ a tiếng kêu to. Bởi vì tất cả mọi người là xông về phía trước, cho nên căn bản không có cách nào lập tức dừng bước, gần như một phần mười người ngã xuống bầy dập bị hạ mặt dao nhọn đâm chết. Sầm Duyên đi ở trước nhất, tại thất ngựa té xuống bầy dập lúc, hắn một cú đạp nặng nề đá vào thất ngựa trên lưng, nhảy dựng lên. Có thể chung quanh binh lính đều không phải là người tu hành, cơ hồ tất cả đều là trên mặt hoảng sợ bị đâm chết. Một khắc này, kêu rên trùng thiên. Sầm Duyên hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, có bầy dập, rút lui. Chôn giấu tại bên ngoài thuốc nổ đã bị điểm lấy, bọn họ trở về rút lui vị trí, vừa vặn chôn thuốc nổ. Kinh hoàng quân đội lui về sau mấy bước, liền tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Một tiếng ầm vang, đinh hai nhức góc tiếng vang, dưới đáy thuốc nổ nổ tung, trong nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía. A, cứu mạng! Lập tức, liên tiếp thuốc nổ nổ tung, tướng bộ đội nổ tứ phân ngũ liệt, thậm chí có thể nhìn thấy nổ tứ chi bay tứ tung. Một màn này, quả thực khủng bố tới cực điểm, bọn họ thậm chí coi là đến địa ngục nhân gian. Sầm Duyên mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, hắn gắt gao cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau đớn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra thuốc nổ chôn thả vị trí. Có thể trốn tới người không nhiều, đại khái là như vậy mấy trăm người. Chờ tiếng nổ mạnh vang dừng lại, đầy đất phơi thây, mười phần thảm liệt. Sầm Duyên con mắt trong nháy mắt phiếm hồng, hai hàng nhiệt lệ chảy ra, tuy nói đàn ông không dễ rơi lệ, có thể cảnh tượng như vậy hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống dưới đáy, trước mắt gần quân đội và người, cứ như vậy ngược lại ở chỗ này. Bọn họ thậm chí ngay cả địch quân thành không có cửa đâu sở đến, cực trầm trọng. Thanh âm hắn run rẩy điệu kêu khóc nói, ta là có lỗi với các ngươi. Phản phất chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần, trốn qua một kiếp binh lính cũng đều là yên lặng im lặng, thẳng thở phì phò, trở về từ coi chết. A a a. Sầm Duyên tê tâm liệt phế chạy ra ngoài ông trời gào thét, thanh âm rất lớn, ở chung quanh quanh quẩn. Lúc này trên cửa thành, đông nhiên toát ra rất nhiều Bắc Tống binh lính, bọn họ trên mặt trào phúng mà nhìn xem dưới đáy tàn binh bại tướng. Sầm Duyên hiện ở trong lòng đầu trừ phẫn nộ, không còn hắn. Mà ở một tòa khác thành, cũng cơ hồ tại diễn ra giống như lúc nội dung cốt truyện, vô số người chết thảm tại bầy dập phía dưới, lui về sau lại đụng tới chôn giấu tốt thuốc nổ. Lưu Đức Trung xuất lĩnh đội ngũ tuy nhiên không đến mức toàn quân bị diệt, thế nhưng chỉ còn lại như vậy hơn 2000 người. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành địch quân thủ lĩnh, đáy mắt mang theo một tia hận ý trở về nói cho Từ Bách Phúc, hắn tiểu thông minh chúng ta quân sư đã sớm biết. Nói xong, trên tường thành bị Bắc Tống binh lính nhao nhao cười rộ lên. Như vậy trào phúng, thực sự làm cho lòng người bên trong khó chịu, có thể hết lần này tới lần khác chiến bại, bọn họ chỉ có thể nhận khẩu khí này. Hôm nay chiến tích, sợ là muốn biết nhập Tống triều sử ký kinh điển trong chiến dịch. Một ngày sau, Bắc Tống người nâng chén chúc mừng. Ngược lại, đại cương binh lính biết được tin tức này về sau, trong nháy mắt sĩ khí cấp tốc hạ xuống, cơ hồ người trên mặt người đều mang một cỗ tử khí. Đại cương đóng giữ biên cảnh binh doanh bên trong, toàn bộ trại lính cơ hồ đều lộ ra một loại thất lạc bầu không khí, mười phần áp lực. Tô Nhan miệng hơi hơi mở ra, có chút khiếp sợ nhìn qua lúc này đang dạy tiểu nha đầu học chữ Mạc Trầm. Thế mà thật có mai phục, thật cho tiểu tử này còn nói đúng. Lúc này, Mạc Trầm viết một hàng chữ, hắn đang dạy lấy Tiết Nhuyễn Nhuyễn nhận thức chữ. Tướng quân bách chiến chết, tướng sĩ 10 năm bể. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi vào trong lều vải, đi vào trong lều vải không là người khác, chính là Nhạc Bách Phi. Hắn có thể kinh lịch một trận chính thức chiến tranh, nếu không có Mạc Trầm căn dặn, Tôn Lương chủ lâm thời hô ngừng, hắn chưa hẳn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Mạc tiên sinh, ngài thật sự là thần cơ diệu toán a. Nhạc Bách Phi vô ở ngực, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng nói ra. Tiết Nguyên Nguyên không có xem hiểu câu nói này có ý tứ gì, gãi đầu. Nhạc Bách Phi đến gần xem xét, bên miệng hắn hơi hơi mặc niệm hàng chữ này, nhất thời cảm khái và phần. Tốt một cái tướng quân bách chiến chết, tướng sĩ 10 năm bể, nói chỉ chiến tranh nỗi khổ. Mạc Trầm đôi lông mày hơi nhíu lên, trực tiếp hỏi, chết bao nhiêu người? Nhạc Bách Phi thở dài một hơi, nghe nói thương vong thảm trọng, trừ ta đi theo bộ đội, còn lại hai quân chỉ có linh đinh mấy người trở về tới. Nghe được kết quả này, Mạc Trầm hít vào một hơi. Linh đinh mấy người? Đây chẳng phải là tương đương với toàn quân bị diệt? Nhạc Bách Phi lúc này thật sự là xuất phát từ nội tâm bội phục Mạc tiên sinh, loại này nhìn rõ tiên cơ năng lực, xưa nay ít có. Trong quân đội lều trại chính đồng bên trong, bầu không khí rất là ngột ngạt, người nào cũng không nói gì. Tôn Lương chủ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, hắn nói ra, lại là Ngụy Cao Nguyên, người này cực căm hiểm, ta đoán chừng đem chúng ta binh lính đánh thành trọng thương, lại trả lại, cũng là hắn chủ ý. Từ Bách Phúc tâm tình 10 phần hỏng bét, trên thực tế lần này bại trận, hắn trách nhiệm trọng đại nhất. Bởi vì là hắn ra mưu lược bị địch quân thấy rõ, sớm bố cục, cho nên mới dẫn đến đánh lén thất bại. Bây giờ trận đầu thất bại, đã thành định số. Từ Bách Phúc mở miệng nói, sợ là tiếp xuống hành động, cần muốn mọi người thương nghị mới quyết định. Cái này vừa nói, không ít người thì lộ ra vẻ kinh hoàng. Tướng quân, trận chiến này mặc dù bại, nhưng lại không có quan hệ gì với ngài, là ta quá mức khinh địch. Sầm Duyên cắn răng nói, trách nhiệm cần phải để ta tới gánh chịu. Nói xong, Sầm Duyên trực tiếp ngay trước mặt mọi người, dỡ xuống khôi giáp. Trận đầu thất bại, nhất định phải có người đến phụ trách. Ý hắn rất đơn giản, chính mình đến quăng nổi, tháo bỏ xuống đem quân quan chức đến cho phía trên một cái công đạo, cho triều đình cho bệ phía dưới một cái công đạo. Nói đến tuy nhiên đơn giản, thật là nếu như vậy làm, lại không có mấy người có dạng này bá lực. Đây chính là lãnh binh mấy vạn chính nhị phẩm trấn tướng quân chức vị, vô số người chèn phá đầu đều ngồi không lên vị trí này. Sầm Duyên rất thẳng thắn, cơ hồ không có quá nhiều do dự, hắn hít sâu một hơi, hai tay đem khôi giáp dâng lên, liền quay người rời đi. Mọi người thấy hắn đi ra lều vải bóng lưng, nội tâm phức tạp tới cực điểm. Sầm Duyên vừa đi ra lều vải, thì đụng phải hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Mạc Trầm lúc này chính chạy ra ngoài lều trại chính đồng đi tới, nhìn thấy Sầm Duyên bây giờ trang điểm, mặc lấy cũ kỹ bạch tố sắc áo lót phục, nhất thời có chút ngạc nhiên. Ngược lại là đứng ở bên cạnh Trung úy Biện Hưng ngựa khí trầm trọng nói nói, hắn nên là gỡ giáp ly trước. Gỡ giáp ly trước, cái từ này không khó lý giải, Mạc Trầm đương nhiên hiểu rõ. Sầm Duyên sắc mặt khó coi, trực tiếp quay đầu rời đi. Mạc Trầm bỗng nhiên mở miệng nói, đợi chút nữa. Sầm Duyên hốc mắt hơi hơi ướt át, hắn biết là chính mình hại chết cộng đồng xuất sinh nhập tử các minh đệ, lúc ấy lưu thêm cái tâm nhãn liền tốt. Lúc này hắn cái mũi bị chua, cắn răng chuyển tới đầu, hỏi, làm sao? Ngươi muốn nhân cơ hội nhục nhã ta một phen? Hắn tại trong lều vải đã từng châm chọc qua người trẻ tuổi này, giờ phút này chứng minh chính mình sai, chắc là không còn trốn tránh. Nếu như đối phương muốn mắng, cứ mắng chửi đi. Mạc Trầm hít sâu một hơi, hắn không quá ưa thích bỏ đá xuống giếng. Chính thức thắng lợi, cho tới bây giờ cũng không phải là chế giễu người khác. Mạc Trầm chậm rãi mở miệng, ngươi có muốn hay không thắng? Sầm Duyên cả người cứng đờ, trong mắt hơi hơi trợ to, rất là khó có thể tin nhìn qua người trẻ tuổi này. Chương 50, bắt được nội gián, người đăng, quân vô tả. Sầm Duyên cả người cứng đờ, trong mắt hơi hơi trợ to, có chút khó có thể tin nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Miệng hắn mở ra, sau đó lại nhắm lại, cảm thấy lập tức nói không ra lời. Mạc Trầm cười lắc đầu, cũng không nhiều lời, chuyển qua đi vào lều trại chính đồng bên trong. Lúc này, làm Mạc Trầm lại một lần nữa xuất hiện ở cái địa phương này. Trung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt hiển nhiên trở nên không giống nhau. Từ Bách Phúc cười ngất nói, tham mưu đến, ta mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi. Tôn tướng quân có thể tránh thoát một kiếp, chính là ngươi nhắc nhở đưa đến tác dụng. Tôn Lương chủ cũng là thở dài một hơi, sau đó nói, địch quân quân sư chính là cổ thần miếu phái ra người, mà cổ thần miếu lại là ngàn năm cổ miếu, như thế nội tình, thực sự khủng bố. Nay 1000 năm đến cùng phát sinh bao nhiêu lần chiến sự, nếu như những thứ này tình hình chiến đấu đại đa số đều bị ghi chép xuống tới, như vậy quen thuộc những thứ này chiến sự người, tự nhiên dùng quân như thần. Ta có cái đề nghị. Mạc Trầm chậm rãi mở miệng nói, nếu là trước đó vài ngày, căn bản không ai sẽ để ý hắn có ý nghĩ gì. Nhưng bây giờ không giống nhau, làm sao cũng phải xem thêm một phen, mặc kệ có thể không có thể cần dùng đến, nghe nhiều nghe luôn luôn không sai. Ngươi nói. Từ Bách Phúc vẫy tay nói, bây giờ lâm vào cục diện bế tắc, chúng ta rất khó tìm kiếm đột phá, không bằng trước tiên đem nội gián cho bắt đi ra. Mạc Trầm đề nghị. Mấy vị tướng lãnh đều sửng sốt, cái này gian làm sao chia phân biệt, lại thế nào bắt tới? Địch quân có thể sớm làm tốt bố cục, có hai loại khả năng tính, một loại là chúng ta quân tình bị tiết lộ, loại thứ hai là địch phương quân sư sát thực thông tuệ hơn người. Mạc Trầm giải thích nói, nếu như là loại tình huống thứ nhất đạo đưa chúng ta chiến bại, vậy liền quá oan. Hắn cái này nói chuyện, mọi người trong nháy mắt đem chuyện này coi trọng. Tuy nhiên lần trước kế hoạch chỉ là tiết lộ cho bộ phận thân binh biết, cũng không đại biểu thân binh liền không có được thu mua người. Mạc Trầm cười nói, đối với hành quân tác chiến, ta trên thực tế hiểu được cũng không nhiều, đại cục đương nhiên còn dựa vào từ tướng quân. Bầu không khí hơi có chút hòa hoãn, nhưng các binh sĩ vẫn là vô cùng mệt mỏi. Mạc Trầm thì là tìm mấy vị tướng quân, hy vọng bọn họ có thể đem thân binh tư liệu cho mình xem qua. Đại khái đến giữa trưa, địch quân đưa tới một phong chiến thư. Đại khái ý tứ cũng là để đại cương triều đình tiếp tục nhường ra còn thừa 7 tòa thành trì, nếu không đem giết chết còn lại tất cả tù binh. Đây là bức lấy bọn hắn tiếp tục đổi thành trì. Giữa trưa mặt trời gay gắt rất mạnh, phơi người toàn thân phát nhiệt, còn có binh lính xuất hiện té xỉu hiện tượng. Mà hai ngày này tình hình chiến đấu cùng Bắc Tống yêu cầu, đã điều động thực lực xuất chúng người tu hành ngàn dặm đi đường đưa về Trường Lăng. Trên thực tế, mỗi một lần khẩn cấp chiến báo, đều biết mệnh chết tốt mấy thất ngựa. Mạc Trầm thì là mang theo tiểu nha đầu tại trong quân doanh đi dạo, mang theo một cái tiểu nữ hải, lại càng dễ giảm xuống đối phương tâm lý phòng tuyến. Hắn lúc này trên tay nắm khá hơn chút lương khô tiền bạc, đánh lấy thăm hỏi đều đại tướng quân thân binh tên tuổi, tìm được những người này nghỉ chân địa. Hắn đưa lên lương khô cùng tiền bạc, uống miếng nước liền đi. Cơ hồ không đến bao lâu, hắn thì bắt được cái này nội gián. Xuất thân, Vưu Hoành Nghị, Đông Bích Nhân Thị, 32 tuổi tròn kinh lịch, tuổi nhỏ lúc từng bị sơn tặc cướp đi, ở trên núi Quân Vác, 2 năm sau bị Tống Triều quân đội cứu ra tu vi, chúc cơ cảnh cấp 2 tương lai, bán đại cương quân tỉnh, đại cương binh bại sau giả chết trở lại Bắc Tống, thăng quan thêm tức Vưu Hoành Nghị bây giờ là theo ngũ phẩm phó tướng quan viên, là Thích Giang Hy Un đắc lực phụ tá, xuất lĩnh Thích Giang Hy Un thân binh 100 người, cùng trưởng khống binh quyền. 2000. Mạc Trầm không hề động thanh sắc, đây cũng không phải là tiểu thám tử, đã coi như là xâm nhập đến tướng quân tầng diện. Hắn tiếp tục thăm viếng những thân binh này, nói chung tại vào đêm thời khắc, lại phát hiện một cái nội gián. Cái này nội gián chỉ là một tên phổ thông đại cương binh lính, có thể thu kết sù tiền tài, mới bị quá hóa liệu là địch quân cung cấp tình báo. Mạc Trầm não tử nhất chuyển, liền hô lớn, bắt được hắn, hắn là nội gián. Người kia có tật giật mình, nhất thời thất kinh địa muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị Đồng Liêu cho chế phục. Mạc Trầm tại cả đời này hô tuy nhiên không tính lớn âm thanh, nhưng cũng lặng lẽ dung nhập chân khí, chỗ có âm thanh truyền bá rất xa. Lập tức liền hai vị tướng lãnh chạy tới. Vưu Hoành Nghị mắt đỏ phẫn nộ nói, cũng là ngươi bán quân tỉnh, hại chết chúng ta đến vạn minh đệ. Nói xong, hắn rất là kích động rút ra trường kiếm, cảm thấy muốn giết tên phản đồ này. Vẻ mặt này tuy nhiên mười phần đúng chỗ, nhưng hắn ý đồ tại Mạc Trầm đáy mắt lại toàn bộ bại lộ, hẳn là muốn giết người diệt khẩu. Mạc Trầm nơi ống tay áo cất giấu hòn đá nhỏ trượt ra, mang theo một cỗ kiếm khí chạy như bay mà ra, chạy ra ngoài Vưu Hoành Nghị bắn xuyên qua. Vưu Hoành Nghị nguyên bản đâm về nội gián kiếm, không được không dừng lại, ngăn trở Mạc Trầm công kích. Sắc mặt hắn đột nhiên hắc, phản âm thanh hỏi, ngươi muốn làm rất? Người này biết được chư nhiều tình báo, ngươi dạng này đem hắn giết, chẳng phải là đoạn chúng ta tin tức mà nguồn? Mạc Trầm rất là bất mãn phản bác. Vưu Hoành Nghị hơi hơi khẽ cắn môi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn đã không có cách nào đem cái này người giết chết, lúc này mới thở dài một hơi, mặt lộ vẻ yêu thương nói, ngươi nói đúng, là tâm tình ta quá kích động, kém chút hỏng việc. Nói xong, hắn mới thu hồi kiếm tới. Mạc Trầm nhẹ giọng cười nói, tâm tình kích động, có thể lý giải. Thích Giang Hy Un cũng là hơn chính mình phó quân hai câu, sau đó giam lấy cái này nội gián chạy ra ngoài đại doanh lều vải phương hướng đi đến. Trung quanh một đống người xem kịch, biết được người này là nội gián về sau, đều chửi rủa không thôi. Mạc Trầm mới đầu đúng là nghĩ đến trước đem nội gián bắt đi ra, dạng này mới thuận tiện chính mình buông tay thi triển, nhưng bây giờ hắn đông nhiên lòng sinh một kế. Đã Vưu Hoành Nghị thân phận đã xác định, gì không dùng để cho Bắc Tống người thiết lập ấy. Mạc Trầm sờ mũi một cái, chắc là không còn đi cùng thẩm vấn, cái này cầm ra đến chỉ là lính quèn tiểu tốt, chính thức nội gián còn không có thò đầu ra. Trở lại nghỉ chân chỗ, Tô Nhan đang nuốt ở trong lều vải uống chút rượu, thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Mà Tiết Nguyễn Nguyên thì là cẩn thận từng ly từng tí cầm bút lông, bắt đầu học viết chữ. Mạc Trầm cười đi tới, cái này viết chữ tuy nhiên siêu siêu vẹo vẹo, cũng là nhìn ra được là chữ gì. Tiểu cô nương cười ha ha mở miệng nói, tiên sinh, ngươi nhìn ta viết có được hay không? Tốt, so ta vừa tiết học đợi đẹp mắt nhiều. Mạc Trầm khích lệ nói. Tiết Nguyên Nguyên tiếp tục nghiêm túc luyện chữ, nàng hết sức chăm chú. Mạc Trầm đang suy nghĩ cái bẫy này làm sao thiết lập, hắn chạy ra ngoài Tô Nhan hỏi, tiền bối, ta muốn biết, người tu hành đến cùng có thể địch bao nhiêu binh lính? Tô Nhan hơi suy tư, sau đó mở miệng nói, nếu là đơn đả độc đấu, một cái mới vào thoát phàm cảnh người tu hành có thể địch hơn 10 danh chiến tràng binh lính. Nếu là tu vi lại cao một chút, đến thoát phàm kính đỉnh phong, có thể địch 30 người mà không bại. Mà chúc cơ cảnh người tu hành, có thể địch 100 người, trên thực tế tu vi càng là thâm hậu, cái số này càng lớn. Về phần ngự không kính bình thường đều là tướng quân, giống như là cái kia nhạc gia 3000 nhạc gia quân cơ hồ đều là thông kinh mạch hảo thủ, bọn họ liên thủ đối địch, có thể bắt ngự không kính sơ giai người tu hành. Tô Nhan nhạt cười một tiếng, về phần tiếp tục đi lên người tu hành, liền có nói chắc, có thể giết mấy cái, thì nhìn hắn kiếm nhanh không vui, chân khí lúc nào hao phí hoàn tất. Mạc Trầm xem như nghe rõ, cảnh giới cao thâm người tu hành, trên chiến trường đoạt tính mạng người giống như là cắt cỏ, có thể cắt cỏ cũng sẽ phí sức, luôn có mệt mỏi thời điểm. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, để Vưu Hoành Nghị đi theo quân đội làm một kiện phi thường trọng yếu sự việc, người này tự nhiên sẽ tiết lộ quân tình. Chỉ cần cho địch quân ở nửa đường chặn giết cơ hội, đến lúc đó cho địch quân trình diễn vừa ra, bọn người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau tại trò vui. Nghĩ tới đây, Mạc Trầm dần dần hưng phấn lên, với hắn mà nói, chính thức chiến cục hiện tại mới bắt đầu. Chương 51, Song Long xuất kích, người đăng, quân Vô Tả Thiên dần dần đông trầm, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Mọi người trốn ở trong lều vải đầu, đều đang trò chuyện hôm nay phát sinh sự tình. Nghe nói, có một cái nội gián bị bắt. Rất có thể, trận đầu cáo bại cũng là hắn để lộ bí mật. Các binh sĩ trò chuyện rất là hòa nhiệt, đem người kia tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Loại người này thật sự là chết không yên lành. Biên cảnh thất thủ là bởi vì quan lớn phản địch, nếu như trong quân lại có dấu nội gián, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tuy nhiên bắt ra tới một cái nội gián, nhưng ai cũng không có cách nào cam đoan, còn lại người đều là trung tâm. Lúc này, quân tâm dao động, giữa người và người cảm thấy mất đi lòng tin. Tại một cái khác trong lều vải, mấy vị quân quan chính thảo luận giống nhau sự tình. Chính lục phẩm quân quan chịu đựng nộ khí nói ra, nghe nói thẩm vấn kết quả đã đi ra, xác định người kia đã từng tiết lộ qua quân tình. Vưu Hoành Nghị kinh ngạc hỏi, đến cùng cái này nội gián là thế nào bị bắt tới? Cái này nói đến cũng thần kỳ, nghe nói là cái kia cái trẻ tuổi đốc chiến tham mưu tìm ra, có thể tại mấy vạn người trong quân doanh có thể tìm tới viên này loại sâu hại người, còn thật lợi hại. Có người khích lệ nói. Lưu Hành Nghị xoa xoa đầu, trong đầu hiện ra người trẻ tuổi kia gương mặt. Hắn mở miệng nói, hẳn là nắm giữ một loại nào đó manh mối đi, nếu không không có khả năng đống dưng đoán mò. Hẳn là đi. Ai, ta còn nghe nói, lần này duy chỉ có Tôn tướng quân lãnh binh trốn qua một kiếp, giống như cũng là nghe cái kia tham mưu để ý gặp. Loại tin tức này mặc dù không có truyền đến phổ thông binh sĩ trong đám người, có thể rất nhiều tướng lãnh đều có chỗ nghe thấy. Vưu Hành Nghị một bộ bằng phẳng biểu lộ, cười nói, thì ra là thế, xem ra chúng ta tham mưu coi như có chút bản lĩnh à. Tiếng nghị luận gần như không đoạn. Mà thẩm vấn kết quả đã đi ra, mấy cái chủ muốn tướng quân đều tập hợp một chỗ thương nghị. Lưu Đức Trung lên tiếng nói, theo ta thấy, 89/10 là Ngụy Cao Nguyên cố ý vị trí, nếu không là sao chỉ dùng 6000 người trấn thủ thành trì. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, phía Bắc Tống trước mắt binh lực, trực tiếp ăn 5 tòa thành dư xài, hắn là sao bí quá hóa liệu. Nhất định phải 10 tòa thành. Mọi người lâm vào trầm mặc, cái này 10 tòa thành nếu quả thật nhường ra đi, đối phương chưa hẳn ăn được. Một nhắc nhở như vậy, Từ Bách Phúc đột nhiên đứng lên, mở miệng nói, hắn là muốn chúng ta nội bộ loạn lên, hoàn toàn là cố ý, 10 tòa thành bách tính không chỗ an trí, đại cương quốc đất sẽ xuất hiện bạo loạn, dân chúng lầm than. Như thế, tất cả mọi người nghĩ rõ ràng, địch quân chính thức mục đích lại là đại cương nội bộ mâu thuẫn, Ngụy Cao Nguyên cư nhiên như thế âm hiểm. Theo nhị phẩm trấn tướng quân Sử Hạo làm mở miệng nói, đã như vậy, thành này thì tuyệt đối không thể để. Sát thực không thể để cho. Từ Bách Phúc cắn răng, không thể theo địch quân ý tứ đi làm, nếu không sẽ chỉ vĩnh viễn bị nắm mũi dẫn đi. Lúc trước viện quân không có đến biên cảnh, khi đó bọn họ không có lựa chọn đường sống, nếu như không cho, không chỉ có không cứu lại được tù binh, biên cảnh còn thừa 30000 binh lực cũng vô pháp chống cự địch quân binh lực. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau. Đang mấy người vắt hết óc, vẫn nghĩ không ra đối sách thời điểm. Đột nhiên có người đi vào trong lều vải lau một chút, tất cả mọi người ánh mắt đều rời qua đi. Mạc Trầm bình tĩnh mở miệng nói, ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Quân ta bị bắt gần 100000 người, khổng lồ như thế nhân số bọn họ muốn an trí, muốn nhìn thủ, chắc hẳn vô cùng khó khăn. Mạc Trầm mở miệng nói. Từ Bách Phúc gật đầu nói, địch quân điều động 40000 binh lực trông coi tù binh. Biết vị trí. Mạc Trầm con mắt hơi hơi siết chặt, hỏi. Trấn tướng quân Sử Hạo làm mở miệng nói, biết. Tốt, chúng ta lần trước đánh lén thành trì, sở dĩ bại lộ, đó là bởi vì có nội gián lăn lộn trong quân đội, mà lại mấy vạn binh lực, hành tung không đủ ẩn nấp. Mạc Trầm phân tích nói. Nghe đến đó, không ít người đều nhíu mày. Mạc Trầm nhìn qua Từ Bách Phúc nói ra, chỉ sợ địch quân quân sư, đối tử tướng quân ngài tính cách như lòng bàn tay, thậm chí rất có thể tại trước khi chiến đấu liền đã phân tích thấu triệt, biết ngài biết dùng cái gì chiến thuật. Mọi người gật gật đầu, đúng là đạo lý này, Từ Bách Phúc từng tại biên cảnh cùng Bắc Tống địch quân giao chiến hơn 10 năm, nếu có người muốn tổng kết hắn chiến pháp, cũng không khó khăn. Mạc Trầm mở miệng cười nói, ngài am hiểu dương đông kích tây, chúng ta có thể tới một cái song long xuất kích. Cái này nghe được mọi người một mặt mộng bức, cái này cái gì gọi là song long xuất kích? Từ Bách Phúc có chút lúng túng hỏi. Mạc Trầm nhẹ giọng cười một tiếng, rất đơn giản. Chúng ta lại một lần nữa chia binh hai đường, mà lần này hai đường đều là thật, cũng vô hư thực phân chia. Tôn Lương chủ không chỉ có lộ ra cười khổ, cái này tính là gì mưu kế, cái này không phải liền là phổ thông hành quân a? Bất quá Từ Bách Phúc ngược lại là hiểu rõ có ý tứ gì. Đơn giản như vậy cách làm, địch quân có lẽ sẽ cho là mình là dương đông kích tây, liền có khả năng tại mỗi một bên buông lòng cảnh giác. Hắn hơi hơi điểm hắn gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái này hai đường binh như thế nào phân? Mạc Trầm mở miệng nói, mọi người cần phải vô cùng rõ ràng, hiện tại đạo đưa chúng ta 10 phần bị động nguyên nhân ngay tại ở địch quân tù binh chúng ta binh lính, ngươi là chuẩn bị bên trong một đường đi cứu viện tù binh. Lưu Đức Trung hít vào một hơi, cái này 40000 binh bên trong đóng giữ, đi nghị cách cứu viện ít người, đánh không lại. Nếu như đi nhiều người, tất nhiên chạy không khỏi địch quân thắng tử, chỉ gặp phải một trận trận đánh ác liệt. Ta phân tích qua, đoạn đường này binh ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều. Mạc Trầm cười nói, ta đề nghị trong quân đội rút ra tất cả người tu hành tạo thành bộ đội, lại phối hợp 3000 nhạc gia quân, khinh trang thượng trận. Từ Bách Phúc vững vàng đến suy tính được mất, thực ý nghĩ này hắn cũng từng cân nhắc qua, chỉ bất quá mạo hiểm quá lớn. Như thế tạo thành, chỗ tốt cũng là tính cơ động cao, cho dù là gặp được địch nhân đại quân, đánh không lại cũng có thể đại lượng thực lực lui giữ trở về. Vấn đề này, Mạc Trầm suy nghĩ tỉ mỉ qua, người tu hành lợi hại như vậy, vì cái gì chỉ có thể đối phó mười mấy người lính? Rất lớn nguyên nhân là song quyền nan địch tứ thủ, tại chiến trường dạng này địa phương, chung quanh toàn là địch nhân, tự nhiên đánh không lại mấy người. Có thể bằng cho bọn hắn mượn thân thủ, an toàn rút lui cũng không khó khăn. Giống như là trúc cơ cảnh người tu hành, hắn muốn chạy trốn lời nói, trừ phi địch quân người tu hành cứng rắn truy, nếu không bằng vào phổ thông binh sĩ, làm sao có thể lưu được? Tôn Lương chủ nhãn tỉnh sáng lên, cái này nói không chừng có thể làm đến thông, địch quân chỉ có 40000 binh lực trông coi, đội ngũ chúng ta nhân số ít, hành động nhanh, dù là cứu không ra người, cũng có thể an toàn rút lui. Mọi người đừng quên, chúng ta còn có mấy vạn binh lực tại địch quân trong trận doanh, chúng ta cũng không cần tránh thức đem bọn hắn doanh cứu ra, chỉ muốn mở ra binh khí khố, thời ra bọn họ trói buộc, như thế tình hình chiến đấu đem biến thành chúng ta hơn 7 vạn người tăng thêm người tu hành bộ đội, đối kháng địch quân 40000 binh lực. Mạc Trầm nói bổ sung. Cái này nói chuyện, mọi người chợt thấy một cái mới hy vọng. Xác thực một khi bị bắt làm tù binh binh lực giải phóng, tiến hành một cái phản kháng, như vậy thực lực quân ta sẽ trái lại vượt trên địch quân. Từ Bách Phúc cười khích lệ nói, điểm này là ta xem nhẹ, ta cũng từng nghĩ tới điều động người tu hành đi cứu người, nhưng cân nhắc đến mấy bạn người không có cách nào tùy tiện cứu ra, liền từ bỏ. Mạc Trầm giải thích nói, về phần mặt khác một chi đội ngũ, thì là tụ tập còn thừa tất cả binh lực công hãm một tòa thành trì. Còn thừa tất cả binh lực, ngươi phải dùng 100.000 người công hãm một tòa thành. Từ Bách Phúc miệng hơi hơi mở ra, có vẻ hơi giật mình, hắn thấy cái này rõ ràng là mổ heo dùng như đao, đại tài tiểu dụng. Mặc Trầm hai tay ôm ngực, chậm rãi nói ra, chúng ta 100.000 binh lính, bên trong có 30.000 là không có đi lên chiến trường tân binh, bây giờ lại là sĩ khí thấp, nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí. Cái này một giải thích, ở đây tướng quân đều nghe rõ, 100.000 người công thành, tất nhiên là thiên về một bên đại tham chiến. Như thế không chỉ có thể cho tân binh tích lũy kinh nghiệm, càng nặng nếu là có thể vững chắc quân tâm. Nghĩ tới đây, mọi người tâm tình bắt đầu kích động lên, một lần nữa dấy lên hy vọng. Lưu Đức Trung rất là bội phục mà nhìn xem Mạc Trầm, cái này là thế nào nghĩ ra được? Quả thực là thiên tài a. Từ Bách Phúc hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn một chút người trẻ tuổi này, như vậy tuổi trẻ có thể muốn ra loại này mưu lược, quả thật anh hùng xuất thiếu niên a. Tốt, mấy vị ngay lập tức đem dưới tay người tu hành tụ lên, lần này hành động nhất định phải cam đoan không thể lại tiết lộ ra ngoài. Từ Bách Phúc mười phần nghiêm túc dặn dò. Mạc Trầm mỉm cười, gật gật đầu. Trên thực tế hắn biết, nội gián vẫn tiềm phục tại trong quân, lần này người tu hành đội ngũ đi nghị cách cứu viện tù binh sự việc, 100% hội tiết lộ. Tôn Lương chủ mới đầu đối với cái này đốc chiến quân sư là xem thường, giờ phút này thái độ có 180 độ chuyển biến, nhìn về phía Mạc Trầm ánh mắt đều có chút kính nặng. Chân trời có một cái chim bồ câu trắng bay qua. Cái này chim bồ câu trắng bay rất nhanh, hắn chạy ra ngoài Hán Trung phương hướng bay đi, chậm rãi rơi xuống Bắc Tống trong quân doanh. Một tên vệ binh lòng nóng như lửa đốt hướng lấy lều trại chính đồng chạy đi, đem chim bồ câu trắng mang theo tờ giấy nhỏ đưa cho tướng quân Dụ Khang Nhạc. Dụ Khang Nhạc chậm rãi mở ra cái này tờ giấy nhỏ, bên trong chữ nhỏ lít nha lít nhít viết một hàng. Một cái gọi Mạc Trầm người trẻ tuổi đem quân ta thám tử bắt tới. Hắn là đại cương quân đội đốc chiến quân sư, lần trước Tôn Lương chủ có thể trốn qua một kiếp, cũng là hắn lập đến công. Cái này vô cùng đơn giản một câu, lập tức để Mạc Trầm hai chữ tiến vào Bắc Tống tướng quân trong tầm mắt. Dụ Khang Nhạc miệng bên trong lẩm bẩm nói, Mạc Trầm. Hắn vây tay một cái, liền gọi tới một vị hộ vệ, phân phó nói, ngươi đi hỏi một chút Lý Cố Thành, có biết hay không có một cái gọi là Mạc Trầm người. Đúng. Hộ vệ gật đầu ứng thanh. Nói chung một lát, hộ vệ ở phía sau trong doanh tìm tới Lý Cố Thành, cũng đem tướng quân phó thác báo cho. Lý Cố Thành khẽ mắt hơi hơi nhấc lên, cảm thấy đang nhớ lại cái gì. Không nhớ ra được, hẳn là theo Trường Lăng ra tới một cái tiểu tử đi, nghe nói là gan rất lớn, không có tu vi lại dám đi Tây Lăng viện làm lão sư, sau cùng bị người đá ra tới. Dụ Khang Nhạc thu đến hồi phục về sau, liền đem chương này mật tín tờ giấy nhỏ tiêu hủy, hắn cảm thấy Lý Cố Thành không cần thiết nói dối. Cái kia xem ra chính mình cũng không cần thiết tại trên thân người này hòa quá nhiều tâm tư. Chương 52, ra không sai lầm, người đăng, quân vô tà đêm khuya, trong quân tất cả người tu hành đều bị triệu tập cùng một chỗ. Sầm Duyên tuy nhiên sa thải tướng quân thân phận, nhưng hắn ngự không cảnh sơ giai tu vi, lại có thể làm đại dụng. Trời đã một mảnh đen kịt, cho nên chỉ có thể dựa vào bốn phía bó đuốc đến xem thanh mọi người gương mặt. Có điều Mạc Trầm liếc mắt liền thấy trong đám người cái kia thân ảnh quen thuộc. Từ Thắng làm một người tu hành, tự nhiên cũng trong đám người. Hắn là tân binh, cho nên không có tham dự phía trước đánh lén thành trì hành động, ngược lại là tránh thoát nguy cơ. Có thể Mạc Trầm xuất hiện, xáo trộn lịch sử quỹ tích hướng đi, cho nên Từ Thắng tương lai hiện tại lại trở nên bắt đầu mơ hồ. Từ Thắng nhìn thấy Mạc tiên sinh, nhất thời có chút hưng phấn, có thể lại không dám đơn độc tiến lên Vân An. Mạc Trầm một vừa quan sát đám người này, một bên hướng trong đám người đi đến. Hắn vô vô một vị huynh đệ bà bay, cười nói, thể cốt sát thực cường tráng. Cái kia được khen thưởng người tu hành, nhất thời lộ ra vui sướng thần sắc. Tuy nhiên Mạc Trầm chỉ là thoát phàm cảnh cấp 2 tu vi, có lẽ trong này 10 người có 8 người so với hắn tu vi cao hơn. Có thể giờ phút này, Mạc Trầm trong quân đội địa vị lại cao hơn nhiều bọn họ. Mạc Trầm cái này vừa đi vừa khích lệ, liền đến Từ Thắng bên cạnh, hắn theo ống tay áo bên trong móc ra một tờ giấy nhỏ, sau đó vụng trộm cho trong tay đối phương lấp đầy. Tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, lại mở ra xem. Mạc Trầm thanh âm rất thấp, nếu không có tận lực chú ý, người bên ngoài căn bản nghe không được. Từ Thắng đáy mắt siết chặt, nhất thời nghiêm túc đem tờ giấy cho thu lại. Mạc Trầm đi dạo một vòng, bên cạnh phó quan báo cáo, tổng cộng là 320 vị người tu hành, bên trong 296 người là thoát phàm cảnh, 21 người vì trúc cơ cảnh, 3 người ngự không cảnh tu vi. Mạc Trầm gật gật đầu, tính như vậy, người ở đây tăng thêm Nhạc Gia Quân, cũng chính là hơn 3.300 người, có thể cái này binh đủ sức để đối kháng địch quân vạn nhân. Ba vị ngự không cảnh người tu hành, theo thứ tự là Sầm Duyên, Thích Giang Hiun, Lưu Đức Trung. Dư tướng quân thì là theo quân công thành. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tướng quân dưới tay hộ vệ phó tướng đều ở nơi này, bao quát Thích Giang Hiun phó tướng Vưu Hành Nghị. Mạc Trầm vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, thậm chí liếc một chút đều không có nhìn thẳng vào qua người này. Nhạc Bách Phi nguyên bản cũng muốn đi theo Nhạc Gia Quân tiến về cứu viện, lại bị Mạc Trầm tại trong danh sách loại bỏ. Trên thực tế cái này một đội người cũng là hắn dẫn dụ địch quân vô cùng. Làm Nhạc Gia hậu nhân, Mạc Trầm cũng không hy vọng đối phương xuất hiện cái gì sơ suất. An bài đã định, tối nay chỉnh đốn hoàn tất, trời sáng liền bắt đầu xuất phát. Mạc Trầm thông qua thiên cơ, nhìn thấy người đi đường này tương lai, Trang xác định vui sẽ có địch quân ở nửa đường ngăn cản, hắn mới yên lòng. Không ai ngăn cản lời nói, chính mình kế hoạch thì thất bại. Đây hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Bao quát người tu hành đội ngũ tiến về cứu viện tin tức hội tiết lộ, địch quân hội trên đường phục kích. Cảnh ban đêm càng phát ra trong sáng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy rất nhiều chấm nhỏ. Mạc Trầm đem Tiết Nguyễn Nguyễn dâu ngủ cảm giác về sau, liền một người đứng tại phía ngoài lều ngẩn người. Cẩn thận. Đột nhiên một đạo bạch quang theo sau lưng của hắn bay tới, Mạc Trầm sốt ruột địa hướng bên cạnh né tránh, chỉ gặp một quả hòn đá nhỏ đánh trúng bên ngoài lương thảo trồng chất. Mạc Trầm dọa đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn lại, Tô Nhan chính miệng hơi cười mà nhìn xem hắn. "Ngươi, ta đây là tại tập luyện ngươi năng lực ứng biến, phải biết người tu hành vô luận từ lúc nào đều phải bảo trì cảnh giác." Tô Nhan một bộ rất lợi hại có lý do nói. Mặc Trầm Bạch Tô mặt liếc một chút, cái này tiền bối tính cách thoải mái, có thời gian sẽ còn trêu đùa chính mình một phen, hắn đã thành thói quen. Hôm nay, hắn nhìn thấy Từ Thắng một khắc này, rất nhiều nhớ lại hiện hiện trong đầu. Lúc trước vì để Từ Thắng giới điệu gần, Từ Xương Thịnh xin chính mình, thậm chí không tiếc muốn đánh gãy em nhi tử chân. Hắn lại nghĩ tới Sầm Duyên thoát khôi giáp theo trong lều vải đi tới một màn kia, đối phương chán nản bóng lưng. Cuộc chiến tranh này, hắn biết nhất định phải thắng được xinh đẹp. Dạng này, chính mình một lần nữa trở lại Trường Lăng, Tây Lăng viện đám kia trưởng lão hái không dám lớn tiếng nói chuyện với chính mình. Trung quanh hàng xóm cũng sẽ không thấy có người quỷ gối chính mình cửa, mà chế giễu cái kia quỷ xuống người. Như thế, nháy mắt, thiên thì sáng. Hôm qua xuống một trận mưa, lòng đất bùn đất so sánh suốt, loại tình huống này rất khó tại thành trì bên ngoài bố trí bẫy dập, đào hố khẳng định đều nước động. Nếu như chôn thuốc nổ, sớm đã bị xối, cũng không có khả năng điểm đến lấy. Lần này hành động toàn thể xuất kích, toàn bộ quân doanh đều thu thập, còn thừa 100.000 binh lực chạy ra ngoài Tây Xương thành trì tiến quân. Mà người tu hành cùng 3.000 nhạc gia quân, đầu tiên là đi theo đại quân đi qua một đoạn bên trong, sau đó tại trong đêm khuya vụng trộm phân lộ xuất phát. Một khi địch quân thu hoạch tình báo, lại phối hợp thêm Mạc Trầm cho thám tử gai bẫy, địch quân rất khó tại 100.000 binh lực công thành bên này động tay chân như thế, duy nhất lựa chọn cũng là bao vây 3.000 nhạc gia quân. Một khi bắt sống những người tu hành này, tự nhiên cũng liền bắt sống đại cương quân đội nhiều hơn phân nửa lãnh binh tướng lãnh. Đối với đại cương mà nói, thế nhưng là một cái tổn thất to lớn. Lúc này, tại Bắc Tống trong quân doanh, thám tử chuẩn xác địa báo cáo địch quân tin tức. Bọn họ thật chạy ra ngoài Tây Xương đi. Hoài Hóa tướng quân Xương Hoành bỏ hơi kinh ngạc địa mở miệng nói, lại là Dương Đông kích Tây. Hàn Hạo đã buồn cười nói, cái này từ Bách Phúc thật sự là chỉ hiểu một bộ sáo lô võ thuật à? Du Khang Nhạc cười lắc đầu, cái này không phải Dương Đông kích Tây, cái này tay năm tay mười. Ồ, vậy bọn hắn thật đúng là lòng tham a. Xương Hoành bỏ cười nói, ta cái này điểm binh 40.000, trên đường cắt chi giết bọn hắn tiểu phân đội, có thể cái này 100.000 người công Tây Xương, bọn họ là tình thế bắt buộc a. Có người dám thở dài. Hàn Hạo đã cười chào phúng nói, không có khả năng, trong tay chúng ta có tù binh, bọn họ thật không sợ cái này 7 vạn người đầu lâu rơi xuống đất. Có lẽ bọn họ còn trông cậy vào cái kia 3.000 người có thể bắt được tù binh đâu. Du Khang Nhạc nói đùa. Mấy người thương nghị một phen, liền ra kết luận, địch quân nhân số to lớn, muốn đến Tây Xương còn có một số thời gian. Sách lược ứng đối rất nhanh đưa đến Bắc Tống quân sư Ngụy Cao Nguyên trong tay. Hắn lúc này đang ban công ra uống trà. Báo, địch quân một đường tiến về Tây Xương, mà quân ta thám tử truyền đến tin tức, đại cương 300 vị người tu hành bao quát rất nhiều tướng lãnh, đem hộ tống 3.000 nhạc gia quân tiến về cứu viện tù binh. Ngụy Cao Nguyên giờ phút này uống một ngụm trà, hắn chính đang đánh cờ, nhưng đối diện vị trí lại là trống rỗng. Hắn phối hợp mò lên hắc tử, lộ ra do dự. Sự tính ra tất có nguyên nhân, người nào cho hắn lá gan, 3.000 người liền muốn tới cứu người. Hắn bình tĩnh nghiêm thanh hỏi. Tuy nhiên Ngụy Cao Nguyên dung nhan hết sức trẻ tuổi, có thể thanh âm lại giống như là lão nhân như vậy tàn thương. To lớn so sánh để lần đầu tiên tới báo tin binh lính cương một chút, sắc mặt hơi trắng bệnh, giống như là gặp quỷ như vậy. Chuyến này, bọn họ có 20 mấy người trúc cơ cảnh tu vi, còn có ngự không cảnh tướng lãnh, Xương Hoành bỏ tướng quân đã điểm binh 40.000, chuẩn bị bắt sống đám người này. Ngụy Cao Nguyên nghĩ một lát, lại sờ tới sờ lui một khỏa cờ trắng, thình lình. Hắn vậy mà tại chính mình theo chính mình đánh cờ. Không thích hợp. Ngụy Cao Nguyên cảm thấy đại cương cách làm không thích hợp. Từ Bách Phúc người này hành quân tương đối cẩn thận, làm sao lại làm loại này quyết định? Chẳng lẽ lại đã cùng đường mặt lộ, chó cùng rứt dậu, mới ra hạ sách này? Hắn trái lo phải nghĩ, phát hiện chỉ cần đem bọn này tướng lãnh bắt sống trở về, đại cương cơ hồ liền có thể tuyên cáo đầu hàng. Mạo hiểm như vậy hành vi, căn bản không giống như là từ Bách Phúc tác phong. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới 2 ngày trước, đại cương bắt được một tên nội gián tin tức, chẳng lẽ lại từ Bách Phúc người này hội ngây thơ coi là bắt được một cái nội gián, trong quân doanh liền không có tống triều thám tử. Liền không có người biết, cái này 3.000 binh lực vụn trộm lặn ra đến. Ngụy Cao Nguyên càng nghĩ, cảm thấy chỉ có lời giải thích này có thể nói tới thông. Hắn muốn nói, biết, trở về đi. Đúng. Báo tin binh lính tranh thủ thời gian rút khỏi. Chợt, Ngụy Cao Nguyên hồi phục thì truyền đến trong lều vài tướng quân trong lỗ thai, mọi người biết được quân sư không có ý kiến, liền dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Trước mắt thấy thế nào, kế hoạch này đều ra không sai lầm. Thật là ra không sai lầm a. Ngụy Cao Nguyên đuôi lông mày thật sâu cao chặt, một cô bất an chậm rãi sinh sôi, hắn mơ hồ cảm thấy sự việc xuất hiện một số chính mình không biết biến cố. Chương 53, chia ra hai đường, người đăng, quân vô tả chân trời. Có một đạo ánh hồng, mưa lớn qua đi không khí đặc biệt mới mẻ. Tại rừng cây rậm rạp bên trong, có một nhóm người hành quân tốc độ thật nhanh, chính là người tu hành tạo thành đội ngũ. Vì phòng ngừa gặp mai phục, Lưu Đức Trung cố ý an bài mấy cái tay chân lanh lẹ, tu vi đến trúc cơ cảnh tướng lãnh tại phía trước dò đường. Xác định an toàn sau khi, lại xuất lĩnh lấy 3.000 nhạc gia quân đi lên phía trước. Mặc dù mọi người đều cảm thấy chuyến này nhân số ít, hành động cũng ẩn nấp, không cần lo lắng quá mức, có thể Lưu Đức Trung từ đầu tới cuối duy trì lấy phi thường cao cảnh giới tâm. Trọn vẹn qua gần 9 canh giờ, Vưu Hoành Nghị mới tìm được cơ hội vụng trộm báo tin, dùng đặc thù ký hiệu đến tiêu ký đội ngũ hành tung, để Bắc Tống quân đội có thể căn cứ tiêu ký tìm tới người. Nói chung một lát, Vưu Hoành Nghị trở lại trong đội ngũ, báo cáo phía trước hết thảy bình thường. Trên thực tế, hắn căn bản không có đi dò xét, bởi vì phía trước không có khả năng có mai phục. Lưu Đức Trung gật gật đầu, lúc này mới phất tay để đội ngũ tiến lên. Chính bởi vì hắn quá phận cẩn thận, dẫn đến nguyên bản chỉ cần 2 ngày hành trình, cứ thế mà biến thành 3 ngày. Tại 100.000 người đại quân nghỉ chân thời điểm, Mạc Trầm một người tìm được chủ trướng đồng chỗ. Từ Bách Phúc lúc này chính tại trên địa đồ khoa tay, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút người tới, thì mở miệng nói, nếu như không có đoán sai, trước mắt ta phó tướng cần phải tại vị trí này. Hắn chỉ địa đồ, đó là một đầu dây bắt đầu xuyên tuyến đường hành quân. Mạc Trầm dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến chung quanh tình huống, lều vải phụ cận không có người sống, có điều còn có hai tên hộ vệ tại bên ngoài. Tại vào cửa thời điểm, hắn đã quan sát qua, hai người này đều không phải là nội gián. Nhưng vì cẩn thận lý do, Mạc Trầm đã sớm đem chính mình kế hoạch viết xuống tới. Hắn lúc này từ trong ngực móc ra một tờ giấy, đưa tới Từ Bách Phúc trong tay. Từ Bách Phúc mở ra xem xét, nhất thời ngây người mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Trầm, đáy mắt là kinh hãi cùng chấn kinh. Mạc Trầm khỏe mắt mang cười, dùng ngón tay trỏ hơi hơi đặt ở bờ môi trước, ra hiệu đường rêu rao. Địch quân sẽ tại trên đường phục kích người tu hành đội ngũ, đây là ta cố ý thả ra mồi nhử, hiện tại quân ta phân ra 50.000 binh lực, lấy tấn công khác một tòa thành trì làm lý do, phân lộ mà đi, trợ giúp 3.000 nhạc gia quân. Từ Bách Phúc nhìn lấy hàng chữ này, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, hắn bạn bạn không nghĩ đến, cái này cái gọi là song long xuất kích chẳng qua là một cái ngụy trang. Người trẻ tuổi này tránh thức mục đích là muốn cho Bắc Tống quân sư thiết lập ấy. Nếu quả thật thành công, cái kia đại cương không chỉ có đoạt lại một tòa thành trì, còn rất có thể ăn hết địch quân một chi quân đội, cái kia chính là một trận tránh thức ý nghĩa đại tham chiến. Từ Bách Phúc hít vào một hơi, thần sắc ngưng trọng hỏi, ngươi xác định địch nhân sẽ ra quân? Mạc Trầm dị thường tự tin mở miệng nói, tất nhiên. Từ Bách Phúc lập tức đi đến bên cạnh đốt lên nến, sau đó đem tờ giấy này tiêu hủy, quay đầu lại hỏi nói, bên kia ngươi cũng an bài tốt? Hắn nhất định phải liên tục xác nhận, nếu thật là như thế, hắn ra quân trễ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trên thực tế, Mạc Trầm cũng không có an bài, Vưu Hoành Nghị là phản đồ sự việc, không thể để lộ ra đi. Nếu không cho dù là trong lúc lơ đãng ánh mắt bại lộ, cũng có thể sẽ dẫn đến hắn kế hoạch ngâm nước nóng. Mạc Trầm bình tĩnh quý nói ra, không có thời gian, hành động đi. Từ Bách Phúc quả thực là kìm nén một hơi, trọng yếu như vậy sự việc, gia hỏa này thế mà không có theo chính mình tương lượng. Hắn chừng liếc một chút Mạc Trầm, sau đó vội vàng vàng đi ra lều vải. Tôn Lương chủ, ngươi xuất lĩnh 50.000 tinh binh, lập tức xuất chinh, tiến về tòa thứ hai thành trì Hoàng Sơn, chúng ta một hơi đoạt lấy hai cái thành trì. Cơ hồ tất cả mọi người binh lính đều biết, nguyên lai Tử tướng quân muốn lập tức tấn công hai cái thành trì, 50.000 binh lực đều công một tòa thành trì, địch quân chỉ có mấy ngàn người, hiển nhiên là được đến thông. Tôn Lương chủ trong mắt chừng một cái, lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, hỏi, nếu không đem 30.000 tân binh tách ra? Từ Bách Phúc bên miệng phun ra một câu, thanh âm hắn phi thường nhỏ, dùng chân khí trực tiếp chuyển đến đối phương bên hai, chỉ có đến ngự không cảnh tu vi mới có thể làm đến. Ngươi giả ý công thành, trên thực tế thì là dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến trợ giúp Nhạc gia quân, sẽ có địch quân trên đường ngăn cản bọn họ. Nghe xong câu nói này, Tôn Lương chủ miệng trực tiếp mở lớn, giống như là nghe được cái gì thật không thể tin tức như vậy, biểu lộ mười phần kinh ngạc. Từ Bách Phúc ra vẻ chấn định cười nói, chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Thực, hắn tự mình trong lòng cũng đang lo lắng. Chợt, Tôn Lương chủ nghiêm túc điệu hô, mặt tướng linh mệnh, dù là không thèm đếm xỉa cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn liền nhanh chóng quyết đoán hướng lấy quân đội nghỉ ngơi chỗ đi đến, sẽ có chiến trường kinh nghiệm lao tướng lựa đi ra. Về phần Từ Bách Phúc, thì là trở lại trong lều vải. Lúc này, Mạc Trầm chính hai tay chống tại trên địa đồ quan sát ba tòa thành trì, cùng hắn trung địa lý vị trí. Hắn đặc biệt để ý là cái kia tiêu ký lấy quỷ môn quan địa phương. Từ Bách Phúc vừa đi vào lều vải, cước bộ thì dừng lại, sau đó quay đầu hướng điều này hai cái cửa vệ nói ra, các ngươi đi trước uống miếng nước. Đem hai tên hộ vệ điều đi về sau, hắn mới sụ mặt đối Mạc Trầm phê bình nói, mạo hiểm như vậy kế hoạch, là sao không cùng ta sớm thương nghị? Mạc Trầm cười hỏi ngược một câu, ta nếu là không thể gạt được ngươi, lại như thế nào giấu giếm được địch quân sư? Từ Bách Phúc nhất thời á khẩu không trả lời được, lý do này hắn không thể không chịu phục. Cũng không phải không có đạo lý. Địch quân sư lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng không có cách nào thấy rõ ràng cái này cục trong cục, đầu tiên là giả ý công thành, trên thực tế là cứu viện tù binh. Hiện tại lại là chia binh hai đường giả ý công thành, kỳ thực là tăng binh cứu viện bộ đội. Như thế luân phiên tính kế, hắn một lần nữa hồi tưởng lại, có loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác. Không sai mà hết thảy này, rõ ràng đều là người trẻ tuổi trước mắt này bố cục. Mạc Trầm cười giải thích nói, là sao ngày đó, quân ta lựa chọn giả ý ra quân, lại đi đánh lén thành trì. Từ Bách Phúc khẽ cắn môi, mở miệng nói, bởi vì địch quân chỉ có 6.000 người đóng giữ thành trì, ta lúc ấy cảm thấy có thể cầm xuống. Đạo lý cũng là đơn giản như vậy, bây giờ chúng ta Nhạc gia quân phối hợp người tu hành tướng lãnh, cũng bất quá hơn 3.000 người, địch quân tự nhiên cũng cảm thấy dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống. Mạc Trầm nhạt cười một tiếng nói ra, bọn họ trên thực tế là dùng dụ địch chi kế, ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người a. Cái này lời nói mặc dù nói nhẹ nhõm, có thể cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Giờ phút này, Từ Bách Phúc đã hoàn toàn đem Mạc Trầm địa vị mang lên một cái có thể điều khiển 100.000 binh lực quân sư vị trí bên trên. Dù là trước lúc này, Mạc Trầm khíu giác vô cùng nhạy bén, người được địch nhân tại thành chỉ có mai phục. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi này nghĩ đến so sánh chú đáo, làm việc khá là cẩn thận á, nhưng bây giờ không giống nhau, người trẻ tuổi này tuyệt đối có tư cách ngồi vững vàng quân sư vị trí. Tôn Lương chủ xuất lĩnh lấy 50.000 tinh binh chạy ra ngoài một phương hướng khác hành quân. Mà Từ Bách Phúc thì là dẫn còn lại binh lực, tiếp tục chạy ra ngoài mục tiêu thành trì Tây Sương tiến lên, Tây Sương vị trí là lớn nhất tới gần Hán Trung thành trì, chỉ cần đem Tây Sương tấn công xong đến, như vậy còn lại hai tòa bị Bắc Tống chiếm lĩnh thành trì liền sẽ lâm vào tứ cố vô thân lúng túng bước. Từ Bách Phúc nếu biết địch quân tránh thức mục đích, là muốn cho đại cương nội bộ bách tính lâm vào hỗn loạn, cho nên cho dù là hy sinh cái kia 70.000 tù binh, cũng tuyệt đối không thể để cho ra một tòa thành. Có lẽ làm như vậy, chính mình muốn lọt vào vô số người khiển trách, nhưng quyết không thể để Bắc Tống âm như đạt được. Từ Bách Phúc thái độ rất là kiên định, giống như là Trường Lăng vị hà một bên viên kia lao cây rồng, một đâm căn liền sống trên trăm năm. Chương 54, địch tập, người đăng, quân vô tả một ngày sau. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê chim trùng gọi tiếng. Tiến về cứu viện tù binh tiên phong trong bộ đội, Từ Thắng cước bộ đống nhiên dừng lại, hắn xếp bằng ở trong bụi cỏ. Bởi vì trầm mê sòng bạc dẫn đến tu vi ngã một cái giai cấp, bây giờ cuối cùng là một lần nữa kiếm về. Giờ phút này, hắn tu vi lại trở lại thoát phàm cảnh cấp 5, lấy Từ Thắng trước mắt tuổi tác đến xem, tuy nhiên tu vi không tính là kinh diễm, nhưng cũng không thể coi là bình thường. Tại loại này nguy cơ sinh tử khẩn yếu con đầu, người tu hành đột phá là phổ biến sự việc. Rất nhanh bước chân hắn lại đuổi kịp đại bộ đội. Lúc trước, Mạc Tiên Sinh tuyên bố, chính mình chỉ có tổng quân mới có thể tìm được đường ra, hắn chả mơ mơ màng màng, không biết rõ. Hiện tại hắn ngược lại là nghĩ hiểu rõ, nguyên lai tiên sinh lại là đốc chiến tham mưu. Mọi người ngừng lại, thay người đến phía trước dò đường. Lưu Đức Trung mở miệng nói, nguyên bản an bài đi phía trước dò đường tướng lãnh đang chuẩn bị đứng lên, Vưu Hành Nghị sớm một bộ đoạt mở miệng trước nói, ta tới đi. Cái này dò đường sống, tuy nhiên không tính vất vả, nguy cơ hiểm vẫn là có người nguyện ý đỉnh thay mình, đương nhiên không ai hội phản đối. Dù sao đã tới gần Bắc Tống giam tù binh địa phương, trung quanh không tính là an toàn. Nếu như dựa theo trong kế hoạch tiến trình, cần phải trời sáng buổi sáng liền đạt tới địch quân doanh địa. Có thể Lưu Đức Trung thường xuyên để bọn hắn tu hành, mỗi lần đi ra một đoạn đường, đều muốn phái ra người tu hành dò đường, lúc này mới đem đến mục đích thời gian chỉ hoãn hơn nửa ngày. Hắn ý nghĩ thực rất đơn giản, cái kia chính là các loại đại cương 10 vạn đại quân đến Tây Sương trung quanh, có thể hấp dẫn đến địch quân chú ý, hắn mới bắt đầu động thủ. Cho nên cố ý kéo chậm thời gian. Nói chung một lát, Vưu Hành Nghị thân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn mở miệng nói, phía trước cũng không mai phủ, trung quanh an toàn, có thể đặt chân. Lưu Đức Trung hít sâu một hơi, liền đưa tới hơn 20 tên trúc cơ cảnh người tu hành. Mọi người nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ, các ngươi nhớ lấy chớ cùng địch quân dây dưa, phải nhanh một chút giải phóng quân ta tù binh. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, thanh âm 10 phần to. Về phần 3000 nhạc gia quân, thì là có trung úy Biện Hưng đến xuất lĩnh, dù sao cũng là người nhà họ Nhạc quân đội, quân quyền không có khả năng giao ra. Vưu Hành Nghị khẽ môi nhếch lên một vòng như có như không nụ cười, hắn đứng tại nơi hẻo lánh vị trí, căn bản không ai nhìn thấy hắn biểu lộ. Vì cam đoan có thể vây khốn bọn này tu vi cao thâm tướng lãnh, Tống Triều 40000 binh lực cũng không có trước tiên giết ra đến, mà chính là hái lấy một loại bao vây xung quanh phương thức. Tống Triều mấy vạn binh lực đã đường vòng tán thành một vòng tròn lớn, đem bọn hắn trùng điệp vây quanh. Như thế, cho dù là trúc cơ cảnh người tu hành, cũng là mọc cánh có bay. Về phần ba cái tiên ngự không cảnh tướng quân, tự nhiên có người tới đối phó. Thiên dần dần tối xuống, tiến vào đêm khuya. Vưu Hành Nghị hắn để đi vệ sinh danh nghĩa, tại trong doanh địa đi một vòng, thừa dịp gác đêm binh lính đang ngủ gà ngủ gật, hắn đi vào hướng đầu gió. Từ trong ngực móc ra một bao bột phấn ngược lại ở trung quanh trên những cây. Chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi qua, những thứ này bột phấn liền sẽ theo gió phiêu lãng. Ban đêm phân biệt an bài gần trăm người ở trung quanh trông coi, thời khắc cảnh giới phòng ngừa địch quân dạ tập. Từ Thắng được an bài gác đêm, nhưng hắn mi đầu chợt nhăn lại đến, bên cạnh anh em đi nói uống miếng nước, kết quả đi gần như nửa canh giờ cũng chưa trở lại. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn chính đang do dự muốn hay không đem chuyện này báo lên, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm kiếm cái kia anh em. Từ Thắng chạy ra ngoài trồng chất lương khô vị trí đi qua, lúc này mới phát hiện dưới lòng bàn chân thế mà thêm một người. Hắn cúi đầu xem xét, cái này không phải liền là đứng tại bên cạnh mình gác đêm anh em, thế mà nằm trên mặt đất vù vù địa ngủ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn dùng lực đạp đạp ra hỏa kia, kết quả vẫn không thể nào đạt tỉnh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thì trở lại chính mình gác đêm vị trí bên trên. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, thì liền hắn cũng không chịu được có chút mệnh ra rời. Hai mắt nhắm lại vừa mở, thiên thì dần dần sáng. Sát trời chợt sáng, trên lá cây còn giữ giọt sương. Đột nhiên nơi xa bụi cỏ phát ra xào xạc tiếng vang, Từ Thắng cảnh giác trông đi qua, hắn chuẩn bị hô đứng dậy bên cạnh huynh đệ đi qua nhìn. Kết quả nhìn lại, thế mà mấy người đều ngủ lấy. Lên lên. Hắn dùng sức địa dắt lấy những người kia, bên trong hai cái giống như là ngủ như chết một dạng, căn bản tỉnh không đến, ngược lại là còn có hai người rất nhanh mở mắt. Đột nhiên một tiếng còi vang. Tất tất. Địch tập. Nơi xa có người kéo phá cuống họng địa hô, phát hiện địch quân. Họ hét thanh âm rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người từ trong mộng tỉnh lại. Lưu Đức Trung cảm thấy rất kỳ quái, chẳng biết tại sao, tối hôm qua thế mà đặc biệt mệt ra rời, hắn bất chi bất giác thì híp mắt một hồi, mở mắt liền nghe đến địch tập. Giờ phút này, hắn sốt ruột điệu theo trong lều vải đi tới, lúc này mới phát hiện ngoài trăm thước lít nha lít nhít Bắc Tống địch quân hướng lấy bọn hắn tới gần. Hắn cảm giác đầu tiên là hỏng bét, khẳng định là tối hôm qua bại lộ hành tung, bị vây quanh. Tìm kiếm đột phá phương hướng. Báo, phía đông phát hiện địch quân thân ảnh. Báo, phía tây phát hiện địch quân thân ảnh. Báo, phía bắc phát hiện địch quân thân ảnh. Báo, phía nam ào 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 lập tức, tất cả mọi người mắt trợn tròn, thứ này lại có thể là bị địch quân vây quanh. Sầm Duyên cảm thấy rất là quỷ dị, chính mình thế mà cũng ngủ. Hắn lấy tay nhẹ nhàng sờ mũi một cái trước, mới phát hiện sờ đến một chút bột phấn. Đáng chết, là Bắc Tống thôi miên tán, một khi hút vào, người rất dễ dàng bị thôi miên chìm vào giấc ngủ. Hắn lớn tiếng mắng. 40000 binh lực sớm liền suốt đêm vây quanh hắn nhóm, bây giờ bắt đầu thu nạp vây quanh phạm vi, đem bọn hắn trùng điệp vây khốn. Sầm Duyên biết chắc đội ngũ dẫm vào địch quân bầy dập, hắn giận tiếng nói, mọi người đi theo ta, chúng ta phá vỡ một cái lỗ hổng giết ra ngoài. Nghe được câu này, mọi người mới tỉnh ngộ lên, bọn họ cũng không phải phổ thông đội ngũ, thế nhưng là tụ tập rất nhiều tu vi cao thâm người tu hành. Mỗi một sĩ binh đều là thông kinh mạch người, bọn họ hai tay có thể nâng trăm cân tảng đá lớn, lấy một địch bà không thành vấn đề. Lúc này, Sương Hoành bỏ cưỡi một con ngựa trắng, hắn giống như người thắng lợi thong dong như vậy xuất hiện tại đại cương tướng lãnh trong tầm mắt. Sương Hoành bỏ mở miệng nói, quân ta 4 vạn người đã đem các ngươi trùng điệp vây quanh, khuyên các ngươi từ bỏ chống lại, người đầu hàng không giết. Nhất thời tất cả mọi người mặt đều lau một chút hắc. 4 vạn người, lại có 40.000 địch quân trong đêm đem bọn hắn vây quanh, không có khả năng, đêm qua rõ ràng đã thăm dò qua đường. Thích Giang Hy Un rất là khiếp sợ mở miệng nói, hắn hai bên tứ phương muốn từ trong đám người tìm tới chính mình phụ tá, hôm qua chính là Vưu Hành nghị dò đường, không có khả năng 4 quân đội vạn người đều phát hiện không a. Sầm Duyên đấy mắt lộ ra cỗ hàn khí, hắn lạnh lấy tiếng nói, duy nhất giải thích là trong chúng ta ra một tên phản đồ. Thích Giang Hy Un 10 phần không tin, hắn nhất thời chân đạp hư không, muốn tìm Vưu Hành nghị thân ảnh, nhưng hắn vừa mới nhảy dựng lên thì nên đón vô số phi tiễn, những thứ này phi tiễn mũi tên đều xoa độc dược, cơ hồ vừa chạm vào tức tử. Thích Giang Hy Un tuy nhiên có thể sử dụng chân khí chống cự địch quân mưa tên, có thể dưới đáy binh lính, nhưng có ít người trúng tên, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A, hiu hiu hiu, một nhóm người lớn ngã trên mặt đất, thực lực trên lệch cách xa, khiến người ta kìm lòng không được bắt đầu run rẩy. Hơn 3.000 người đối đầu 40.000 binh lực, vẫn là trùng điệp vây quanh, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn lấy tiễn như mưa xuống, vô số người rên thống khổ. Thích Giang Hy Un đột nhiên tuôn ra một cỗ to lớn chân khí, hắn trong hư không ngưng tụ một cây đao, hung hăng chạy ra ngoài địch quân vung đi. Cây đao này rất lớn rất dài, trực tiếp đập chết hơn 10 người. Trận này thực lực cách xa chiến đấu, giờ phút này mở màn. Giết, giết. Hai quân giao phong, hung hăng va chạm vào nhau nói chung hai cái hô hấp, từ thắng y phục thì bị máu tươi nhiễm đỏ, đây chẳng qua là hắn chặt dưới thứ 3 địch nhân đầu lâu. Có thể địch quân có 4 vạn người, quân ta chỉ có hơn 3.000 người, trừ phi mỗi người đều có thể lấy một địch 10. Một vòng máu tươi tràn ra, lại là một tên đại cương binh lính ngã xuống. Từ thắng không cẩn thận bị người từ phía sau đánh lén chặt một đao, nhất thời cả người trời đất mù mịt, kém chút bị ngã xuống. Hắn trở tay một đao giết chết cái kia đánh lén mình ra hỏa, nhưng mình đã bị thương nặng. Nhưng hắn cũng vẹn vẹn giết người thứ 6. Chưa đủ. Cái này xa xa còn chưa đủ. Rất nhiều người đều giết đỏ mắt. Một cái, hai cái, ba cái. Sầm Duyên tay cầm loan đao, giống như là cắt cỏ như vậy một bước giết một người, có thể hết lần này tới lần khác giết chết một cái lại tới một cái, cơ hồ vô cùng vô tận. Mà bên người đại cương binh lính thì là từng cái chậm rãi ngã xuống. Bởi vì Vưu Hành Nghị đã bị tiết lộ bên này người tu hành nhân số, cho nên địch quân đến có chuẩn bị. Đột nhiên một bóng người ngăn tại Sầm Duyên trước người. Cái kia che ở trước người hắn người kia, từng tại 10 năm trước cùng hắn cùng nhau uống qua ăn mừng rượu. Người này chính là đi theo Lý Cố Thành cùng nhau phản quốc Ngụy Mậu Tài. Giờ phút này, trung quanh chửi rủa tiếng la khóc giống như là biến mất không thấy gì nữa như vậy, Sầm Duyên thế giới yên tĩnh đáng sợ. Sầm Duyên trong mắt chỉ có một người, hắn đáy mắt sát ý càng phát ra nồng hậu dày đặc, trên tay loan đao càng nắm càng chặt. Hắn hơi hơi mở ra, hô một chữ, giết. Ngụy Mậu Tài cũng là ngự không cảnh tu vi, tự nhiên không e ngại đối phương. Cơ hồ tất cả đại cương người tu hành đều đụng phải đối thủ, điều này hiển nhiên cũng là một trận chuẩn bị đầy đủ chặt giết. Không cần phải nói rõ bạch, mọi người trong đầu đều rõ ràng, tất nhiên là xuất hiện nội ứng, bại lộ quân tình. Bởi vì đại cương tướng lãnh cơ hồ bị dây dưa kéo lại, còn lại binh lính càng là liên tục bại lui. 3.000 người rất nhanh liền chết một nửa, còn lại người bình thường rút vào một chỗ. Từ thắng giờ phút này từng ngụm thở phì phò, hắn cảm thấy mình phải chết ở chỗ này. Máu tươi đem áo quần hắn nhuộm đỏ, hắn che ngực thời điểm, đột nhiên sở đến kỳ quái đồ vật. Hắn hai mắt trừng lớn, trong đầu chấn động, là tờ giấy. Tại trước khi lên đường, Mạc Tiên Sinh từng phó thác cho hắn một tờ giấy, vì phòng ngừa mất đi, hắn thậm chí trực tiếp dùng kim khâu đem tờ giấy khe hở tại ở ngực y phục chỗ. Giờ phút này, từ thắng đại lực xé phá áo mặc, lộ ra tràn ngập lực lượng trần trụi thân thể. Hắn cắn răng thần sắc khẩn trương mở ra tờ giấy này, bởi vì lúc ấy Mạc Tiên Sinh đại bàn giao, nhất định phải tại khẩn yếu nhất thời khắc tại đánh mở, cho nên chắc là không còn sớm nhìn lén. Lúc này mở ra tờ giấy, bên trong thình lình viết một câu: "Chống đỡ, viện quân lập tức đến." Hắn hốt mắt, trong nháy mắt ta bước. Chương 55, nguyện làm đao hạ hồn, không làm địch quân bắt được, người đăng, quân vô tả 3.000 nhạc gia quân, bây giờ còn sót lại hơn 1.000 người. Bọn họ muốn đối mặt là đến không hết địch quân binh lính, địch nhân vô cùng vô tận, căn bản giết không bao giờ hết. Nếu không có tu vi thấp nhất cũng là thông kinh mạch binh lính, bọn họ đã sớm kiệt lực mà chết. Một tên trúc cơ cảnh tướng lãnh bị kích thương thổ huyết, hắn quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, hai mắt đỏ bừng, bên miệng còn dư giữ lấy vết máu. Giờ khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều thành đen trắng một mảnh. Bọn họ có thể làm liền là tại ngã xuống trước, nhiều giết hai cái địch nhân đệm lưng. Ở phía xa giam giữ lấy tù binh trong quân doanh, Lý Cố Thành đang uống lấy lực ỉu, tiểu kinh rất lớn, uống hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Dù là như thế, hắn cũng không có sử dụng công lực đem rượu khí bước ra. Hắn giống như là có thể nghe được ngoài trăm dặm trận kia chém giết, nói đúng ra hẳn là một trận ngược sát, binh lực cách xa, chiến cục tất nhiên sẽ thiên về một bên. Hắn mang theo một chút cười trào phúng ý lắc đầu. Cũng không gì hơn cái này a. Cơ hội tại đồng thời, đại cương chia binh hai đường, rút ra 50.000 tinh binh tấn công cái thứ hai thành trì tin tức, đưa đến Ngụy Cao Nguyên Châu ở trước mắt hắn ở tại Hán Trung trong một tòa lầu cát. Tòa này lầu cát đã từng là Hán Trung quyền quý góp vốn xây lên. Lầu cát bốn phía là hồ nước, duy chỉ có đi qua cầu độc mục mới có thể đi ở đây. Thám tử Chu Hòa chính mặc lấy khinh giáp đi qua cầu độc mục, tại đỉnh trước một chân quỳ xuống, mở miệng nói: "Báo, từ Bách Phúc mệnh lệnh Tôn Lương chủ phân binh 50.000, tiến về Hoàng Sơn." Lúc này, Ngụy Cao Nguyên cái kia sâu con mắt màu đen nhìn phía xa hồ nước, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Hắn hỏi: "Lúc nào sự tình?" Địch quân tại hôm qua đã làm hai đường, bên trong một đường đã tiếp cận Tây Sương. Ngụy Cao Nguyên khoát tay, toàn bộ mặt hồ thế mà giống như là sôi trào lên như vậy, hồ nước bị chia cắt thành hai nửa, cả kinh trung quanh hộ vệ trợn mắt hốt mồm. Bên này là Tây Dương, hôm qua phân binh, hẳn là vị trí này. Hắn thế mà trực tiếp dùng hùng hậu chân khí đem hồ nước đè ép thành một bức bản đồ, đem mấy cái vị trí then chốt tiêu ký đi ra. Mặt hồ nước phảng phất bị lực lượng khổng lồ đẩy lên một làn sóng lại một làn sóng, thông qua bên trong bản đồ địa hình, Ngụy Cao Nguyên đáy mắt toát ra một vòng hàn quang, phảng phất nghĩ đến cái gì. Thật lâu, Ngụy Cao Nguyên rốt cục nghĩ rõ ràng, là sao hắn sẽ cảm thấy địch quân hành vi quỷ dị. Bởi vì địch quân phái ra cái này 3000 người, căn bản không phải vì cứu viện binh tù binh, mà chính là làm dẫn dụ bọn họ mắc lừa. Lập tức phái người tiếp viện, để canh giữ ở trại tù binh địa quân đội tiến về nghị cách cứu viện. Cái này vừa nói, hắn lập tức lại phủ định cái phương án này, sửa lời nói, không được. Doanh địa binh lực không thể động. Nhưng nếu theo hắn trung xuất binh trợ giúp, tối thiểu nhất muốn 2 ngày, sợ là đuổi tới chiến cục đã sớm kết thúc. Ngụy Cao Nguyên hơi hơi cắn răng một cái, vậy mà phát hiện không có cách nào phá giải cục này. Hắn hít vào một hơi, đột nhiên quay người hỏi, đại cương quân sư là ai? Chu Hỏa Chính chậm chạp một lát, lúc này mới lên tiếng nói, bọn họ chỉ có lục phẩm đốc quân Thăng Nưu, không có quân sư. Ngụy Cao Nguyên ý thức được người này có vấn đề, lục phẩm đốc quân Thăng Nưu, đốc quân Thăng Nưu chức vị này hắn còn là lần đầu tiên nghe. Mà quan chức vẹn vẹn chỉ có lục phẩm, vô cùng không đáng chú ý, có thể lục phẩm Thăng Nưu lại như thế nào có thể điều động đại quân? Đã không cách nào điều động đại quân, cái này Thăng Nưu liền không có tồn tại ý nghĩa. Từ nơi này hai lần đại cương quân đội hành động đến xem, chủ sử sau màn tất nhiên không phải Từ Bách Phúc, duy nhất khả năng tính chính là cái này Thăng Nưu có gì đó quái lạ. Cha, lập tức cho ta cha rõ ràng, cái này Thăng Nưu đến cùng là thần thánh phương nào? Ngụy Cao Nguyên bình tĩnh khí, cái này bốn vạn người hẳn là ngã vào đi. Bất quá, chỉ cần đại cương tù binh còn khống chế trong tay, địch nhân thủy chung chỉ có thể bị đè ép đi. Chu Hỏa Chính những tiếng nói, vâng, mặt tướng cái này đi điều tra. Chờ thám tử rời đi, trong hồ nước bắt đầu hướng đáy hồ rót, giống như thiên thủy theo trời mà tướng, tại đúng là nhiều binh sĩ đáy mắt, một màn này mô phỏng không sai thật tích. Bọn họ nhìn về phía cái này theo cổ miếu đi ra nam tử, nhất thời đáy mắt nhiều chút hứa kính ngựa. Dù Khang Nhạc giờ phút này đang hán trung vùng ngoại ô trong đại doanh, hắn trừng mắt hỏi, quân sư cho rằng cái này 5 vạn người muốn đi trợ giúp 3000 tiên phong đội. Vâng, Ngụy đại nhân còn để cho ta xem kỹ địch quân đốc chiến quân sư thân phận. Chu Hỏa Chính hồi đáp. Cái này nói chuyện, Dù Khang Nhạc nhất thời á khẩu không trả lời được. Muốn tra rõ người này, không phải là cái kia gọi Mạc Trầm tiểu tử sao? Hắn mới đầu cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ, Ngụy Cao Nguyên cũng cảm thấy đối phương quân sư có vấn đề. Như vậy rất có thể là mình khinh thị người này. Dù Khang Nhạc tại trong lều vải để đó rất nhiều đồ vật trên mặt bàn lật ra một phần hồ sơ, hắn mở miệng nói, người này gọi Mạc Trầm, nghe nói là lần đầu tiên trên chiến trường, tu vi không cao, không có lãnh binh kinh nghiệm. Cái này là sao có thể làm thăng lưu? Chu Hỏa đang có chút lúng túng hỏi. Dù Khang Nhạc mi đầu quá gấp, chuyện này cũng là hắn một mực tìm không thấy giải thích địa phương. Quân ta bố trí tại đại cương binh doanh bên trong thám tử, 3 ngày trước bị hắn bắt tới, ngay sau đó Từ Bách Phúc liền hạ lệnh công thành. Dù Khang Nhạc giống như là đang cấp dưới phân tích, lại như là đang lẩm bẩm lồ bầu. Chẳng lẽ lại gia quân cũng là cái này đốc chiến tham lưu ý tứ? Hắn bắt được một người thám tử, sau đó gia quân để cho chúng ta đi chặn giết. Sau đó nghĩ tới đây, Dù Khang Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ rõ ràng thứ này lại có thể là một cái bẫy. Hắn trước tiên nghĩ đến là xuất binh tiếp viện, có thể hết lần này tới lần khác trông coi tù binh người không thể động, mà theo đại doanh tiến về trợ giúp lại quá xa. Dù Khang Nhạc rất là hối hận nói, chúng ta thế mà bên trong tên này quỷ kế. Hắn dùng lực nện lấy ở ngực, biểu lộ rất là bực bực. Nếu như thua với Từ Bách Phúc, hắn cũng liền cảm thán một câu, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nhưng hôm nay không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử cho phía dưới một cái bẫy, tất cả mọi người dẫm vào đi, đây mới là hắn không có cách nào tiếp nhận sự việc. Quan trọng ở chỗ, lúc ấy Ngụy Cao Nguyên biết hắn phương án đường đối, lại không có nhắc nhở bên trong có bẫy dập. Duy nhất giải thích chính là, thì liền Ngụy Cao Nguyên cũng bị tiểu tử này cho lừa gạt. Dù Khang Nhạc đấy mắt lộ ra thấy lạnh cả người, cha rõ ràng về sau, tìm cơ hội giết chết hắn. Chu Hỏa Chính tay phải nắm tay, đặt ở nơi ngực, bày tỏ nguyện ý dâng ra cánh mạng đi xong toàn nhiệm vụ này. 40000 binh lực đi bao vây hơn 3000 người, trước lúc này, Dù Khang Nhạc căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng lúc này, hắn không khỏi bất an. Phải biết bọn họ thế nhưng là chiếm cứ ưu thế cực lớn, loại tình huống này bất luận cái gì một trận đánh bại đều là không cho phép. Tại xa xôi rừng cây chỗ sâu, lục tục ngo ngoe có chút cơ cảnh người tu hành ngã xuống, mà Bắc Tống binh lính cũng không có gấp xông về phía trước, là vây mà không tấn công. Bởi vì Dù Khang Nhạc hạ mệnh lệnh là sống bắt những thứ này đại cương tướng lãnh, cho nên Sương Hoành Bỏ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn muốn làm là lặp đi lặp lại uy hiếp đe dọa, để địch quân từ bỏ chống lại, bị ép đầu hàng. Giờ phút này 3000 Nhạc gia quân cũng còn sót lại mấy trăm người. Bởi vì Bắc Tống binh lính từng cái tuôn ra tiến lên đây, dưới đáy thế mà tràn đầy đều là xác chết, có chút thậm chí chồng chất 2-3 cái thân thể vị. Sương Hoành Bỏ không có thống kê phía bên mình chết bao nhiêu người, đoán chừng ít nhất cũng có 6-7 ngàn. Lúc này 3 vị ngự không cảnh người tu hành vẫn đang cùng địch quân tướng lãnh giao chiến, bọn họ chỗ địa phương tất cả binh lính đều không dám tới gần. Đại cương còn lại mấy trăm binh lính, bên trong đại bộ phận đều là người tu hành, dù là nghiêm chỉnh huấn luyện Nhạc gia quân cũng tử thương thảm trọng. Chính thức chỉ có đạt tới thoát phàm kính cấp 4 trở lên, như thế mới có thể tại trong loạn quân bảo trụ tính mạng mình. Sương Hoành Bỏ cười lạnh nói, đầu hàng đi, nếu không các ngươi đem toàn quân bị diệt. Nói xong, Sương Hoành Bỏ hơi hơi tay giơ lên, thời khắc chuẩn bị xuống lệnh. Làm lĩnh quân Lưu Đức Trung do dự, hắn máu me khắp người dấu vết, thụ chút vết thương nhẹ, lấy hắn thực lực, muốn chạy trốn cũng không phải là làm không được. Nhưng hắn tuyệt không thể đi, Nếu không làm tướng quân lại vứt bỏ binh mà chạy, hắn còn mặt mũi nào mặt tham sống sợ chết. Bọn họ có người muốn đầu hàng, có thể cũng không dám mở miệng, tại tướng quân không có đầu hàng trước, bọn họ nhất định phải chống đỡ xuống tới, nếu không sẽ bị nhận định là kẻ đảo ngũ, trực tiếp xử tử. Lưu Đức Trung kéo lấy giá rời thân thể, lâm vào giày vò. Ném cũng là chết, còn không bằng chiến tử. Sống duyên mắt đỏ khàn cả giọng địa hô, nguyện làm đao hạ hồn, không làm địch quân bắt được. Hắn một tiếng này hò hét, còn thuận tiện giết mấy tên Bắc Tống binh lính. Ngay tại quân tâm hoài nghi thời điểm, đám kia tàn binh bại tướng bên trong, đột nhiên có người dùng khát khô thanh âm kêu đi ra, chống đỡ đi xuống, viện quân lập tức tới. Lau một chút, mấy trăm ánh mắt xoay đầu lại nhìn qua Từ Thắng. Viện quân? Từ đâu tới viện quân? 100.000 quân lực tất cả đều đi công thành. Bọn họ tuyệt vọng nguyên nhân thực sự là bởi vì căn bản cũng không có viện quân, tiếp tục chịu đựng đi, chỉ có bị bắt, còn có chiến tử hai loại khả năng. Từ Thắng hàm răng còn dính lấy máu, hắn nhếch miệng cười nói, ra quân trước, Mạc tiên sinh đã từng cho ta nhét một tờ giấy, hắn đã sớm ngờ tới địch quân hội trên đường ngăn cản chúng ta. Giờ phút này 10 vạn đại quân đang chạy đến trợ rút. Hắn thanh âm không nhỏ, không chỉ có trung quanh đại cương binh lính nghe được, thì liền địch quân cũng nghe đến. Lưu Đức Trung tuyệt vọng ánh mắt đông nhiên khôi phục thần thái, hắn mua đi một đoạn đường cũng làm người ta dò đường, cái ý tưởng này trên thực tế cũng là người trẻ tuổi kia nghĩ. Cho nên đoạn đường này, hắn mới có thể thả chậm hành quân cước bộ, lại không nghĩ rằng nguyên lai là nguyên nhân này. Nếu quả thật có việc quân, nó như vậy bất định thật có thể bắt kịp. Về phần Bắc Tống quân đội bên này, Sương Hành Bỏ thì là sắc mặt đại biến, hắn xem chừng chính mình đại quân cũng chỉ còn lại 30.000 người, nếu quả thật có 100.000 viện quân xuất hiện, vậy sẽ là một trận khắc cốt ghi tâm đua trận. Chương 56, truy địch, người đăng, quân vô tả Sương Hành Bỏ hơi chút suy tư, hắn quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì mặc kệ có viện quân hay không, chỉ cần có dạng này khả năng, hắn liền không khả năng cho địch quân thở dốc cơ hội. Toàn quân nghe lệnh, bắt sống địch quân tướng lãnh, ban thưởng hoàng kim trăm lượng. Ra lệnh một tiếng, 30.000 người phát ra gào thét, giống như là đại hải nhập sông như vậy mãnh liệt sục sôi, đem đại cương còn thừa tàn binh bọn thẳng đổ. Nguyên bản mất đi ý chí đại cương binh lính, biết được sẽ có viện binh về sau, một lần nữa dấy lên hy vọng. Tuy nhiên Bắc Tống binh lính nhân số đông đảo, khả năng đầy đủ công kích đến chính mình, cũng bất quá là chung quanh 7-8 người. Cũng chính là nếu như có thể đồng thời chống cự những người này công kích, hoàn toàn có thể tại địch quân trong bể người sống sót. Đây chính là Từ Thắng ý nghĩ, hắn cố ý chạy ra ngoài đại thụ dưới đáy ngang nhiên xông qua, như thế liền có thể ít địch quân phạm vi hoạt động, vì chính mình chống cự giảm bớt áp lực. Mặc dù nhiều một chút hy vọng, vẫn như trước không thể thay đổi chiến cục. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống, bọn họ mang hận ý cùng không cam lòng chết đi. Đại khái qua thời gian một nén nhang, đột nhiên nơi xà chuyển đến bạo động. Có người cao giọng hô, phát hiện địch quân. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người đều dừng lại động tác. Từ Thắng nhiệt lệ tràn mi mà ra, cuối cùng là đợi đến. Sương Hành Bỏ thân sắc khẩn trương, hắn dùng sức đem thám tử chảnh trong tay, hỏi, đến bao nhiêu người? Không biết, dù sao lít nha lít nhít, có mấy bạn người. Sương Hành Bỏ một tay lấy cái kia thám tử ném ra, cắn răng giận mắng một tiếng, đáng chết, thật đến. Tại loại địa hình này, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng địch quân đến cùng đến bao nhiêu người. Nếu thật là 100.000 người đều đến, cái kia dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn lưu lại. Sương Hành Bỏ tại 1/1000 giây làm ra quyết định, rút lui. Một tiếng này rút lui, vang vọng thiên cơ, cũng rơi vào mỗi một cái đại cương binh lính trong lỗ tai. Sương Hành Bỏ phát ra rút lui chỉ lệnh, tất cả mọi người không dám ham chiến, vạn nhất địch quân thật có 100.000 binh lực, bọn họ chỉ có một con đường chết. Đương nhiên còn có chút não tử nước vào, muốn cầm tới trăm lượng hoàng kim khen thưởng người, bọn họ nhao nhao chết tại đại cương người tu hành đạo hạ. Giờ khắc này, thời gian giống như là dừng lại như vậy. Trừng trăm cái toàn thân nhuộm máu tươi người đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn lấy mấy vạn địch quân bối rối mà chạy. A! Sấm Duyên gầm lên giận dữ, la lớn, đuổi theo, giết. Chợt, liền xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn. Mấy chục tên đại cương người tu hành, đuổi theo lít nha lít nhít đến không hết Bắc Tống địch quân chạy. Có thể người bình thường, lại thế nào chạy qua người tu hành. Lúc này, còn thừa 18 tên trúc cơ cảnh người tu hành, còn có 3 cái ngự không kính tướng quân, trong chớp mắt thì giết chết mấy trăm Bắc Tống binh lính. Bọn họ kiếm ngăn cách địch nhân khôi giáp, tựa như là cắt đậu hũ đơn giản như vậy. Tôn Lương chủ xuất lĩnh 50.000 binh lực rốt cục đuổi ở đây, hắn nhìn lấy khắp nơi trên đất phơi thây, nhất thời tâm lý dâng lên nồng đậm ghen tuông. Lưu lại 3.000 người, đem quân ta người bị thương còn có người chết cứu ra, còn lại người cùng ta truy kích địch quân. Cái này 3.000 người tuy nhiên hầu như đều ngã xuống, có thể chỉ cần cứu viện kịp thời, tối thiểu có thể bảo trụ 1/3 tính mạng người. Tôn Lương chủ cước bộ rất nhanh, trong chớp mắt liền thấy địch quân đào tẩu cái mông. Giờ phút này, nhìn lấy những quen đó tất gương mặt, bọn họ khôi giáp tràn đầy vết thương, toàn thân tất cả đều là vết máu, thì có thể biết vừa rồi phát sinh bao nhiêu chiến đấu kịch liệt. Địch quân đảo tẩu cước bộ tuy nhiên rất nhanh, có thể phía sau cùng bộ đội lại gặp đến đại cương người tu hành tập kích. Tôn Lương chủ xuất lĩnh 50.000 binh lực tuy nhiên một mực đuổi sát về sau, ngược lại là địch quân người tu hành không dám ứng chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đại cương người tu hành ở phía sau ngược sát. Lúc này ngự không cảnh người tu hành chỗ cường đại thì hiện ra, cơ hội là đuổi theo địch quân nghiền ép đánh giết. Nguyên bản ngự không cảnh người tu hành liền có thể lấy 1.000, chỉ bất quá địch quân cũng có người tu hành đem bọn hắn dây dưa kéo lại, nhưng bây giờ Bắc Tống người tu hành không dám ứng chiến, cho nên Sầm Duyên, Thích Giang Hiun, Lưu Đức Trung ba người trực tiếp đuổi theo địch quân cái mông giết ra một đường máu. Cái này vẹn vẹn chạy đi không đủ 3 dặm đường, Bắc Tống binh lực liền bị cắt giảm 4.000 người. Sương Hành Bỏ trong nháy mắt tức giận, tiếp tục như vậy, binh lực sẽ bị trắng trắng hao hết sạch, đến lúc đó liền chống cự cơ hội đều không. Nhưng hôm nay nếu là dừng bước lại, đằng sau viện quân đuổi theo, cũng là đường chết một đầu. Trốn, cùng không trốn, kết quả đều không được để ý. Lần này, vì đối kháng đại cương người tu hành, Sương Hoành Bỏ cũng tại Bắc Tống trong doanh chọn lựa rất nhiều tướng lãnh, để mà chống cự đại cương người tu hành đội ngũ. Nếu như lần này trốn không thoát, Tống triều đông đảo tướng lãnh rất có thể trái lại rơi xuống địch quân trong tay. Sương Hoành Bỏ hạ quyết tâm, hạ lệnh, tản ra đi, trở lại quân ta trông giữ trại tù binh địa thì an toàn. Có thể là có người lớn tiếng phản bác, không được, nếu là địch quân thật có 100.000, chúng ta nếu là lĩnh lấy bọn hắn lui giữ doanh địa, một trận loạn chiến xuống tới, căn bản không có đầy đủ binh lực đi trấn áp tù binh. Sương Hoành Bỏ hít vào một hơi, mới phát hiện mình kém chút ủ thành đại họa, tù binh ném một cái, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Có thể tình huống trước mắt, đến cùng như thế nào cho phải? Liên tục cân nhắc, Sương Hoành Bỏ quyết định dẫn đội ngũ chạy ra ngoài doanh địa phương hướng ngược đi, muốn bảo đảm doanh địa an toàn. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, chính là cái này quyết định, để hắn hãm sâu vạn kiếp bất phục. Ở phía xa trong doanh địa, từ Bắc Tống phiêu kỵ đại tướng quân Trần Lập người trấn thủ. Hắn nhiều lần sai người tìm hiểu phía trước tình hình chiến đấu, giờ phút này biết được đại cương viện quân xuất hiện, liền biết đây là địch quân bố trí một trận bẫy dập. Trần Lập người giờ khắc này ở trong doanh địa hai bên bồi hồi, hắn đang do dự đến cùng muốn hay không xuất binh. Có thể trong doanh địa nhiều nhất chỉ có thể điều động 20.000 binh lực, lại nhiều thì không cách nào trấn thủ những tù binh này. Nhưng hắn biết, Sương Hoành Bỏ trong quân điều khiển 30 tên lục phẩm trở lên tướng lãnh, những người này quyết không thể rơi vào đại cương trong tay. Hắn sốt ruột địa đi vào doanh địa bên ngoài, tìm được Lý Cố Thành, mở miệng nói, bây giờ tình thế cấp biến, chắc hẳn Sương Hoành Bỏ trong tay chỉ có 30.000 binh lực, đánh không lại đại cương 50.000 binh lực, ta yếu lĩnh binh 20.000 tiến về trợ giúp. Không có vấn đề, nơi này ta đến xem. Lý Cố Thành nhàn nhạt tướng một tiếng. Loại này tình hình chiến đấu, có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, đại cương cái này 3.000 người trên thực tế là một cái mồi nhử, từ Bách Phúc lần này thế mà lừa gạt qua tất cả người. Trần Lập người tuy nhiên không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Lý Cố Thành, nhưng trước mắt cũng chỉ ủy thác đối phương trấn thủ ở chỗ này, hắn chả đem chính mình phó tướng lưu lại. Chính mình thì là dẫn 20.000 binh lực chạy ra ngoài thám tử lúc trước báo cáo phương hướng tiến đến. Địch quân chỉ có 5 vạn người, Sương Hoành Bỏ nếu như không đốc, liền biết hướng chúng ta bên này đi. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn ra quân đi hơn phân nửa lộ trình, lại phát hiện vẫn không nhìn thấy Tống triều quân đội thân ảnh. Trần Lập người nhất thời hoảng, hắn không dám lãnh binh đi quá xa, nếu như đụng tới mai phục, địch quân trực tiếp tập kích doanh địa, kết quả này là hắn không thể thừa nhận. Bây giờ không có biện pháp, hắn chỉ có thể dừng lại trợ giúp cấp bộ. Lúc này, Sương Hoành Bỏ 30.000 binh lực đã bị mài rơi 10.000 người, chỉ còn lại 20.000 binh lực. Binh lính đào tẩu cước bộ cũng bắt đầu chậm lại, thể lực cũng dần dần bắt đầu theo không kịp. Cùng này ngược lại, đại cương binh lính sĩ khí tăng vọt, hành quân tốc độ không có chút nào giảm bớt, dọc theo con đường này tất cả đều là Bắc Tống địch quân thi thể. Bọn họ biết, quân ta thắng lợi sắp đến, nhất định phải đuổi theo. Sương Hoành Bỏ gắt gao cắn răng, hắn biết lần này khẳng định trốn không thoát, chỉ hy vọng có thể đem địch quân dẫn tới nơi xa, cam đoan trông coi trại tù binh địa sẽ không đông nhiên nhận tập kích. Không được, lại trốn đi xuống, địch quân sẽ không cần tốn nhiều sức đánh bại ta. Một tên bốn bình thị vệ quan viên dừng bước lại. Cơ hồ tại đồng thời, mấy người đều dừng bước lại. Cơ hồ một mực có thể nghe được nơi xa truyền tới tiếng kêu rên, đều là Tống triều binh lính bị địch nhân chém giết làm phát ra kêu rên, những âm thanh này để trong lòng bọn họ đầu mười phần khó chịu. Lúc này, Tống triều binh lính sĩ khí vô cùng sa sút, đều là thẳng thở phì phò, thể lực cũng đến một cái cực hạn. Sương Hoành Bỏ có chút không cam lòng nói ra, cô ta đã bị kéo đổ gần vạn nhân, chẳng lẽ lại muốn để những huynh đệ kia trắng trắng chết. Nhị phẩm võ thiên tướng quân Âu Dương Phong phản bác, thì là không thể để bọn hắn chết vô ích, chúng ta nhất định phải theo địch nhân nhất chiến đến cùng. Âu Dương Phong cũng là ngự không cảnh tu vi, hắn tại quan chức phía trên không có Sương Hoành Bỏ cao, cho nên một mực nghe lệnh của đối phương. Nhưng hôm nay lúc này, hắn cho rằng không thể lại trốn, cùng sống sờ sờ để địch quân truy chết, còn không bằng theo địch nhân tử chiến một trận, tối thiểu có thể cho địch quân tạo thành tương đương thương vong thảm trọng. Nhìn như vậy đến, là Vương Hướng binh lính hy sinh mới không còn chết vô ích. Sương Hoành Bỏ nhìn lấy những người này, biết mình đã không có cách nào thuyết phục bọn họ, liền thật sâu thở dài một hơi. Thôi, vậy liền đánh đi. Trên thực tế, hắn cũng không muốn bạo phát trận chiến tranh này, hắn biết rõ địch quân trước mắt rất muốn nhất, trên thực tế là cứu ra cái kia 70.000 tù binh. Nếu như mình dẫn cái này 4 vạn người chết hết, nhưng tu vi hơi cao một chút tướng lãnh có thể chạy thoát. Lại thảm, cũng bất quá là thua một trận chiến. Nhưng nếu như những tướng lãnh này một khi rơi vào địch quân trong tay, đến lúc đó đại cương thì có đàm phán tư cách, hai cái này so sánh, hắn càng có khuynh hướng binh lính hy sinh, bảo toàn tướng lãnh. Có điều lời nói này, hắn tuyệt không thể nói ra miệng. Một khi nói ra miệng, đem sẽ trực tiếp dao động quân tâm. Sương Hoành Bỏ lòng tham loạn, bên này tình hình chiến đấu muốn chuyển đến hán trung trong doanh địa, còn phải cần một khoảng thời gian, cũng ngay tại lúc này chỉ có thể chính mình đến quyết định biện pháp. Hắn tuy nhiên lãnh binh vào tẩu, có thể dưới đây những tướng lãnh này khư phục, chính mình cũng có một cái lý do. Vậy liền đánh đi, là chết là trốn, thì nhìn người bản lĩnh. Sương Hoành Bỏ hít sâu một hơi, theo hắn trên lưng chiến mã, lấy xuống một thanh trường đao, hắn đấy mắt lộ ra hàn quang. Nếu như chém giết địch quân mấy vị hạch tâm tướng lãnh, một trận cũng không tính bại. Giết. Bắc Tống binh lính quay đầu chạy ra ngoài sau lưng giết đi qua. Đại cương binh lính cũng là khí thế như hồng hướng lấy địch quân tiến lên, mơ hồ còn có thể trong đám người nhìn thấy có cá biệt đã bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh. Những người này, trong tay đầu tối thiểu nhất có trên 100 đầu Bắc Tống binh lính tánh mạng. Vưu Hoành Nghị theo Bắc Tống binh lính quay đầu, đưa tay giết mấy người, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại hắn trước mắt, để hắn căng thẳng trong lòng, hai chân không khỏi run rẩy lên. Thích Giang Hi Un mang theo thần sắc phức tạp, nhìn lấy cái này phản bội chính mình, phản bội đại cương phản đồ. Vưu Hoành Nghị thần sắc tái nhợt nuốt một ngụm nước, hắn mở miệng nói, mỗi người đều có chính mình tín ngưỡng, ta sinh tử người thời Tống, chết là Tống triều quỷ. Đáng tiếc, không thể lưu ngươi toàn thây. Thích Giang Hy Un thân ảnh bỗng nhiên tạt ra, giống như là một đạo tàn ảnh. Vũ Hoành Nghị biết mình đánh không lại, chắc là không còn chống cự, trước khi chết một giây sau cùng, trong đầu của hắn hiện ra vô số hồi ức. Mình lại gặp ngược đãi, sống không bằng chết thời điểm, là Tống Triều đem hắn cứu ra, ban cho hắn tân sinh. Đầu của hắn cùng thân thể từ từ chia cách, có thể trên mặt lại hiện ra một vòng ý cười. Có thể cuối cùng, vẫn là tránh không khỏi vừa chết. Trước mắt hắn toàn bộ thế giới mất đi hào quang, biến thành hắc ám, chợt một nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Gặp lại, cái thế giới này. Chương 57, nghĩ lại được mất, người đăng, Quân Vô Tà giờ phút này, núi rừng bên trong sát khí ngút trời. Hai quân giao chiến, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Đại cương 50.000 biện binh sĩ khí tăng gọn, giao đấu địch quân 20.000 tàn binh, trong nháy mắt thì chiếm thượng phong. Tuy nhiên trước 3.000 tinh nhuệ tăng thêm người tu hành, có thể tới bạc quân, mà dù sao khí thế chênh lệch rất xa. 3.000 người đối địch 4.000 người, cũng chính là mỗi người ít nhất phải giết 10 người, tâm lý áp lực cực lớn, mỗi người đều muốn chống cự đến từ 4 phương 8 hướng công kích. Nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn ngược lại. Đại cương binh lính chỉ cần 2 người hợp kích một địch nhân, cơ hồ phí không bao nhiêu sức mạnh thì đánh địch quân liên tục bại lui. Sương Hoành Bỏ cũng không ngờ rằng, hơn 2 vạn binh lực vậy mà trong nháy mắt bị đánh, binh bại như núi đổ, căn bản khống chế không nổi. Tôn Lương chủ chỉ huy nói, đánh giết địch quân, vì ta quân báo thủ, bắt sống địch quân tướng lãnh. Loại hình thức này hạ, chắc là không còn lựa chọn tù binh bắt tống tàn binh bại tướng, mà chính là đại sát tứ phương, đem những ngày này áp lực nộ khí giải phóng ra ngoài. Bọn họ nhu cầu cấp bách một trận thắng chiến đến vững chắc quân tâm. Đại cương 5 vạn người khí thế như hồng địa quét sạch địch quân còn sót lại binh lực, nhiều người hơn thì là vây quanh bắt tống người tu hành tướng lãnh. Chút cơ cảnh người tu hành, cũng bất quá là có thể địch 100 người. Quan trọng ở chỗ, phía trước một trận chiến bên trong, bọn họ đã hao phí đại lượng chân khí, bây giờ lại có đại cương binh lính đem bọn hắn trùng điệp vây quanh. Bọn họ trước mắt cũng chỉ có 2 con đường, chiến tử hoặc là bị đầu hàng. Tình hình chiến đấu đã định. Âu Dương Phong biết tình thế không thích hợp, hắn quay đầu liền chạy. Quân ta 2 vị ngự không cảnh tu vi tướng quân lập tức đuổi theo. Ngược lại là địch quân trúc cơ cảnh tướng lãnh, muốn chạy trốn coi như khó khăn nhiều, không chỉ có cảnh giới tương tự người tu hành nhìn chằm chằm. Trung quanh còn vây một vòng lớn đại cương binh lính, lúc này lui không thể lui. Bắc Tống đại quân lĩnh đẹp trai Sương Hoành Bỏ, hắn sớm một bộ liền đã đào tẩu, tại chiến loạn thời điểm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng hắn lại vẫn cảm thấy khó có thể tin, là sao chính mình dẫn 4 vạn người muốn bắt sống đại cương 3.000 người khó khăn như vậy. Kết quả địch quân 50.000 biệt quân, lại dễ như trở bàn tay thì đánh chính mình 30.000 binh lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nửa ngày sau, dần vào đêm khuya nơi xa. Hán Trung khán đài bên trong. Dù Khang Nhạc giận không nhịn nổi mắng chửi nói, ta cho hắn 4 vạn người, xung quanh doanh địa còn có 4 vạn người trông coi địch quân, làm sao lại toàn quân bị diệt? Giờ phút này, báo cáo tiền tuyến tình hình chiến đấu thám tử phụ phục địa vị trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hành quân coi trọng thừa thế xông lên, quân ta tuy có 4 vạn người, mà địch quân 3.000 binh lực có thể địch bằng nhân, kể từ đó, đại cương viện quân đến thời điểm, chúng ta cần phải còn có 30.000 binh lực hai bên. Ngụy Cao Nguyên phân tích nói, có thể cái này 30.000 binh lực cũng không dám ứng chiến, quay người đảo tẩu, như thế liền ném sĩ khí, kẻ bất lực. Du Khang Nhạc sụ mặt mắng. Trên thực tế, Ngụy Cao Nguyên biết, phần này trong chiến báo một chút nhiều quan trọng nội dung, là sao còn thừa 30.000 binh lực muốn cụp đuôi đảo tẩu. Vì cái gì không có chạy ra ngoài quân ta phía doanh địa chạy trốn? Lúc đó quyết định biện pháp lĩnh quân đầu đến cùng giả trang cái gì? Mọi người một chút trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Trận này đánh bại, trên thực tế bọn họ đều có không thể đùn đẩy trách nhiệm, bởi vì chặn giết địch quân chủ ý là Dụ Khang Nhạc sách đi ra. Bại cũng liền thôi, bây giờ còn không biết có bao nhiêu tướng lánh rơi vào tay đại cương. Những có thể đó đều là Bắc Tống quân đội trung kiên lực lượng, một khi thiếu khuyết những thứ này trung kiên lực lượng, đại quân thực lực sẽ trong lúc vô hình giảm xuống mấy phần. Bọn họ đều đang đợi lấy Sương Hoành Bỏ giải thích, đến cùng tên này vỡ đầu là thế nào nghĩ, làm sao lại thua thảm như vậy? Đại cương doanh địa, bây giờ doanh địa chính chú đóng ở thành trì vùng ngoại ô, bọn họ đã dùng thế như sấm sét đánh hạ Tây Sương thành trì. Thủ thành chỉ có 6.000 binh lính, mà lại chân chính có mức độ tướng lãnh đều bị điều đi, cho nên một trận cơ hồ thổi lên khai chiến tiếng còi đồng thời, liền đã tuyên bố thắng lợi. Lúc này, thám tử đã truyền đến quân ta thắng lợi tin tức. Lúc này, rất nhiều nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái kia 5 vạn người không phải đi công thành, mà là đi tiếp viện. Trận này chiến báo cáo thắng lợi, không chỉ có tiêu diệt địch quân 4 vạn người, còn bắt được địch quân tướng lãnh tù binh, có thể nói lên được là đáng giá hưng phấn chiến tích. Có thể rất nhiều người nâng chén chúc mừng đồng thời, nghe được 3.000 nhạc gia quân toàn quân bị diệt tin tức, Nhạc Bách Phi cả người ngây người. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà làm không ra, chính mình tên tại xuất trinh liệt biểu bên trong bị xóa tên, chẳng lẽ lại khi đó, Mạc Tiên Sinh liền biết địch quân sẽ ra quân chặn giết. Tại Tây Sương trong thành chủ phủ, tiếng cười không ngừng, ngược lại là phụ trợ hắn cô đơn. Nhạc Bách Phi khẽ cắn môi đến sân vườn chỗ, nhìn về phía trước thân ảnh, hắn tiến lên hỏi, chẳng lẽ lại, chào tiên sinh thì ngờ tới địch quân sẽ xuất hiện, cho nên mới không cho ta đi. Mạc Trầm đương nhiên biết đối phương đang xoắn xuýt sự tình gì, chính mình lần này cơ hồ là đem Nhạc gia quân toàn bộ hy sinh hết. Cái này chết đều là Nhạc gia thân binh. Đối toàn bộ đại cương mà nói, đây là một trận thắng chiến, nhưng đối với Nhạc gia mà nói, đây là thê thảm đau đớn thương vong. Mạc Trầm đứng tại đình viện chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, hắn nhìn lấy chung quanh hoa hoa thảo thảo, đang suy nghĩ làm sao đi giải thích chuyện này. Trên thực tế, hắn căn bản không có bất luận cái gì hành binh tác chiến kinh nghiệm. Cái này thực là mình lần thứ nhất bố cục, tuy nhiên kết quả là đánh thắng, có thể trả giá đắt cũng là thê thảm đau đớn. Rất nhiều thứ là hắn ngay từ đầu không có cân nhắc đến, mới phạm phải sai lầm. Hắn đã từng nhìn qua rất nhiều ngụ ngôn binh pháp cố sự, cũng hiểu biết đông đảo trong lịch sử chứ danh chiến dịch, có chút thậm chí khiến người ta kìm lòng không được vỗ tay bảo hay. Thật là áp dụng, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi. Mạc Trầm mới đầu ý nghĩ là cái này 3000 nhạc gia quân cùng người tu hành tổ hợp, có thể cùng địch quân liên lụy một đoạn thời gian. Thời khắc tất yếu, từ thắng cáo chi mọi người, viện quân lập tức liền muốn tới. Hai quân hợp lực, liên thủ đem địch quân đánh bại. Có thể trên thực tế, viện quân cuối cùng vẫn là đi chậm một bộ, Mạc Trầm cũng không ngờ rằng, địch quân thế mà còn cố ý điều khiển đến một nhóm người tu hành. Nhưng mà những chi tiết này, hắn đều có thể sớm cân nhắc, có thể hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì chiến sự kinh nghiệm, những chi tiết này đều bị hắn cho xem nhẹ, mới tạo thành bây giờ tình huống. Mạc Trầm chậm rãi mở miệng nói, ta biết trong quân còn có nội gián, lại không có trước tiên bắt tới, nghĩ đến cho địch quân thiết lập ấy. Nhạc Bách Phi không nói gì, tâm tình của hắn hết sức phức tạp, bây giờ kết cục, hắn khó tránh khỏi có chút sầu não. Ngươi cần phải sớm nói với ta, dù là ta người nào cũng không nói. Nhạc Bách Phi tâm lý có chút oán khí nói. Mạc Trầm chậm rãi xoay đầu lại nhìn đối phương. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, hẳn là tại Tây Lăng cửa sân, một lần kia cắm vai mà qua, để Mạc Trầm thấy rõ đối phương tu hành tình huống. Lần thứ hai gặp mặt, lúc ấy Tây Lăng viện khảo hạch thông qua bảng danh sách đi ra, Mạc Trầm cho là mình tiến vào Tây Lăng viện đã thành ván đã đóng thuyền sự tình, hắn tâm tình thật tốt, thì thuận ngón tay chỉ đối phương. Lại không ngờ tới, hoàn toàn bởi vì như thế, ngược lại là thu hoạch công pháp tu hành, đặt vào người tu hành đường. Mạc Trầm thở dài một hơi, cuối cùng, còn là mình không thể an bài thỏa đáng, nếu không một trận chiến này cần phải đánh càng xinh đẹp. Hồi đến Trường Lăng, ta tự mình đến nhà thỉnh tội. Mạc Trầm hơi hơi nhíu mày mở miệng nói, nếu là chính mình nổi, vậy liền chính mình gánh chịu. Nhạc Bách Phi trong mắt hơi hơi siết chặt, tâm lý nổi lòng tôn kính, chỉ có dám làm dám chịu, mới đúng thật anh hùng. Dù sao biên cảnh thất thủ, mấy chục vạn bách tính muốn trôi dạt khắp nơi, hy sinh 3000 nhạc gia quân đổi lấy thắng lợi, vương chắc quân tâm, hắn thì nguyện ý có thể đây hết thảy, tất cả đều tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành, này mới khiến Nhạc Bách Phi tâm lý có một cây gai. Cái kia 3000 nhạc gia thân binh, tự nhiên cũng là trung can nghĩa đảm, có thể vì nước hy sinh liệt sĩ. Chờ Nhạc Bách Phi rời đi, Từ Bách Phúc mới từ bên cạnh đi tới. Hắn mở miệng nói, ngươi làm không sai, một trận chiến này chúng ta đoạt lại một tòa thành trì, còn bắt đến địch quân khá hơn chút tướng lãnh. Mạc Trầm xoa xoa đầu, nhưng người vẫn là chết quá nhiều. Từ Bách Phúc nửa mang tự giễu cười nói, nếu quả thật phải cẩn thận cân nhắc, lúc trước nhất chiến, ta dương đông kích tây, đánh lén thành trì, kết quả phản bên trong địch quân mai phục, thương vong mấy vạn người, ta chẳng phải là khó từ tội trạng. Mạc Trầm nhất thời lộ ra cười khổ, cái này nói tốt giống rất có đạo lý. Chỉ có thể nói, cuộc chiến này tất nhiên sẽ người chết. Từ Bách Phúc tiếp tục nói, cái kia hơn 3000 người, cần phải còn có thể cứu về một số trọng thương, trên thực tế chết chẳng phải nhiều, người tu hành mệnh vốn là so với người bình thường muốn cứng rắn. Mạc Trầm biết đối phương tại tự an ủi mình, chủ yếu là chính mình còn không có thích ứng tới. Mình quả thật xem như đánh thắng thắng trận, có thể cái kia là sống sờ sờ nhân mạng, đều là hắn một tay an bài bố cục, đều là bởi vì chính mình mới hy sinh. Cho nên vô luận như thế nào, Mạc Trầm cũng không có cách nào không đếm xỉa đến, làm bộ không có quan hệ gì với chính mình. Từ Bách Phúc nhẹ giọng cười nói, ngươi biết vì cái gì, địch quân lập đi lặp lại nhiều lần muốn chúng ta để thành sao? Bọn họ là muốn đại cương biên cảnh 1 triệu bách tính không nhà để về, để bách tính trôi dạt khắp nơi. Từ Bách Phúc thấm thía nói ra, chúng ta mỗi một lần phân chiến, mỗi một lần hy sinh, đều là vì bảo hộ đại cương nhân dân, bảo hộ đại cương quốc đất. Nước phá, làm theo nhà vong. Cái này thắng một trận, tuy nhiên chúng ta không chết thiếu huynh đệ, nhưng lại cổ vũ sĩ khí, phấn chấn nhân tâm. Từ Bách Phúc hít sâu một hơi, khích lệ nói ra, có lẽ đổi lại là ta, thương vong hội càng thêm thảm trọng. Mặc trầm thật lâu, hắn mơ hồ nghĩ rõ ràng, chính mình sở dĩ nội tâm hoài hổ thẹn, đó là bởi vì không có nói trước cho Nhạc Bách Phi giải thích rõ ràng. Từ Bách Phúc đương nhiên lưu ý đến đối phương biểu tình biến hóa, trên thực tế hắn nói nhiều như vậy, cũng là hy vọng Mạc Trầm có thể nghĩ rõ ràng. Hai quân giao chiến, thương vong là không thể tránh né. Đúng, có một tin tức phải nói cho ngươi. Từ Bách Phúc đống nhiên mở miệng nói. Mạc Trầm hơi kinh ngạc địa xoay đầu lại. Từ Bách Phúc mang theo hài hước nụ cười nói ra, chắc hẳn, Mạc Trầm hai chữ này đã tiến vào địch quân muốn mạt sát truy nã bảng danh sách. Chương 58, tiền tuyến chiến báo, người đăng, quân vô tả 36 canh giờ sau. Trường Lăng rơi xuống bảng bạc mưa to, mưa rơi rất mạnh, thì liền cái kia bị hà nước đều dâng cao mấy phần. Một con quái mã tại trên đường cái chạy như bay. Trường Lăng bách tính đã thành thói quen một màn này, mỗi lần tiền tuyến tình hình chiến đấu phát sinh nặng biến động lớn, chiến báo mới nhất đều biết vô cùng khẩn cấp mang đến triều đình. Ai, không biết lại xảy ra chuyện gì. Chính tại cửa ra vào Cản Vũ lão gia tử thở dài một hơi. Lần trước tiền tuyến chiến báo, ta nghe nói biên cảnh có một cái đại tướng quân tử quan tạ tội, lần kia chết hết mấy vạn người. Nói mỏ, biên cảnh thì mấy vạn người, sao có thể chết mấy vạn người? Cái này không tiếp viện 100.000 người sao? Bởi vì đại cương nhường ra 3 tòa thành trì, rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, có chút thậm chí lặn lội đường xa đi vào Trường Lăng tìm kiếm thân nhân đầu nhập vào. Cho nên, toàn bộ đại cương đối với biên cảnh tình hình chiến đấu đều là cực quan tâm. Một vị lão phu nhân thán một tiếng, "Con ta a, hy vọng khác xảy ra chuyện gì mới tốt." Giờ phút này, trong triều mấy vị quan viên đã tập hợp một chỗ, nghe nói tiền tuyến tình hình chiến đấu đến, ngươi cũng là đến tra hỏi huống. "Đúng a, ta em vợ cháu trai hiện tại còn bị địch quân tù binh lấy." Cái này mấy tên quan viên đi vào hướng trong đình viện, mới phát hiện bên trong đã tụ khá nhiều người. Tất cả mọi người là liễu dĩu thương thảo biên cảnh tình hình chiến đấu. Cuối cùng là đánh thắng một trận, còn bắt sống hơn 10 người địch quân tướng lãnh. Chính nhị phẩm Trường Lăng chi phủ đại nhân vệ hiện tại cười vỗ ở ngực. Thiệu Bắc Dịch khoan thai tới chậm, hắn kinh ngạc mở miệng nói, "Thắng, còn tù binh địch quân tướng lãnh." Lúc này, tuổi nhỏ hoàng đế Trương Hồng Thiên theo phía bên phải chậm rãi đi tới. Bách quan đứng dậy khom lưng hô, cung nên bệ hạ. Chúng ái khanh miễn lễ, chắc hẳn mọi người đều biết, biên cảnh báo cáo thắng lợi. Trương Hồng Thiên nhẹ giọng cười nói. Thừa tướng Khổng Kinh Vĩ hướng phía trước bước ra một bộ, nói ra, thần coi là trận chiến này đại thắng, ứng thông báo thiên hạ, phấn chấn dân tâm. Mọi người lại là một trận hai bên dò xét, muốn biết người khác ý nghĩ. Trương Hồng Thiên lại là nhíu mày, tuy nhiên Lô thừa tướng nói có lý, nhưng bất quá là một trận tiểu thắng trận chiến, bây giờ thế yếu còn không có hoàn toàn lật về đến, cái này thông báo thiên hạ không khỏi quá mức khoa trương. Thần coi là trận chiến này tuy tốt, lại không thể quá mức lộ ra, vẹn vẹn một trận thắng chiến liền muốn thông báo thiên hạ, đây chẳng phải là để bách tính cảm thấy chúng ta đánh thắng một trận chiến rất khó. Gâu An Thuận Chính tam phẩm binh bộ thị lang mở miệng nói, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy nói có đạo lý. Lần này công đầu là một cái gọi Mạc Trầm người. Trương Hồng Thiên chậm rãi mở miệng nói, có ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc, có ít người thì là vô cùng ngạc nhiên. Mạc Trầm, người nghe qua sao? Chưa từng nghe qua. Khá nhiều người đều lắc đầu bày tỏ không biết. A, có phải hay không cái kia lâm thời lục phẩm đốc chiến quân sư? Lừa gạt có vị quan viên mở miệng hỏi. Lúc này mọi người mới nhớ tới, tựa như là có một người như vậy. Chợt Thiệu Bác Dịch đột nhiên chấn động, sửng sốt, chẳng lẽ lại là mình nhận biết cái kia Mạc Trầm? Hắn lúc ấy nhìn thấy xuất trinh bảng danh sách, còn cho là mình nhìn lầm, về sau mới phát hiện cái kia tại bánh mì cửa hàng bảy quẩy bán hàng thời bói, xác thực tốt mấy ngày này không có xuất hiện. Người này từ lao có đề cập với ta lên qua, là Tô Nhan để cử người trẻ tuổi. Trương Hồng Tiên lạnh nhạt cười nói, không nghĩ tới thật là có chút bản sự. Đoàn người mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách là lục phẩm đốc chiến quân sư, nguyên lai là theo Tô Nhan để cử. Tô Nhan cái tên này trong triều cơ hồ không ai không biết, tuy nhiên tên tuổi vang dội, có thể đeo danh so khen âm thanh muốn hơn rất nhiều, làm tu vi cao thâm người tu hành, lại ý đồ che chở địch quân thắng tử. Chuyện này để rất nhiều người tâm lý lưu một cái vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác tên này tu vi là tại quá cao, tất cả mọi người không thể làm gì. Thiệu Bác Dịch có chút lúng túng mở miệng nói, người này ta biết, tại Tây Lăng viện nhập học thi viết bên trên, hắn thi văn cơ hồ là mát điểm. Lau một chút, rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang. Đang ngồi cũng không ít là theo Tây Lăng viện tốt nghiệp quan văn quan võ, ngừng lại vạn phần kinh ngạc, khoản này thử mát điểm cũng không dễ dàng à. Hắn muốn thi vào Tây Lăng viện. Trương Hồng Tiên hơi kinh ngạc, còn muốn đi Tây Lăng viện khảo thí? Chẳng lẽ lại cái này Mạc Trầm còn không phải người tu hành? Không có đạo lý a. Nếu là Tô Nhan xem trọng người, công pháp tu hành đương nhiên sẽ không thiếu khuyết, cũng có thể được chỉ điểm. Không phải, lúc ấy ta nghĩ lầm hắn là khảo thí, trên thực tế hắn muốn đi vào Tây Lăng viện làm lão sư. Thiệu Bác Dịch dở khóc dở cười nói ra, nhưng hắn lúc ấy căn bản không có đảm nhiệm tu vi thế nào. Ao ào ào, chung quanh quan viên đều bạo động. Bọn họ đều đã từng có nghe nói qua chuyện này, một cái không có tu vi người muốn đi vào Tây Lăng viện làm lão sư, kết quả bị đuổi đi. Lúc đó toàn bộ trường lăng đều đang đàm luận cái chuyện cười này. Cứ không sai chính là người này. Trương Hồng Thiên miệng hơi hơi mở ra, cái này không có tu hành, lại muốn làm tu hành học viện lão sư. Đồng dạng không ít người đều ngây người, cái này là thế nào nghĩ, từ đâu tới đảm lượng. Thiệu Bác Dịch gãi đầu giải thích nói, ta ý là, hắn đầu rất là linh quang, tài hoa bộc lộ, đúng là một vị hiếm có nhân tài. Ừm, lần này, đồng dạng lập công còn nhạc ra 3000 thân binh, lễ bộ thượng thư có đó không? Trương Hồng Thiên mở lời nói, hạ quan Hàn Húc là tân nhiệm lễ bộ thượng thư. Một vị gương mặt thanh tú quan văn trước khi đi một bộ. Tốt, ngươi điều động bạch ngân 6 vạn lượng, phụ trách đưa đến nhạc phủ bên trong, để bọn hắn thật tốt trấn an xuất trinh binh lính ra thuộc cửa nhà. Trương Hồng Thiên ra lệnh. Vâng, hạ quan lĩnh mệnh. Hàn Húc ứng tiếng nói. Sau cùng, mọi người thương nghị quyết định, đem tin tức này công bố tại đại cương tất cả thành trì cửa thành, vừa vặn để những cái kia chạy nạn bách tính có thể nhìn thấy. Tại biên cảnh, Tây Sương vùng ngoại ôm một mảnh đất trống, chú đóng rất nhiều lều vải. Tôn Lương chủ không phụ sự mong đợi của mọi người, đem địch quân 40000 binh lực đều tiêu diệt, giết chết địch quân 6 tên trúc cơ cảnh người tu hành, còn bắt được địch quân 19 danh tướng lĩnh. Tù binh địch quân trong hàng tướng lãnh, có một vị ngự không kính tướng quân, còn có 13 tên trúc cơ cảnh tướng lãnh. Địch quân đầu hàng tù binh cùng sở hữu hơn 4000 người. Tại trong lều vải, mọi người đang thương lượng nếu như xử trí những thứ này tù binh. Lúc này Tào Hồng đi vào trong lều vải, mở miệng nói, ta cậy mở một cái miệng. Lập tức mọi người ánh mắt đều chạy ra ngoài hắn trông đi qua. Hắn bàn giao, là cổ miếu thôi toán. Cái này 100 năm chính là Bắc Tống cường thịnh nhất thời kỳ, cho nên bọn họ mới sẽ chủ động xâm lấn. Thích Giang Hy Un cười lạnh nói, ta nhìn là trong bọn họ gian đều trưởng thành, cho nên mới tốt xuống tay với chúng ta đi. Thực Thích Giang Hy Un câu nói này tất cả mọi người hiểu rõ, từ khi Trường Lăng nội loạn về sau, liên tiếp chuyện phát sinh, cơ hồ đều là bởi vì phản bội mà dẫn đến, bao quát biên cảnh thất thủ, liên tiếp chiến bại. Ta đề nghị vẫn là trước đem quân ta tù binh đổi lại. Quan trọng ở chỗ, chúng ta muốn đổi bao nhiêu người? Cái này một người một câu, tựa hồ cũng cho rằng trao đổi tù binh người thế chấp là sự chọn lựa tốt nhất. Mạc Trầm phủi mông một cái, đứng lên, tất cả mọi người cho là hắn có ý kiến đến gì, Mạc Trầm cười nói, các ngươi tiếp tục, ta trước đi xem một chút mấy vị kia địch quân tướng lãnh. Nói xong, hắn liền một mình đi ra lều vải. Mạc Trầm cước bộ đi vào Tây Sương cổng thành, hắn rất nhanh liền đi vào giam giữ địch quân tướng lãnh địa phương, đây là đã từng Tây Sương giam giữ trọng phạm lao ngục. Tay hắn cầm quân lệnh, cho thấy thân phận, liền vào nhập trong lao ngục. Trung quanh tối như mực một mảnh, cả ngày không thấy quang. Có chút cửa phòng giam khóa bị nện mục nát, hẳn là thành trì bị công hãm thời điểm, một số phạm nhân thừa cơ chạy đi. Nơi xa còn truyền đến xích sắt kéo lấy tiếng vang. Mạc Trầm nhìn thấy tốt mấy bóng người, những người này đều bị mấy đầu xiềng xích buộc lại, xích sắt là dùng tinh thiết chế tạo thành, cho dù là người tu hành cũng khó có thể phá bỡ. Đương nhiên, người bình thường cũng không dám đến thẩm vấn. cho dù là buộc lại tù binh cũng có thể sẽ làm bị thương người, dù sao chân khí là có thể lý thể. Mạc Trầm cước bộ đi rất lợi hại chậm, bên cạnh hắn có một vị trúc cơ cảnh tướng lãnh cùng đi, cũng là phòng ngừa tù binh đột nhiên bạo loạn. Bước chân hắn đứng ở cái thứ nhất nhà giam trước, nói chung qua 6 hơi thở, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Như thế lặp đi lặp lại, mỗi lần đi đến một cái cửa phòng giam miệng, đều hơi hơi dừng lại, đã không có tra hỏi, cũng không có hắn hành vi. Cái này khiến ở bên cùng đi Gốm Hưng Bình lơ ngơ, hoàn toàn không lấy được Mạc Trầm muốn làm gì. Mạc Trầm không có lên tiếng, hắn chỉ là sắc mặt khó coi, đem mấy người kia thiên cơ đều nhìn trộm một lần. Hắn ngạc nhiên phát hiện, những người này đều cũng giết người như ngoé tạc tử, có chút thậm chí là tổng tâm sáng tướng tài. Những người này tương lai có thể sẽ bị hắn sửa, chỗ lấy trước mắt chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng. Đại khái là các tướng quân cũng không có thương lượng đi ra cuối cùng phương thức xử lý, dù sao Bắc Tống cũng chưa chắc đồng ý đương nhiên, Mạc Trầm cũng không nhìn thấy những thứ này chúc cơ cảnh người tu hành sinh tử. Hắn trầm mặc một lát, chỉ có thể thừa nhận một cái đạo lý. Cái kia chính là, chiến tranh chưa bao giờ đúng sai. Hắn cùng những người này chỉ là lập trường khác biệt, thực cũng không thâm cừu đại hận. Đột nhiên cùng nhau mảnh vụn thạch theo phòng giam bên trong đột nhiên bắn ra, cả kinh Mạc Trầm vội vàng né tránh, mà Gốm Hưng Bình thì là rút kiếm ngăn lại một cái này. Mắt thấy đánh lén vô hiệu, tên kia tù binh tiếp tục cúi đầu, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh như vậy. Đại nhân, nếu là không cần thẩm vấn, ta nhìn vẫn là nhanh chóng rời đi, những người này hung ác vô cùng. Gốm Hưng Bình mở miệng khuyên. Mạc Trầm gật gật đầu, ra hiệu chính mình hiểu rõ. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, lúc này, hắn thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn nơi này liếc một chút trong lao ngục người. Lúc này, trong lao ngục tù binh chính đối Mạc Trầm trừng mắt, đáy mắt sự hận thù. Gốm Hưng Bình vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, thậm chí rút đao làm ra phòng thủ tư thế. Xuất thân, Chu Ngọc Đường, tuổi tác 32 tuổi tròn, Trường Lăng người kinh lịch, 16 tuổi nhập học Tây Lăng viện, bước vào người tu hành hàng ngũ, 22 tuổi tiến vào Thần Thiên Ti, chui vào Bắc Tống, nghe ngóng cổ miếu tin tức tu vi, trúc cơ cảnh cấp 6. Tương lai, chống không người này tương lai cùng hắn tù binh một dạng, là chống không. Mạc Trầm lập tức ý tứ đến, loại thời điểm này, trừ chính mình cơ hồ không ai có thể chứng minh cái này thân người phận. Cho nên nếu như mình không mở miệng, người này sẽ cùng hắn địch quân tướng lãnh một dạng xử trí. Mạc Trầm tiếp tục đi một vòng, sau đó đi ra lao ngục, hắn mở miệng nói, ta có cái đề nghị. Ách, ngài nói. Gốm Hưng Bình ngạc nhiên ứng thanh. Những người này tốt nhất có thể tách ra giam giữ, đơn độc một cái phong bế phòng giam, ai cũng nhìn không thấy người nào, nghe không thấy thanh âm, dạng này bọn họ tương đối dễ dàng mở miệng. Gốm Hưng Bình ngốc một chút, không phải rất rõ ràng. Mạc Trầm cười giải thích nói, người nào cũng không muốn làm giặc bán nước, hiện tại cũng giam chung một chỗ, chỉ cần vừa mở miệng, tất nhiên người chung quanh đều biết. Gốm Hưng Bình trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt toát ra kinh hãi vui thần sắc. Cái này quá có đạo lý. Ta lập tức đi làm, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ một lần nữa thẩm tra một lần. Gốm Hưng Bình hưng phấn gật đầu nói. Ừm, đến lúc đó ta lại tới xem một chút. Mạc Trầm thuận miệng tiểu nói này nói. Chật, hắn chạy ra ngoài cửa thành đi đóng quân quân doanh đi đến. Nhất định phải tìm cơ hội đơn độc theo cái kia ẩn nút nhiều năm thám tử nói chuyện, đảm nhiệm thân phận như thế nào tin tức đều có thể làm giả, duy chỉ có chính mình có thể thấy rõ ràng chân tướng. Người này, có tác dụng lớn chỗ. Chương 59, Chu Ngọc Đường, người đăng, quân vô tả mặt trời mọc sáng cả cánh rừng. Làm thái dương mới lên một khắc này, trong rừng rậm sương mù khí tiêu tán. Đi qua một vòng thương nghị, mọi người quyết định dùng bắt được địch quân tướng lãnh cùng đầu hàng binh lính, đổi lấy Bắc Tống trong tay đại cương tù binh. Thích Giang Hy-un đi vào lều vải nói ra, trao đổi tù binh điều kiện đã phái người đưa ra ngoài. Địch quân có lẽ sẽ còn cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Từ Bách Phúc ngồi tại trong doanh mở miệng nói. Đúng, còn có một việc, thẩm vấn bên kia có tiến triển. Thích Giang Hy-un nói. Ồ, có người nguyện ý mở miệng. Từ Bách Phúc khẽ ngẩng đầu. Mạc Trầm sách một cái ý kiến, nói đơn độc giam giữ lại càng dễ thẩm vấn, không nghĩ quả là. Tào Hồng đi khích lệ nói. Giờ phút này, Tây Sương trong lao ngục, binh lính đem rách dưới lao ngục một lần nữa bố trí, đem địch quân tướng lãnh tách ra giam giữ tại mật thất. Mạc Trầm theo miệng hỏi, lần trước chừng ta khinh thường ra hỏa kia nhốt tại chỗ nào? Gốm Hưng Bình lập tức phân phó ngục tốt, đem Mạc Trầm dẫn tới một cái mật thất trước. Đại nhân, người này đặc biệt đường mạnh miệng, hỏi không ra bất kỳ đồ vật. Ngục tốt có chút căm tức nói ra, đã đối với hắn dùng hết cực hình, cũng không mở miệng. Mạc Trầm khẽ gật đầu, ta tự có biện pháp, đã hắn đã chịu đủ tra tấn, hẳn không có lực phản kháng khí, ngươi thì thủ ở bên ngoài đi. Đúng. Ngục tốt ứng tiếng nói gật đầu, mở ra lao ngục mật thất môn, liền tận chức tận trách địa thủ tại bên ngoài. Mạc Trầm tại cửa ra vào chạy ra ngoài bên trong liếc mắt một cái, quả nhiên giờ phút này quan ở bên trong người toàn thân là cực hình vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Hắn đi vào, sau đó đem mật thất môn chậm rãi khép lại. Chu Ngọc Đường không có ngẩng đầu, môi hắn khô cạn, đầu tóc rối bời, tứ chi bị xích sắt khóa gấp, toàn thân cao thấp có gần trăm đạo vết thương. Bên trong bao quát bị phỏng, cắt thương tổn, đâm bị thương các loại. Mạc Trầm thanh âm rất nhẹ, có chút trầm thấp, hắn chậm rãi nói, vị hà một bên, có một gốc cây giả, mặc cho gió táp mưa xa, đều ngạo nghệ đứng thẳng. Chu Ngọc Đường hơi hơi động thần, trong đầu của hắn trong nháy mắt thì hiện ra cây kia cây già hình ảnh, người này chẳng lẽ lại nói là Trường Lăng bị hạ. Chu Ngọc Đường lúc này mới dùng lực ngẩng đầu đến, cái kia lộn xộn tóc ngăn trở nửa gương mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cặp mắt kia. Mạc Trầm đuôi lông mày siết chặt, hắn phát hiện người này ánh mắt mang theo một cỗ chết kình. Hắn từng bước một chạy ra ngoài đối phương tới gần. Chu Ngọc Đường đáy mắt hiện lên một tia hận ý, có thể không biết sao thân thể của hắn ý nguyên mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể hai tay run rẩy, xích sắt phát ra lắc lang thanh âm. Mạc Trầm đi vào đối phương trước mặt, mở miệng nói, ngươi có còn muốn hay không về nhà? Chu Ngọc Đường hô hấp đông nhiên dồn dập lên, lại lộ ra tự rêu đủ cười, một lần nữa túi đầu xuống, không định để ý tới đối phương. Ta nói, về cây kia cây già nhà. Chu Ngọc Đường đầu tiên là cả người cứng đờ, sau đó hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, ướt át, sau đó hai mắt đẫm lệ doanh trọng. Trong đầu giống như là rót vô số đạo không ra tư vị, ngọt bùi tay đắng, tới cùng một chỗ tay hắn càng thêm run rẩy, nháy mắt nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Người là ai? Chu Ngọc Đường thanh âm có chút nghẹn ngào, hắn dùng tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương, chỉ có thần thiên ti phái tới người, mới có thể biết mình thân phận chân thật. Ta là một cái có thể mang ngươi về nhà người. Mạc Trầm rất là nghiêm túc trả lời, hắn nhìn thấy đối phương chân thành tha thiết ánh mắt, nhìn thấy viên kia nóng dự tâm. Chu Ngọc Đường có chút cảnh giác, lập tức lắc đầu nói ra, không, ngươi không phải. Nếu như là thần thiên ti người, ứng đương chi đạo giao đầu miệng hảo, mà không nên giống trước mắt dạng này. Mạc Trầm hít mắt, mở miệng nói, ta tại Vọng Nguyệt lâu ngõ hẻm kia cửa hàng bánh bao bên cạnh, có một cái toán mệnh có nhỏ. Chu Ngọc Đường không có lên tiếng, hắn vẫn mang theo cảnh giác thần sắc đánh giá trước mắt người này. Có một cái bán băng đường hồ lâu người, đưa cho ta một trang giấy, nói cho ta biết nơi này có một cái ly gia 10 năm người. Chu Ngọc Đường trong mắt hơi hơi siết chặt, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Không sai, mình đã tiềm phục tại Tống triều 10 năm. Nhiều năm trước Bắc Tống đảo phá bọn họ tất cả thám tử điểm tụ tập, vì che giấu tung tích, không ai dám thò đầu ra. Cái này một tấn nút, lại là mấy năm trôi qua. Hắn dung mạo cũng có biến hóa rất lớn, dẫn đến trở về đường trở nên càng thêm gian nan. Chu Ngọc Đường não tử rất là linh quang, là một cái có thể tiềm phục tại địch quốc thám tử, hắn tự nhiên hết sức xuất sắc mới có thể bị ủy cùng trách nhiệm. Đối phương biết được thân phận của mình, còn rõ ràng hắn ẩn nút 10 năm, đồng thời nâng lên bán băng đường hồ lâu người, tất cả đều là chỉ hướng thần thiên ti. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn nhất định, người trẻ tuổi này sợ không phải thần thiên ti người, tất nhiên cũng cùng thần thiên ti có sâu hơn quan trọng. Chu Ngọc Đường khàn khàn cũng họng mở miệng nói, có dặn dò gì sao? Ta muốn biết ngươi biết hết thể địch quân quân tình. Mạc Trầm lạnh nhạt nói. Chu Ngọc Đường hít sâu một hơi, hắn mặc dù không có hoàn toàn tín nhiệm người này, có thể trước mắt là hắn duy nhất có thể nắm chắc cơ hội. Cổ thần miếu phái đến một lão quái vật, hắn biết rõ đại cương tất cả tướng quân lãnh binh quen thuộc, tu vi cực cao, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chu Ngọc Đường sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cảnh giới cỡ này người tu hành tại đại cương cơ hồ không có. Mạc Trầm có chút kinh ngạc, Chu Ngọc Đường đã là trúc cơ cảnh tu vi, ánh mắt cần phải so với chính mình muốn quáng đạt, có thể bị hắn cho rằng tu vi cao vô pháp tưởng tượng, vậy khẳng định tương đương khủng bố. Quan trọng ở chỗ, một cái dụng binh như thần người, tu hành còn như vậy cao, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Chu Ngọc Đường cắn răng nói, muốn ám sát người này, cơ hồ là không thể nào. Bọn họ lĩnh đẹp trai là ai? Hết thể có bao nhiêu binh lực, đều bố trí ở nơi nào, vì cái gì năm lần bảy lượt muốn ép chúng ta để thanh trì? Mạc Trầm liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Chu Ngọc Đường do dự một chút, mở miệng nói, bên trong 4 vạn người trông coi đại cương tù binh, 100.000 người đóng giữ Hà Trung, 30.000 người đóng giữ Tử Môn Quan, còn có 30.000 lưu động binh lực. Mạc Trầm cái này một tính được, đại cương thật đúng là đánh không lại, phải biết địch quân còn có tù binh trong tay. Đương nhiên, nếu như cái kia 100.000 binh lực không có bị bắt được, hai quân binh lực cần phải chênh lệch không xa. Về phần thành trì, hẳn là muốn đại cương bách tính không có chỗ ở cố định, để đại cương nội bộ lọt lên. Hai người xâm nhập giao lưu một phen quân tình, Chu Ngọc Đường cơ hồ là biết gì đều nói hết không giấu giếm, cuối cùng, hắn là đại cương người. Thật lâu, Mạc Trầm hít sâu một hơi, mở miệng nói, thân phận của ngươi nhất định muốn tiếp tục giữ bí mật. Ta còn có thể trở lại Trường Lăng sao? Chu Ngọc Đường đáy mắt mang theo một chút mê mang. Mạc Trầm mi đầu khóa gấp, trên thực tế hắn cũng không biết đối phương nhiệm vụ là cái gì, đến cùng tại sao muốn tiềm phục tại địch quốc. Bất quá, chợt hắn thì thoải mái. Mạc Trầm cười ứng tiếng nói, đương nhiên. Tuy nhiên câu nói này hứa hẹn cảm thấy không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng đối với Chu Ngọc Đường mà nói, cũng không nghi ngờ trời sáng bên trong ánh rạng đông. Vì ngăn ngừa lọt vào hoài nghi, Mạc Trầm quyết định không hề đến lao ngục, vì thuận tiện liên hệ, bọn họ chế định phương thức liên lạc cùng ám hiệu. Mạc Trầm chuẩn bị quay người rời đi, hắn vừa mở cửa, phía sau thì truyền đến một tiếng giận mắng, "Lan, xéo đi." Bên cạnh lao ngục binh lính đều bị giật mình, nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, lập tức đánh giá vị đại nhân này, tâm lý âm thầm may mắn, còn tốt không có thụ thương. Mạc Trầm ra vẻ kinh hoàng vô độ ngực mình, sau đó mới chạy ra ngoài lao ngục cửa đi đến. Xung quanh chỉ có ánh nến cảm thấy chiếu vào ánh sáng, vô cùng tối tăm, cho người ta một loại cảm giác đè nén cảm giác. Khi hắn đi ra phòng giam bên ngoài bầu trời trong trẻo, ánh sáng mặt trời trước mắt. Mạc Trầm híp híp mắt, ngẩng đầu chạy ra ngoài chùm sáng kia nhìn lại. Chương 60, Tham Nhu, người đăng, quân vô tả Hàn Trung, xung quanh tất cả đều là sơn mạch. Nơi này đóng quân cái này Bắc Tống 10 vạn đại quân, mảnh này địa dễ thủ khó công, làm binh ra tất tranh chi địa, bây giờ bị địch quốc nắm giữ, cơ hội rất khó đoạt lại. Báo, đại cương đàm phán tin đưa tới. Nói xong, Tiền Tuyến Thám Tử liền đem một phong thư tín cho dụ tướng quân đưa tới. Mấy vị lãnh binh chủ tướng đều tụ tới, muốn biết địch quân đến cùng nói tới yêu cầu gì. Dù Khang Nhạc mở ra phong thư, nhìn lấy bên trong chữ, nhất thời cười lạnh một tiếng, quả nhiên như ta sở liệu, bọn họ muốn trao đổi tù binh. Trên thực tế, trao đổi tù binh sự việc, trên chiến trường cũng không hiếm lạ, từ xưa đến nay đều là làm như vậy. Có thể hỏi để ở chỗ, trong tay bọn họ nắm giữ cái này đại cương tù binh, chỗ lấy cho đến trước mắt mới có thể trưởng khống quyền chủ động. Bây giờ đại cương ngược lại là có đàm phán tư cách, đối bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Đồng nhiên, một bóng người đi tới. Trung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều rời qua đi. Ngụy Cao Nguyên sốc lên quân doanh chủ trướng đồng, phản phất biết địch quân nói tới yêu cầu gì, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, bọn họ muốn đổi bao nhiêu người. Dù là có người không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này cổ thần miếu đi ra tham mưu, xác thực rất lợi hại, có thể nhìn rõ tiên cơ. Bốn bạn người, hơn nữa còn không cho phép là thương binh. Dù Khang Nhạc thần sắc ngưng trọng nói ra, không đổi lời nói, sợ là sẽ phải thương tới các tướng lĩnh trung tâm, nhưng nếu như đổi, trong tay chúng ta cũng chỉ còn lại có 30.000 tù binh, uy hiếp không bọn họ. Tuyệt đối không thể, cái này thì tương đương với để địch quân nhiều 40.000 binh lực. Lập tức liền có người mở miệng phản đối. Không sai, đổi tù binh lời nói, chúng ta thì thua thiệt. Trong lều vải tuyệt đại bộ phận người đều bày tỏ phản đối. Lúc này, Ngụy Cao Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói, bị bắt tướng Lanh nhất định muốn cứu trở về, không có hắn lựa chọn. Đoàn người đều một mặt kinh ngạc, cái này nếu như trực tiếp đổi, bọn họ muốn đối mặt là địch quân binh lực đại tăng, sĩ khí phóng đại, mà bên ta thiếu tù binh lực lượng cũng liền không có như vậy đủ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, từ xưa đến nay vương triều thay đổi, toàn bởi vì ném dân tâm, cho nên vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đáp ứng đối phương. Ngụy Cao Nguyên lời thể son sắt nói. Lần này, không ít người đều mặt đen lên. Có ít người thậm chí lòng sinh bất mãn, địch quân mỗi gia tăng một người, thì tương đương với cho bọn hắn gia tăng hành quân khó khăn, gia tăng tử vong nguy hiểm. Đương nhiên, dù là như thế, bởi vì trải qua thời gian dài đối cổ thần miếu kính ngưỡng, không ai dám đưa ra phản đối. Ngụy Cao Nguyên nhìn nó nghiêng hai phía lấy những tướng quân này, đáy mắt hiện lên một nụ cười quỷ dị, hắn mở miệng nói cho bọn hắn, chúng ta chỉ có thể đổi 30.000 người. Có ít người buông lỏng một hơi, 30.000 người, cái kia tối thiểu trong tay đầu còn đang nắm 40.000 tù binh, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù Khang Nhạc gật gật đầu, trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, cái này cái gọi là thần miếu đạo nhân là loại tính cách nào. Người này nhìn như đại từ đại bi, nhưng trên thực tế phi thường nhỏ khí, theo không thiệt tỏi. Quả là như vậy, Ngụy Cao Nguyên đống nhiên mở miệng nói, cái này 30.000 người, dùng chính chúng ta binh lính giả trang, mặc vào địch quân khôi giáp. Ao ào ào lập tức tất cả mọi người nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, toàn bộ lộ ra vô cùng hưng phấn biểu tình. Rượu, thật sự là rượu. Dù Khang Nhạc vui cực nói, như thế không chỉ có thể cứu trở về chúng ta người, còn có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Ngụy Cao Nguyên đề nghị, chú ý hành động giữ bí mật, muốn tránh thức đem địch quân 30.000 binh lính áp vận đi ra, chúng ta trên đường vụ trộm tiến hành đánh cháo. Dù Khang Nhạc trịnh trọng gật đầu cam kết, chuyện này liên quan đến quân ta mấy bạn người sinh tử, tự nhiên không thể qua loa, trừ chúng ta mấy người, quyết không thể để lộ ra đi. Đúng. Mấy người ứng thanh trả lời. Một trận an bài tốt âm mưu, giống như là như vòi rồng đánh tới. Thầy Dương, trong thành chủ phủ, đại cương mọi người tụ ở chỗ này, thương nghị phải chăng muốn xuất binh, đem còn lại hai tòa thành trì cũng cướp về. Lưu Đức Trung mở miệng nói, trước mắt là tuyệt hảo cơ hội, ta lo lắng duy nhất là binh lực sau khi phân tán, gây bất lợi cho quân ta. Không thể, cái này hai tòa thành dù là có thể cướp về, chúng ta cũng thủ không được. Lúc này Từ Bách Phúc ngẩng đầu lên, nhìn lấy môn trong phủ một cái duy nhất không có mặc quân phục khôi giáp người trẻ tuổi. Mặc Trâm biết, đây là tướng quân tại hỏi ý kiến hỏi mình ý kiến. Hắn cười nhạt nói, ta không quyết sách, các ngươi đến quyết định. Nếu như mình một khi nhúng tay, tương lai trở nên mơ hồ, khó có thể dự đoán, còn không bằng để bọn hắn định ra hành trình lại an bài. Chờ bọn hắn đã định kế hoạch về sau, chính mình lại thông qua trong quân đại bộ phận binh lính tiên cơ tình huống, để phán đoán có thuận lợi hay không, có hay không biến cố. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vội vàng vàng chạy vào một người, tên lính kia một chân quỳ xuống, hai tay dâng lên một phong thư tín. Là bác Tống địch quân chuyển đến. Tao hầm đi tranh thủ thời gian tiếp nhận thư tín, sau đó đưa cho Từ Bách Phúc, dù sao Từ Bách Phúc mới đúng chuyến này lãnh binh chủ soái. Từ Bách Phúc mở ra phong thư, bên trong đút lấy một tờ giấy nhỏ. Hắn nghiêm túc chạm liếc một chút, mở miệng nói, bọn họ nói chỉ có thể đổi 30.000 người, nhưng cũng không thể cam đoan tất cả đều không có thương tổn. Thực lòng nghĩ rất rõ ràng, cũng là cái này 30.000 người trả lại, không có khả năng toàn bộ người có thể một lần nữa đi trên chiến trường. Con chó, đám người kia thật sự là quá ác độc. Sâm Duyên nhịn không được chửi ầm lên. Cái này trả lại nếu như là người bị thương, binh lực bọn họ liền không thể được bổ sung. Từ Bách Phúc thở dài một hơi, bọn họ tất nhiên không muốn để cho chúng ta gia tăng binh lực. Làm sao bây giờ? Đổi vẫn là không đổi? Lưu Đức Trung có chút lo lắng mà hỏi thăm. Mọi người do dự một chút, dù sao quyết định này vẫn là rất trọng yếu. Chúng ta những thứ này tù binh giữ lấy cũng vô tác dụng, mà lại đều là người tu hành, chúng ta vẫn phải lãng phí đại lượng binh lực trông coi. Thích Giang Hy Un đề nghị, ta cho là nên đổi, dù là đại bộ phận là thương binh, nhưng cũng có thể giảm bớt địch quân dùng tù binh đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Đoàn người đều gật gật đầu, trong lòng bọn họ đầu thực đều biết quất rất lợi hại, địch quân có tù binh, bọn họ căn bản tay chân bị gò bó. Vậy liên định ra đến, thẩm vấn bên kia gấp rút tiến độ. Từ Bách Phúc chạy ra ngoài Tào Hồng đi nhìn lại. Tào Hồng đi từng tại hình phạt ti chơi một lúc thời gian, đang tra hỏi thủ đoạn rất nhiều, cũng hiểu biết như thế nào ép hỏi phạm nhân, đánh đối phương tâm lý phòng tuyến. Mọi người đã định về sau, liền bắt đầu thương nghị cụ thể trao đổi tù binh tình huống, cùng đến cùng muốn hay không đoạt lấy còn lại hai cái thành trì. Về phần Mặc Trầm, hắn chào hỏi một tiếng, chính mình đi ra bên ngoài hít thở không khí. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, đối phương hội lần này trao đổi tù binh phía trên động tay chân, nhưng lại nói không chừng địch quân đến cùng hội thiết lập bẫy giờ gì. Dù sao, chính mình còn trông cậy vào Chu Ngọc Đường thuận lợi ẩn nút trở về, có thể thăm dò được càng nhiều bí mật. Mặc Trầm cước bộ không tự chủ được đi đến Tây Sương cửa thành, nhìn lấy trung quanh còn có chút lơ lỏng bùn đất, sợ là trong này còn chôn lấy rất nhiều đại cương thi thể binh lính. Hắn không phải một cái dễ dàng sầu não người, có thể dưới loại tình huống này, khó tránh khỏi hội sinh sôi rất nhiều tâm tình. Đương nhiên, hắn muốn trở lại chính mình nghỉ chân trong lều vải, theo Tiết Nhuyễn Nhuyễn cái tiểu nha đầu kia tâm sự, như thế sinh hoạt càng có ý tứ. Ngày kế tiếp, hai quân đều thương nghị hảo giao đổi tù binh địa phương, cũng chính là Tây Sương cùng Hán Trung hai tọa trung tâm thành trì vị trí. Kể từ đó, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Mạc Trầm uống một ngụm nước, liền tại chú đóng trong quân doanh đi dạo một vòng. Hắn thần thức bám vào một cái chính đang đàm tiếu binh lính trên thân, nhất thời trong đầu màu nâu vàng đồng giấy nhanh chóng hiện ra đối phương tiên cơ. Xuất thân, chúc mới lập, 24 tuổi tròn, mới bở sung người, kinh lịch, tu vi, tương lai, theo quân xuất trình, cứu viện địch quân ngụy trang tù binh, lại chết bởi tay. Hung cát, hai bay vạn gió Mạc Trầm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn thần thức phụ tại người khác trên thân, có một bộ phận lớn đều là đồng dạng vận mệnh tương lai. Lập tức, hắn trực tiếp chạy ra ngoài đại doanh lều vải đi đến, cước bộ rất gấp. Ta đề nghị phân binh công thành, lúc không còn gì để mất, máy không hề tới. Trao đổi tù binh, địch quân có thể sẽ có mai phục, binh lực phân tán không phải một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Trong lều vải mấy vị tướng quân bắt đầu một phen cãi vã kịch liệt. Đột nhiên, một bóng người vội vã đi vào, mở miệng nói, "Trước nghe ta nói." Khá nhiều người đều kinh ngạc nghiêng đầu lại, dù sao ở bên trong tranh luận người đã là quan viên phẩm rất lợi hại cao tướng quân, thậm chí ngay cả phó tướng căn bản không dám xem vào. Người này là gan ngược lại là rất lớn. Từ Bách Phúc cũng là lập tức cứng đờ, đến người này chính thức Mạc Trầm, hắn phát hiện Mạc Trầm thần sắc dị thường, đồng thời đang cùng chính mình nháy mắt ra dấu, ra hiệu chung quanh quá nhiều người. Từ Bách Phúc nhíu mày lại, nhất thời ngắt nói, "Các ngươi lui xuống trước đi." Một đống lớn tướng quân xám xịt đi ra lều vải, Kỷ Ba Quang cười, lúc trước hành quân thời điểm, người trẻ tuổi này căn bản không được coi trọng, thậm chí bị ném đến sau cùng bộ đội, theo chăm sóc lương thảo lính hậu cần một cùng hành quân. Ngắn ngủi đến ngày trôi qua, tình huống lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 61, đã định đối sách, người đăng, quân vô tả trong lều vải, chỉ có hai người. Thủ ở bên ngoài hộ vệ chưa hẳn có thể nghe được bên trong nói cái gì, tại lại hai người kia đều không phải là nội gián, Mạc Trầm đã sớm xác nhận qua hai người thân phận, không lo lắng bọn họ để lộ bí mật. Lần này địch quân có thể sẽ giả trang chúng ta binh lính, đến gạt chúng ta vào cuộc. Từ Bách Phúc cả người cứng đờ, trợn cả mắt lên, khả năng này hắn chưa bao giờ cân nhắc qua, hắn cân nhắc là chúng quanh sẽ có hay không có mai phục, có hay không bây giờ. Hắn hít sâu một hơi, đáy mắt vẫn có lưu chấn kinh còn lại sắc. Chẳng lẽ lại, bọn họ dùng chính mình binh lính, đến ngụy trang thành đại cương bị bắt binh lính. Mạc Trầm gật gật đầu, mở miệng nói, chiêu này vô cùng hung ác, nếu là không có sớm đề phòng, những người này có thể tại chúng ta ở ngực cắm một đao. Từ Bách Phúc đương nhiên biết hội xảy ra chuyện gì, hắn âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, nếu như địch quân thật làm như vậy, tiếp xuống phát sinh sự tình, chỉ sợ là một cơn ác mộng. Hắn chậm rãi bình phục chính mình tâm tình, đối với Mạc Trầm nghiêm túc nói, loại này quỷ kế nhất định muốn ách giết từ trong trứng nước. Khi đó, có thể để đang dưỡng thương một số binh lính tiến lên phân biệt có phải hay không chúng ta người. Không đúng không đúng, bọn họ khả năng có một nhóm là thật, có một nhóm là giả. Từ Bách Phúc có chút thấp thỏm tự lẩm bẩm, hắn lập tức tìm không thấy biện pháp giải quyết. Mạc Trầm nghĩ một lát, hai tay dựa vào ở trên bàn chống đỡ thân thể, hắn vô cùng rõ ràng đây là một lần tuyệt hảo cơ hội. Lần trước bố cục không có cân nhắc thỏa đáng, mà lại cũng không có theo người khác thương lượng, lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội, cho địch nhân đón đầu thống kích. Mạc Trầm nghiêm túc nói ra, ta cũng không phải là hoài nghi, những ngày này ta tại giam địch quân tướng lênh trong lao ngục nán lại một đoạn thời gian, ta phát hiện bọn họ đối cái kia đến từ cổ thần miếu thăng lưu, cơ hồ là một loại mù quáng mê tín. Ngụy Cao Nguyên, Từ Bách Phúc thật sâu như mày, nhắc lên người này, hắn cũng vô cùng kiên kỵ. Ta có 7 thành nắm chắc, hắn sẽ sử dụng giả tù binh đến lấn gạt chúng ta. Mạc Trầm nếu có sự tình nói, trên thực tế đây là 100% sẽ phát sinh. Chỉ bất quá, hắn từ trước đến nay không dám nói đến quá vẹn toàn, giải thích cũng rất phiền phức. Từ Bách Phúc dùng sức cắn răng nhìn lấy Mạc Trầm, ở phía trước phát sinh sự tình bên trong, người trẻ tuổi này không thể nghi ngờ đều biểu hiện ra một loại cực kỳ đáng sợ nhạy cảm, luôn luôn có thể nhìn thấu địch quân giấu ở hậu trường tránh thức mục đích. Trầm mặc một lát, Mạc Trầm bỗng nhiên mở miệng nói, cần phải không thể nào là tại 30.000 người bên trong trộn lẫn vào ngụy trang binh lính, nếu không chúng ta đại cương binh lính hẳn là sẽ tại chỗ nhắc nhở. Từ Bách Phúc gật gật đầu, xác thực như thế, trừ phi chỉ là trà trộn vào đi một phần nhỏ, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên ngươi ý tứ, bọn họ tất cả đều là ngụy trang. Từ Bách Phúc ngạc nhiên hỏi, nếu thật là như thế, cái kia Tống Triều lá gan cũng quá đại đi. Mạc Trầm phân tích nói, ta cho rằng toàn bộ khả năng lớn hơn, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, trà trộn vào đi một nửa người, thậm chí 1/3 người, đều có thể hội sớm bại lộ. Ngược lại là tất cả đều là bọn họ người, càng thêm an toàn, cho dù bại lộ, nếu không cũng chính là đại chiến một trận a. Từ Bách Phúc xoa xoa đầu, hắn phát hiện mình não tử thật sự là có chút không đủ dùng. Đặc biệt là hai lần trước, hắn tại Ngụy Cao Nguyên dưới tay thiệt thòi lớn, trực tiếp dẫn đến hắn nhuệ khí lại giảm. Nếu không, hạ dược. Mạc Trầm bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng hỏi, hạ dược? Từ Bách Phúc lăng một chút, không có nghe đến quá rõ. Mạc Trầm trong đầu tưởng tượng hai quân đánh cờ, bắt đầu trao đổi tù binh chẳng cảnh, đã quân ta binh lính đã bị bắt một đoạn thời gian rất dài, đồng thời khả năng còn bản thân bị trọng thương, như vậy tiếp trở về chuyện thứ nhất là cái gì? Hẳn là để bọn hắn ăn chán chê một bữa, nói đúng ra, hẳn là uống từng ngụm lớn nước. Có, chúng ta đem bị bắt được binh lính tiếp sau khi trở về, thì để bọn hắn uống nước, trong nước động tay chân, nếu như địch nhân không muốn lập tức bại lộ, tất nhiên sẽ uống xong chúng ta chuẩn bị kỹ càng nước. Mạc Trầm mở miệng nói. Từ Bách Phúc lập tức nghe rõ có ý tứ gì, đây đúng là một loại phương pháp. Mạc Trầm cười nói, thực đạo lý rất đơn giản, nếu như địch quân thật muốn ngụy trang thành chúng ta binh lính, tất nhiên sẽ tại toàn bộ quá trình kết thúc, hoặc là ở trên đường khởi xướng bạo loạn. Nếu như lúc này quân ta không có đề phòng, tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Từ Bách Phúc rất là cẩn thận nói, thực, nếu như ta là địch quân quân sư, tôi lý tưởng tình huống hẳn là 30.000 binh lực toàn bộ xâm nhập đại cương binh lực nội bộ, lúc này bỗng nhiên phản địch, tất nhiên đánh đại cương trở tay không kịp. Mạc Trầm phân tích nói. Từ Bách Phúc một trận cười khổ, cảm thán nói, nói có lý a. Nếu như là trên đường bại lộ, cái kia nếu không thì nhất chiến, bọn họ ngược lại là có thể thừa dịp loạn cứu người. Mạc Trầm tiếp tục phân tích. Từ Bách Phúc đông nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói ra, đã như vậy, chúng ta là sao không phối hợp bọn họ, trò xiếc diễn tiếp. Bọn họ muốn ngụy trang chúng ta binh lính, vậy chúng ta liền hảo hảo chiêu đãi, để bọn hắn uống từng ngụm lớn nước ăn thịt. Mạc Trầm buồn cười xoa bóp cái mũi, thực hắn cũng là ý nghĩ này. Từ Bách Phúc nghĩ thông suốt sau cả người thoải mái nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, thật là như thế này, cái này 30.000 binh lực chúng ta một hơi liền có thể toàn ăn. Bộ phim khẳng định phải diễn, quá trình này không thể có người thông minh. Mạc Trầm nhắc nhở. Cái này một nhắc nhở, Từ Bách Phúc thì hiểu rõ, dù là địch quân không có lộ ra chân ngựa, nhưng cũng có thể phía bên mình có tướng lãnh khám phá địch quân quỷ kế, đến lúc đó ngược lại sẽ xáo trộn kế hoạch tiến hành. Hắn khoát tay liền nói, chuyện này là giao ở trên người của ta, ta biết xử lý như thế nào. Chớ chân một khí, hắn có thể làm cũng chỉ những thứ này, chắc hẳn lấy Từ Bách Phúc năng lực, không đến mức còn làm hư, bằng không hắn đều muốn hoài nghi cái này lính đẹp trai là thế nào lên làm đi. Mạc Trầm theo trong lều vải đi tới về sau, Từ Bách Phúc liền một lần nữa triệu tập các tướng lĩnh, an bài cụ thể hạng mục công việc. Trước không tấn công thành, bây giờ địch quân muốn áp vận ba chúng ta vạn đại cương binh lính, chắc hẳn cũng sẽ xuất động đại lượng binh lực, vì phòng ngừa có biến, ta cho rằng có cần phải toàn lực ứng phó. Từ Bách Phúc giải thích nói, mọi người cũng đều là nhao nhao gật đầu đồng ý, xác thực không thể khinh địch, nếu như toàn lực ứng phó, cho dù là địch quân có mai phục, cũng có sức đánh một trận. Từ Bách Phúc tâm trong lặng lẽ tính một chút, nếu như địch quân xuất động 5 vạn người áp giải tù binh, như vậy trên thực tế hẳn là 80.000 binh lực. Hắn khẽ cắn môi, tâm lý có chút run rẩy, thực lực vẫn là có khoảng cách ra. Bây giờ tại Tây Sương trung quanh đóng quân binh lực, cũng bất quá là hơn 9 vạn người, thật muốn đại chiến một trận, đương nhiên là quân ta nhân số càng nhiều càng tốt. Trận, hắn liền đã định kế hoạch cụ thể. Quân ta xuất động 8 vạn người, áp vận địch quân tướng lãnh còn có đầu hàng binh lính, cùng địch quân trao đổi người thế chấp. Nghe được 8 vạn người cái số này, mọi người trong đầu đều bức vàng. Nhiều như vậy binh lực, chắc hẳn ra không cái gì sai lầm. Từ Bách Phúc cân nhắc đến Tây Sương trước mắt tình thế, lưu thủ hơn 1 vạn người hẳn là đầy đủ, dù là địch quân muốn theo Hán Trung xuất binh, cũng sẽ đụng tới bọn họ đại quân. Mạc Trầm thì là lựa chọn lưu thủ tại Tây Sương, đây là Tô Nhan cùng Từ Bách Phúc an bài, dù sao hắn tu vi không cao, đến tiền tuyến tránh thức khai chiến, không ai có thể chiếu cố hắn. Được được được, ta ngay tại cái này viết viết chữ, làm thơ. Mạc Trầm buồn cười ứng tiếng nói, dù sao hắn cũng không chuẩn bị đi mạo hiểm. Tô Nhan vẫn như vậy tiêu sái, hắn thực cũng là đến bảo hộ tiểu tử này, căn bản không có việc khác. Nhàn rỗi cũng liền thuận tiện chỉ điểm hai cái này hậu bối trên tu hành sự tình. Giờ phút này, Tiết Nguyễn Nguyễn chính là một phó nghiêm túc bộ dáng ngồi xếp bằng trên giường, lúc ấy còn tại Trường Lăng thời điểm, nàng cũng đã là thoát phàm cảnh cấp 2 tu vi, bây giờ những ngày này, cơ hồ mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều thời gian về việc tu hành, hiện tại lại chạm đến bình cảnh. Cái này nói, đông nhiên một cỗ khí tức hơi hơi dao động, Tô Nhan con mắt thì mở ra. Hắn có chút bội phục cười nói, tiểu cô nương này, cảm thấy so ta tưởng tượng bên trong phải có lợi hại nhiều. Mạc Trầm cũng là dở khóc dở cười, cô gái nhỏ này quả nhiên là yêu nghiệt. Căn bản cũng không có cái gọi là bình cảnh, hơi dụng tâm tính toán, trực tiếp đã đột phá. Cái này muốn để Tây Lăng viện những tu vi đó dừng lại hồi lâu đệ tử biết, sợ là con mắt đều muốn hoảng sợ ngốc. Lúc này, chân trời có một con chim bay qua, cảm thấy phải bay hướng nơi xa. Mạc Trầm hơi hơi híp híp mắt, theo Chu Ngọc Đường vậy hắn biết được một cái rất lợi hại trọng yếu tình báo, cái kia chính là Bắc Tống dò xét từ bên trong giao lưu, đại đa số dùng bổ câu truyền tin. Hắn lắc đầu, có thể là chính mình nhạy cảm, con chim này bay phương hướng cũng không phải phía bắc, ngược lại là phía nam. Phía nam căn bản không có Bắc Tống quân đội, chỉ có 2 tòa bị cô lập thành trì. Chương 62, phát hiện âm mưu, người đăng, quân vô tả cách một ngày. Tây Sương thành trì bên ngoài đóng quân doanh địa, đột nhiên toàn rút lui, trung quanh trở nên trống rỗng. 80.000 binh lực trùng trùng điệp xuất phát. Bởi vì cần áp vận địch quân tướng lãnh, lại cân nhắc đến có thể sẽ bạo phát một trận đại chiến, cho nên chuyến này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Đại cương biên cảnh đông đảo tướng lãnh, cùng tuyệt đại bộ phận người tu hành, đều đi theo đại quân, cơ bản không có lưu thủ. Về phần Tây Sương, thì là còn sót lại hơn 1 vạn người, còn lại đại đa số là chịu thương tổn binh lính. Những cái kia phía trước dùng thành trì đổi lại tù binh, bởi vì chiếu cố người bị thương hội lãng phí biên cảnh binh lực, cho nên sớm sẽ theo áp vận lương thảo bộ đội trở lại an toàn địa phương. Từ Bách Phúc chuyến này vừa đi, xuất linh 8 vạn người thực đang đồ sộ, hành trình tự nhiên không có khả năng giữ bí mật. Rất nhanh liền có Bắc Tống thám tử đem chi đội ngũ này tin tức chuyển đến Hàn Trung. Báo, quân ta đã đem 20.000 tù binh tạm thời chuyển di. Dù Khang Nhạc gật gật đầu, diễn trò nhất định phải rất thật, nếu như đại cương thám tử nhìn chằm chằm vào bên kia doanh địa, cái kia hẳn phải biết tù binh điều động chuyển di sự việc, tối thiểu tại trao đổi tù binh sự việc bên trên, không dễ dàng như vậy sinh nghi. Báo, phát hiện địch quân đại bộ đội đã rời đi Tây Sương, nhân số đông đảo, Tây Sương chung quanh đã không có đóng quân binh lính. Hàn Hạo đã có chút buồn rầu nói, cái này Từ Bách Phúc cũng quá cẩn thận, thế mà toàn quân xuất động. Dù Khang Nhạc mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta cũng không thể keo kiệt binh lực. Hán bên trong nguyên bản đóng giữ lấy 100.000 người, nhưng có 20.000 binh lực cố ý đi áp vận chuyển rời tù binh. Về phần còn thừa 8 vạn người, 30.000 người muốn giả mạo địch quốc tù binh, 5 vạn người cùng nhau tiến lên ép ra tiền tuyến. Lý Hòa Nghi hít vào một hơi, đáy mắt lộ ra một vòng mừng rỡ, 80.000 đối 80.000, quân ta 30.000 binh lực làm mai phục. Một khi ngụy trang binh lính tiến vào địch quân đại doanh, sẽ xuyên thẳng địch quân trái tim, đến lúc đó quân ta thừa thế xông lên, tuyệt đối có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Nhìn như 80.000 đối 80.000, nhưng nếu như kế hoạch tiến triển thuận lợi, ngụy trang binh lính có thể trong nháy mắt đánh giết đại cương 2-3 vạn người. Đến lúc đó cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, biến thành 80.000 đối địch 50.000, đồng thời địch quân tiết tấu một khi bị giảo loạn, như vậy thắng bại thì hoàn toàn rõ ràng. Mọi người một lần nữa lại suy nghĩ một lần, xác định toàn bộ kế hoạch không có vấn đề, lúc này mới chỉnh đốn binh lực, bắt đầu xuất phát. Liên quan tới như thế nào ngụy trang đại cương binh lính không bị phát hiện, về điểm này Ngụy Cao Nguyên chỉ điểm tốt mấy nơi, bao quát giọng điệu thần sắc, còn có động tác nhỏ. Vì gia tăng rất thật hiệu quả, thậm chí hôm trước liền để đám người này lăn lộn đầy đất, làm cho toàn thân vô cùng bẩn. Trên thực tế, hai quân trao đổi tù binh, toàn bộ quá trình 10 phần đơn giản cấp tốc, tất cả mọi người chú ý lực đều tại đối phương địch quân trên thân, sợ phát sinh biến cố gì. Nói chung tu chỉnh nửa ngày, Bắc Tống đại quân cũng bắt đầu chạy ra ngoài ước định mục đích xuất phát. Hai quân cước bộ đều đi được rất lợi hại bước vàng, làm gì chắc đó, quyết không cho phép dẫm nhập địch quân mai phục bên trong. Mấy ngày nay liên tục lật mặt trời gay gắt vào đầu, giữa trưa không khí đều mang một cô nóng dực khí tức. Hành quân tốc độ càng kéo càng chậm, nguyên bản kế hoạch trời sáng liền đến mục đích, kết quả vì ngăn ngừa binh lính bị cảm nắng, bọn họ chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Hai quân lần nữa phái ra thám tử báo tin, một lần nữa thương nghị gặp mặt thời gian. Giờ khắc này ở Tây Sương một cái cây dưới đáy, Mặc Trầm xoa một thanh hán, thời tiết này cũng thật sự là đầy đủ. Rõ ràng Trường Lăng vẫn là tuyết rơi giữa mùa đông, nơi này lại là giống như trưng lô nóng bức. Hắn xem chừng lại có chừng 10 ngày, chính mình tu vi liền có thể lại một lần nữa đột phá. Đương nhiên, dù là như thế, hắn tu vi trên chiến trường thực sự không được tác dụng quá lớn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến địch quân quân sư, cái gọi là theo cổ thần miếu đi ra Ngụy đạo nhân. Chu Ngọc Đường lúc ấy nói về người này cùng cổ thần miếu thời điểm, hiển nhiên biết được rất nhiều bí văn, nhưng lại muốn nói lại thôi, hẳn là đối mình còn có cảnh giác. Mặc Trầm suy đoán, người này tiềm phục tại địa triều, rất có thể cũng là tìm hiểu cổ thần miếu sự việc, dù sao cổ thần miếu quá mức thần bí. Hắn tại đáy giếng đánh nhau một thùng nước, rửa cái mặt. Trên tường thành, khá hơn chút thân ảnh đi tới đi lui, như thế nóng bức khí trời, thủ tại bên ngoài cần phải rất là vất vả. Mặc Trầm tiện tay xách một thùng nước, liền trèo lên thành tường bậc thang đi lên. Đến, mọi người rửa cái mặt, nghỉ một chút. Hắn mở miệng cười nói. Các binh sĩ nhao nhao mang cười đi tới, hai tay nâng lên nước trong uống một ngụm, hiển nhiên ý kiến khác thật lâu. Đại nhân, ngươi làm sao không có theo đại quân xuất phát? Một vị tướng mạo tương đối tuổi trẻ tiểu hòa tử cười toét miệng hỏi. Mặc Trầm nhẹ giọng cười nói, cũng nên có người thủ tại chỗ này đi. Đoàn người bốn phía, bọn họ trốn ở trong lầu các nói chuyện phiếm, thời tiết này thực sự quá nóng, có thể nghỉ một lát là một hồi. Mặc Trầm thói quen dùng thần thức phụ tại cái kia tuổi trẻ tiểu tử trên thân. Xuất thân, Khương Văn Hành, Lâm Đông người, 18 tuổi tròn kinh lịch, tu vi, tương lai, đóng tại Tây Sương thành trì, đêm nay chết bởi địch tập, thưởng thọ 18. Hung cát, đại hung Mặc Trầm ngốc một chút, ngẩng đầu dùng thần sắc phức tạp nhìn lấy người trẻ tuổi này, quả nhiên tuổi tác rất nhỏ, mới 18 tuổi. Khương Văn Thành gãi gãi đầu, kinh ngạc hỏi, đại nhân có dặn dò gì sao? Mặc Trầm đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất, địch quân tối nay liền muốn đột kích. Nếu không phải mình cố ý đánh một thùng nước lên thăm hỏi những thứ này thủ thành binh lính, nếu như một mực trạch tại trong lều vải, sợ là sẽ phải hoàn toàn không biết. Dù sao dù là có địch tập, Tô Nhan khẳng định sẽ cam đoan chính mình theo tiết nhuyễn nhuyễn cái tiểu nha đầu này an toàn, nhưng hắn người thì không giống nhau. Hắn ánh mắt rơi xuống bên cạnh mấy cái uống nước binh lính bên trên, những người này có rất lớn một bộ phận quyết chiến vong, một bộ phận khác thì là sẽ trở thành địch quân tù binh. Xem ra lần này, địch quân đưa ra trao đổi tù binh, lại là một chiêu điệu hổ lý sơn. Lần này, Mặc Trầm đối Bắc Tống người quân sư này không thể không phục, người này mỗi một lần đều đem đại cương cho tính toán chết. Nếu như trao đổi tù binh thời điểm, giả tù binh một khi bại lộ, rất có thể sẽ phát sinh một trận loạn chiến, đương nhiên cũng có thể sẽ vì ngăn ngừa dư thừa thương vong, hai quân rút lui. Mặc kệ là loại nào tình huống, đối Bắc Tống mà nói đều là chắc thắng cục diện. Mặc Trầm hơi hơi khẽ cắn môi, bây giờ đã là giữa trưa, cũng chính là không có còn lại bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Tại mọi người kinh ngạc không coi vào đâu, Mặc Trầm nghiêm túc hỏi, nếu như địch quân đột kích, chúng ta ứng làm như thế nào phòng thủ? Khương Văn Thành coi là vị đại nhân này là muốn khảo nghiệm bọn hắn, nhất thời cướp hồi đáp, chúng ta đầu tiên là đóng cửa thành, địch quân chỉ có thể cưỡng ép phá ra cửa thành, ở thời điểm này trốn ở trên tường thành phóng hỏa tiễn, xuống dưới đáy rội dầu hỏa. Ngươi ngốc à, đây không phải đem chính chúng ta cũng đốt sao? Bên cạnh một cái lao binh gõ tiểu tử này đầu, cười chửi một câu. Mặc Trầm trong mắt hơi hơi siết chặt, mở miệng hỏi, thuốc nổ đâu? Ở bên ngoài đào hố làm bẫy dập cần muốn bao lâu thời gian? Mấy người lăng một chút, chúng ta hành quân từ trước tới giờ không mang thuốc nổ, nếu như muốn đào bẫy dập đại khái muốn 1-2 ngày đi. Có người ứng tiếng nói. Mặc Trầm tâm lý trầm xuống, không kịp. Địch quân nhất định là cố ý các loại đại cương đại quân đi xa, sau đó đánh lén, chỉ bất quá hắn thực sự không có nghĩ rõ ràng, cái này đánh lén binh lực là từ đâu mà đến. Hắn trong đầu não bổ biên cảnh thành trì vị trí, cùng mấy cái quan trọng nơi đóng quân, đông nhiên đáy mắt sáng lên. Chỉ có một chỗ có năng lực xuất binh, cái kia chính là đóng quân trông coi trại tù binh địa. Hắn bắt đầu lâm vào trầm tư, cái này doanh địa không có bao nhiêu binh lực, Tây Sương trước mắt có trên 10.000 người đóng giữ, làm sao lại bị công hãm? Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn không nghĩ hiểu rõ, cho đến khi hắn ánh mắt rơi xuống trên tường thành cái kia con chim nhỏ. Mặc Trầm miệng đột nhiên mở ra, hắn nghĩ rõ ràng, là cái kia chim. Phía nam cái kia hai tòa thành trì, cái này hai tòa thành trì cũng có thể rút ra một bộ phận binh lực, lại thêm trông coi trại tù binh địa binh lực. Chỉ sợ ít nhất có 20.000 người, thậm chí nhiều hơn, nếu không địch quân không có khả năng có xuất trình. Vấn đề ở chỗ, dù là biết địch quân từ chỗ nào phái tới binh lực, hắn cũng không có cách nào làm ra ứng đối quyết định biện pháp. Mặc Trầm hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, khẳng định có biện pháp. Làm sao giữ vững tòa thành này? Làm sao tại binh lực ít, càng phần lớn là chịu thương tổn tình huống dưới, giữ vững tòa thành này? Từ xưa đến nay lấy ít thắng nhiều chiến dịch nhiều vô số kể, thủ thành kinh điển chiến dịch, tự nhiên cũng có thật nhiều. 36 kế bên trong có hay không? Mạc Trầm não tử xoay chuyển rất nhanh, hắn đột nhiên hưng phấn mà hô, có. Trung quanh binh lính đều là một mặt mộp bức, hiển nhiên không biết vị đại nhân này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ tới một cái phương pháp, biện pháp này tuy nhiên cực kỳ mạo hiểm, chính hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Tranh thức muốn đánh nhau, luôn hãm là tất nhiên sự việc, dù sao còn thừa đều là bị thương bộ đội, binh lực lại là địch nhiều ta ít. Mạc Trầm cước bộ vội vội vàng vàng đi xuống tường thành chỗ, bây giờ còn lưu thủ tại trong thành trì đại tướng hết thảy có hai người. Bên trong một cái là chịu thương tổn nhạc gia trung úy Biện Hưng, còn có một người thì là lúc trước phụ trách gáp vận lương thảo Kỳ Bá Quang. Chuyện này, Mạc Trầm tất nhiên muốn trước cùng hai người này thương nghị một phen. Hắn tại thành trì môn trong phủ tìm được đang nuôi ngựa ăn cỏ Kỳ Bá Quang, những thứ này thất ngựa là áp vận lương thảo chủ yếu lao lực, không thể lãnh đạo. Kỳ tướng quân, có một kiện khẩn yếu sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Mạc Trầm chạy ra ngoài đối phương đi qua. Kỳ Bá Quang có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại, cái gì chuyện khẩn yếu? Bây giờ Tây Sương còn có bao nhiêu binh lực có thể chống cự địch quân tập kích? Mạc Trầm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kỳ Bá Quang lăng một chút, hơi đánh giá, mở miệng nói, toàn bộ tính toán ra, nói chung còn có thể điều động 8000 binh lực đi. Nếu là có hơn 2 vạn địch quân đột kích, có thể đỡ nổi sao? Mạc Trầm nghiêm túc hỏi. Kỳ Bá Quang có chút chấn kinh mà nhìn xem đối phương, hơn 2 vạn địch quân. Ngươi ý là có địch quân muốn tập kích Tây Sương? Kỳ Bá Quang rất là khẩn trương, có chút nói lắp mà hỏi thăm. Mạc Trầm xoa xoa thái dương huyệt vị trí, mở miệng nói, đúng. Kỳ Bá Quang cả người cứng đờ, cái này sao có thể? Không thể nào. Lúc trước từ Bách Phúc ủy thác hắn trông coi Tây Sương, đồng thời điều đi tuyệt đại bộ phận binh lực, cũng là cho rằng Tây Sương tòa thành trì này là an toàn. Hắn bỗng nhiên phía sau đổ mồ hôi, sắc mặt có chút phát xanh. Nếu như lúc này có địch quân đánh lén, cái kia thì đủ để chứng minh, cái gọi là đuổi tù binh đều là địch quân đặt bẫy. Chương 63, ta có một mà tính, có thể giữ vững thành trì, người đăng, quân vô tả thời gian dị thường khẩn cấp. Chỉ có không đến nửa ngày, địch quân liền muốn đột kích. Tại Tây Sương thành trì trong thành chủ phủ, ba người chính đang thương nghị. Tin tức có thể chuẩn xác. Biện Hưng khẩn trương hỏi. Tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói? Mạc Trầm nghiêm túc hồi đáp. Nhất thời, còn lại hai người đều lâm vào trầm mặc, tin tức này đến quá mức đột nhiên, khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Mạc Trầm mở miệng nói, mặt trời lặn trước đó, nhất định phải làm tốt ứng đối quyết định biện pháp. Kỳ Ba Quang biểu lộ nghiêm túc nói ra, địch quân đến đây đánh lén mấy cái tỷ lệ rất thấp, ta không cho rằng bọn họ có thể vòng qua đại quân chúng ta tiến lên. Mạc Trầm hỏi ngược một câu, như là căn bản không theo hán trung xuất binh đâu. Cái này, Kỳ Ba Quang hơi cứng đờ, hắn ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ lại còn có thể nơi khác xuất binh? Đương nhiên là có. Địch quân có 40000 binh lực trông coi quân ta tù binh, trong này tối thiểu nhất có thể rút ra 20000 người. Mạc Trầm mở miệng suy đoán nói. Biện Hưng khẽ cắn môi, đã có khả năng này, ta đề nghị lập tức lấy tay chuẩn bị. Kỳ Ba Quang gật đầu nói, tốt, ta cái này phái ra thám tử, nếu như thật đã tới gần Tây Sương, cần phải rất nhanh liền có thể phát hiện. Mạc Trầm gật đầu, cũng đồng ý cái này cách làm. Trong lòng của hắn đầu có một cái kế hoạch, nhưng nếu có hắn càng lựa chọn tốt, hắn tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm. Trừ phái ra thám tử đi xác nhận địch quân vị trí bên ngoài, Kỳ Ba Quang cũng sai người tại 4 cái thành trì cửa làm đơn giản một chút bày dập mai phục. Thời gian dần dần đi qua, màn đêm dần dần buông xuống, nóng bức không khí đột nhiên lộ ra một cỗ lạnh, cái này ngày và đêm chênh lệch nhiệt độ chênh lệch quá lớn. Lúc này trong thành trì nhất đại bột binh đang bệnh lấy người rơm. Cái này, Nhạc Bách Phi theo phủ bên trong đi ra đến, một mặt một bức, bắt lấy một người liền hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Không biết, đại nhân để cho chúng ta mau chóng làm ra rất nhiều người rơm, còn có bó đuốc. Tên lính kia xấu hổ hồi đáp. Nhạc Bách Phi đuôi lông mày nhăn lại, hỏi, này vị đại nhân, Mạc Trầm, Mạc Thăng Nhu. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Biện Hưng chính cước bộ vội vàng đi qua tới. Thiếu gia, thám tử lúc trước đến báo, ở phía xa phát hiện địch quân thân ảnh, binh lực đông đảo, sợ là có 30000 người, ngươi trước tiên tìm một nơi giấu đi. Biện Hưng thần sắc khẩn trương nói ra. Cái này vừa nói, chung quanh đang bệnh người rơm binh lính toàn bộ đều hoảng sợ ngốc, trên tay việc cũng dừng lại. Địch quân đột kích, rất nhiều người, phải làm sao mới ổn đây a? Bọn họ rất nhiều trên thân người đều bị thương, có ít người thậm chí chạy đều không chạy nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì đều sôi trào lên, người người cảm thấy bất an. Song song, địch quân muốn tới công thành. Đây là điệu hổ ly sơn a, 30000 người, há không phải chúng ta gấp 3 binh lực? Canh giữ ở thành trì phía trên các binh sĩ rối loạn lên, bởi vì thật có địch quân đột kích, như vậy thủ đường sông cũng là bọn họ. Quân tâm mất hết, lòng người bàng hoàng. Đặc biệt đêm khuya càng khiến người ta bất an, mọi người tâm thì nhức lên, không biết địch quân đến cùng hội từ chỗ nào giết ra tới. Kỳ Ba Quang cũng là sốt ruột, hắn hôm nay buổi chiều mới từ Mạc Trầm trong miệng biết được địch quân có thể sẽ xuất hiện, tuy nhiên lúc ấy Mạc Trầm nói rất có thể tối nay liền sẽ đánh tới. Có thể làm sao cũng muốn điều tra chứng thực, lại không nghĩ rằng, thám tử tại chỗ gần liền phát hiện địch quân thân ảnh. Hắn đã bị ủy thác đóng giữ Tây Sương, thủ hộ tòa thành trì này cùng người bên trong, cũng là hắn trách nhiệm. Lúc này, Mạc Trầm đứng tại chỗ cao nói ra, mọi người chớ khẩn trương, đã địch quân đã tới gần, chúng ta trừ phải làm cho tốt cùng địch quân đối kháng chuẩn bị, ta hy vọng mọi người có thể cầm trên tay nhiệm vụ hoàn thành. Cái gọi là trên tay nhiệm vụ, tự nhiên là bệnh ra càng nhiều người rơm, còn có bó đuốc. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra muốn những vật này để làm gì. Đại nhân, địch quân đều đã giết tới cửa, lửa xém lông mày, chúng ta làm những thứ này để làm gì? Nói xong, liền có một vị binh lính tức giận bước xuống trên tay rơm dạng. Làm càn, đây là quân lệnh, ngươi muốn vi phạm quân lệnh sao? Kỳ Ba Quang giận quát một tiếng. Chật, cái kia muốn phản kháng binh lính mới không thể không cúi đầu xuống, tâm không cam tình không nguyện địa bệnh rơm dạng. nhưng hắn động tác hiển nhiên lộ ra một cỗ oán khí, vậy lên đến cũng vô cùng chậm. Toàn bộ thành trì bầu không khí 10 phần áp lực, đại quân muốn đột kích, bọn họ lại không thể đào tẩu, chỉ có thể chờ đợi lấy địch nhân giết đến tận cửa. Tuy nhiên Kỷ Ba Quang đã dùng hết tâm tư, tại thành trì bên ngoài bố trí bẫy dập, có thể cái này còn trai chút thời gian, căn bản được không chuyện gì. Lại lo lắng bẫy dập bố trí được quá mức vội vàng, bị địch quân phát hiện, đến lúc đó căn bản không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại là lãng phí nhân lực. Trong lòng của hắn đó là mọi loại sốt ruột à, cái này hơn vạn cái nhân mạng, bây giờ thì nắm giữ trong tay hắn. Theo trạm vạng tối bắt đầu, Mạc Trầm thì mệnh lệnh binh lính bắt đầu biên chế người rơm, còn có làm bó đuốc. Đêm càng ngày càng sâu, cảm thấy địch quân tùy thời đều có thể xuất hiện. Biển Hưng theo Kỷ Ba Quang đều đi đến Mạc Trầm trước mặt, vẻ mặt đau khổ hỏi, chuyện cho tới bây giờ, có phải hay không cần phải nói cho chúng ta biết, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Mạc Trầm ngẩng đầu nhìn cái kia vòng ánh trăng trong ngần, hắn cắn răng nói ra, ta có một kế, có lẽ có thể giữ vững thành trì nói. Hai người đều rất là lo lắng nhìn lấy Mạc Trầm, tại hành quân bố cục, chiến pháp mưu lược bên trên, Mạc Trầm đã chinh phục bọn họ, Kỷ Ba Quang cùng Biện Hưng bây giờ phi thường trọng thị Mạc Trầm ý kiến. Mạc Trầm trong lòng mặc dù không chắc, có thể hỏi để ở chỗ, trước mắt hắn không có bất kỳ cái gì hắn lựa chọn. Hắn vốn cho là địch quân chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng hôm nay có 30.000 người, binh lực chênh lệch cách xa. Quan trọng ở chỗ sơn trong đêm tối, quân ta lại là đa số thương binh, cưỡng ép thủ thành, chỉ có thể rơi vào kết cục thảm bại. Mạc Trầm chậm rãi mở miệng nói, cái này một kế, gọi không thành kế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, bởi vì bọn hắn căn bản nghe không hiểu đây là ý gì. Cái gì gọi là không thành kế? Biện Hưng mọi loại không hiểu. Mạc Trầm lôi kéo hai người, đi vào nơi hẻo lánh, xung quanh chỉ có ảm đạm ánh nến. Cái gọi là không thành kế, chỉ chính là quân ta tuy chỉ có linh đinh binh lực, cũng không có thời gian làm bẫy dập mai phục, nhưng lại có thể đem địch quân bức lui một loại mưu lược. Kỷ Ba Quang đấy mắt mang theo vẻ hưng phấn, hắn sốt ruột mà hỏi thăm, ngài nói, chúng ta đến cùng phải làm gì? Bất chi bất giác, Kỷ Ba Quang còn dùng tới tôn ngữ, phải biết hắn nhưng là tam phẩm tướng quân, mà Mạc Trầm chỉ là lục phẩm quan trước, vẫn là lâm thời ủy nhiệm. Mạc Trầm giải thích nói, ta cẩn thận nghĩ tới, cho nên mới để bọn hắn bệnh đại lượng người dơm, còn có chuẩn bị có thể thiêu đốt chiếu sáng bó đuốc. Biện Hưng nao tử so sánh linh quang, hắn khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ lại Mạc tiên sinh muốn dùng những người dơm này làm bộ là quân ta binh lính, dọa lùi địch quân? Mạc Trầm xoay đầu lại hỏi, chúng ta còn có dư thừa chiến giáp sao? Có một ít, có điều không nhiều. Mạc Trầm con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, chúng ta có thể đem trọng thương binh lính khôi giáp thời ra, cho người dơm mặc vào, khắp nơi điểm lít nha lít nhít bó đuốc. Kỷ Ba Quang cũng nghe rõ, hắn lập tức hít vào một hơi, đây là để địch quân đoán sai quân ta binh lực, y đồ chấn nhiếp địch nhân. Không chỉ có như thế, cửa thành cũng muốn mở ra, nhường ra một con đường, hai bên trái phải đứng đầy quân ta binh lính, cũng toàn bộ cầm lên bó đuốc, để bọn hắn hình thành ảo giác, một cái bó đuốc cũng là một sĩ binh. Biện Hưng trong mắt đều hoảng sợ ngốc, loại này mưu kế quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Cái này là thế nào nghĩ ra được? Địch quân đêm khuya, tất nhiên xa xa liền thấy bó đuốc ánh sáng, nhưng lại thấy không rõ người bộ dáng. Ở một bên buồn bực không lên tiếng Nhạc Bách Phi, cũng nghe mắt trợn tròn, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cảm thán. Cái này cũng được. Kỷ Ba Quang đột nhiên bừng tỉnh nói, ngày đó quân ta đánh lén địa đối phương thành trì, địch quân giả ý quá mức vội vàng, không có đóng lại cổng thành, nhưng không ngờ là chúng quanh thiết hạ nặng bao nhiêu mai phục. Nhạc Bách Phi kinh ngạc nói ra, lần này chúng ta mở cửa thành ra, địch quân nhất định biết bên trong có mai phục. Biện Hưng vỗ tay khích lệ nói, nhưng trên thực tế quân ta cũng không có mai phục. Ba người đối với cái này mưu kế đều là kinh thán không thôi, nhìn về phía Mạc Trầm ánh mắt đã không còn là lúc trước như vậy thưởng thức, mà chính là mang theo một tia kính ngưỡng. Kỷ Ba Quang hiểu rõ muốn làm thế nào, hắn nhanh chóng quyết đoán địa xoay người rời đi, đột nhiên cước bộ dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, thế nhưng là nếu như địch quân phái tới tiên phong thám tử, thăm dò chúng ta có phải là thật hay không có mai phục làm sao bây giờ? Mạc Trầm buồn cười hỏi, ngươi hôm nay không phải ở bên ngoài thiết lập mấy cái đơn giản bẫy dập sao? Bọn họ tỉ mỉ quan sát nên có thể phát hiện đi. Kỷ Ba Quang miệng hơi hơi mở ra, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, một bước này thế mà cũng bị người trẻ tuổi này tính toán đi vào. Quả thực khủng bố như vậy. Mạc Trầm tâm tình cũng là có chút kích động, loại này kinh điển chiến dịch, chính mình thế mà thật có thể lại hiện ra, hắn đối lần này không thành kế vẫn là hết sức có lòng tin. Giống như lúc trước nói, địch quân đã từng làm thủ thành, tại thành trì chung quanh bố trí bẫy dập. Đúng là như thế, địch quân cần phải vô cùng rõ ràng, nếu quả thật mai phục đông đảo bẫy dập, bọn họ đem sẽ chết thảm trọng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó liền để mọi người đều vào chỗ. Hắn từng bước một đi lên thành trì tường đây, chung quanh binh lính bắt đầu sắp xếp người rơm, bởi vì đã biết địch quân đến đây phương hướng, cho nên mặt hướng cái phương hướng này trước hai hàng vận dụng tránh thức binh lực, hơi dựa vào sau rơm dạ đều phủ thêm khôi giáp. Về phần còn lại địa phương người rơm, bởi vì cách quá xa, chắc hẳn địch quân cũng không nhìn thấy. Mạc Trầm dùng lực hít mắt, nhìn lấy ban đêm cái kia tối như mực một mảnh, khẩn trương cùng hưng phấn tràn ngập toàn thân hắn. Giờ phút này, toàn bộ thành trì đều phủ đầy bó đuốc, bố trí bó đuốc vị trí cũng cực coi trọng, không thể toàn bộ đặt chung một chỗ, nhất định phải chống đi người rơm vị trí, giả bộ như là bị người nắm. Hắn hít sâu một hơi, chính thức cảm nhận được hành binh tác chiến, địch quân sắp tới loại kia kinh tâm động phách cảm giác. Thật lâu, toàn bộ Tây Sương đều yên tĩnh, chỉ có hỏa quang tại chợt trợn. Nơi xa, quân ta nổi trống âm thanh đông 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 bị gõ vang. Địch quân đột kích. Một tiếng hò hét, trong nháy mắt đánh vỡ ban đêm bình tĩnh. Mạc Trầm híp mắt chạy ra ngoài nơi xa nhìn lại, một nhóm lớn lít nha lít nhít địch quân, chạy ra ngoài tòa thành trì này, tuôn đi qua. Chương 64, lui lịch, người đăng, quân vô tà nổi trống tiếng vang hoàn toàn chân trời. Sơn trong đêm tối, cả tòa Tây Sương lóe ra vô số ánh sáng, cực kỳ rung động. Bắc Tống Lãnh binh chủ tướng vì Trần Lập Người, phó tướng Vi Sương Hoành bỏ, tổng cộng 30.000 binh lực, trùng trùng điệp điệp đứng ở thành trì nơi xa 2 dặm địa ngoại. Nhìn lấy Tây Sương trên tường thành đến không hết hỏa quang, đoàn người đều mắt trợn tròn. Trần Lập người vung tay lên, liền ra lệnh đại quân dừng lại. Không có khả năng, địch quân tối đa cũng là 10.000 người, bọn họ nhất định là phô trương thanh thế. Sương Hoành bỏ cắn răng nghiến lợi nói ra. Hán phía trên nhất chiến bại cực kỳ triệt để, hổ thẹn tại người, cho nên một mực ở tại trong doanh địa cùng Trần Lập người giải thích câu thông. Cuối cùng mới nghĩ đến biện pháp, vậy thì phải theo phía nam 2 tòa thành trì phía trên mở binh. Cái kia 2 tòa thành trì đã bị cô lập, cơ hồ tùy thời đều có thể bị công hãm. Cùng ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích. 2 tòa thành trì đều có 6.000 binh lực, bây giờ đều điều ra 5.000 người, tổng cộng Trần Lập người 20.000 binh lực, tổng cộng 30.000 binh lực. Có thể nói, thu thập Tây Sương những thứ này tàn binh bại tướng cũng không khó khăn. Trần Lập người cũng là mặt đen lên, theo thám tử hồi báo, đại cương 80.000 binh lực đã chạy ra ngoài Hán Trung phương hướng xuất phát, theo lý mà nói cũng tòa thành này cũng chỉ còn lại có hơn 1 vạn người. Hắn sở dĩ đi đường suốt đêm thì là nghĩ đến trong đêm tối tới một lần đánh bất ngờ. Không thích hợp, người tới, tiến lên dò đường, thấy rõ ràng trên tường thành những hỏa quang đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng. Một vị khuôn mặt thô cùng tràn đầy tròm râu tướng lãnh, dẫn mấy cái thân binh thì cưỡi ngựa tiến đến dò đường. Lúc này ở trên tường thành trong lòng mọi người mướt mồ hôi, đến, có thể hay không hù dọa đối phương thì nhìn lần này. Tiên sinh, bằng không quân ta giận dữ hết lên, dọa lùi bọn họ. Nhạc Bách Phi đứng sau lưng Mạc Trầm, có chút bận tâm hỏi. Không được, tuyệt đối không thể làm như vậy. Mạc Trầm tự tuyệt nói, những tướng lãnh này khả năng cả một đời đều tại chiến trường bên trong vượt qua, 10.000 người cùng kêu lên tiếng gào, theo 30.000 người tất nhiên có khác biệt lớn. Nhạc Bách Phi nuốt nước miếng, mở miệng nói có lý. Trên thực tế, hắn thật sự là sợ, trong đầu tại đánh trống. Bắc Tống dò đường tiên phong tốc độ rất nhanh, bọn họ một bên cảnh giác chung quanh ảo giác, không biết sao ánh sáng không đủ, nhìn không tính rất rõ ràng. Bất quá đối với người tu hành mà nói, một số cực nhỏ đồng thời không bình thường địa phương, rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Đi ở trước nhất là các hồng sa, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên tường thành thân ảnh, dần dần thấy rõ ràng, những hỏa quang đó trên thực tế cũng là bó đuốc, lít nha lít nhít binh lính tay cầm bó đuốc đứng tại trên tường thành. Chợt hắn liền hít vào một hơi, rất là chấn kinh, làm sao có thể có nhiều người như vậy? Ngừng. Trưởng quan, phía trước phát hiện mai phục bầy rậm. Các hồng sa lập tức hướng lấy người kia chỉ phương hướng nhìn lại, quả thật thì phía trước vị trí phát hiện lòng đất bùn đất có bưng lỏng. Hắn cắn răng một cái, liền từ trên lưng rút một chi cung tiễn, chạy ra ngoài vị trí kia bắn xuyên qua. Hưu một tiếng, cái mũi tên này thế mà trực tiếp xuyên thấu lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Khoảng không, mấy cái người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hoàng, điều này nói rõ phía trước dưới đấy là treo lơ lửng giữa trời, nếu không vừa rồi cái kia không có bổ sung chân khí cung tiễn, không có khả năng xuyên thấu bùn đất. Mặc Trầm ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên nhìn thấy những người này động tác. Kỳ ba quang bảy dập thế mà lập tức thì bị phát hiện, hiển nhiên đám người này kinh nghiệm lão luyện. Mặc Trầm đôi lông mày hơi nhíu lên, thần sắc nghiêm trọng, nếu như tiếp tục địch quân dò xét, vạn nhất lộ ra mã giáp thì phiền phức. Hắn khẽ cắn môi, chạy ra ngoài địch quân vị trí nhìn lại, còn cách một khoảng cách. Hắn nhất thời hạ lệnh, mở cửa thành ra. Mặc Trầm thanh âm không lớn, có thể chung quanh binh lính, còn có tướng lãnh cũng nghe được. Khá nhiều người đều ngốc ngốc tại chỗ, muốn mở cửa thành ra. Nếu như địch quân thật tiến công, chẳng phải là ngay cả ngăn trở cản cơ hội đều không có. Kỳ ba quang chần chờ một lát, lúc này mở cửa thành ra. Địch quân đột kích thời điểm lại quan, thực cũng được. Mở cửa, mở cửa. Thì liên tối cao thành chỉ phụ trách tướng lãnh Kỳ Ba Quang cũng hạ mệnh lệnh, các binh sĩ bắt đầu dùng sức kéo động dây thừng, thành cửa mở ra, phát ra ầm ầm tiếng vang. Nơi xa Trần Lập người cả người đều nhìn ngốc, hắn kinh ngạc hỏi, bọn họ là não tử xuất sắc cả, làm sao còn lái môn? Không đúng, địch quân cổng thành nguyên lai là đóng chặt, lại nhìn trên tường thành bố trí, hẳn là ngờ tới chúng ta sẽ đến. Sương Hành bỏ khó có thể tin nói ra, bọn họ đây là tại đối với chúng ta thị uy, nói cho chúng ta biết, có đảm lượng lời nói thì đi vào. Trung quanh tướng lãnh đều sắc mặt đại biến, cái này mang ý nghĩa bọn họ đánh lén hành động chẳng biết lúc nào đã bại lộ. Đồng thời địch quân còn làm vạn toàn chuẩn bị. Do đường các hồng sa cũng bị hù dọa, cái này đời này lần thứ nhất đụng phải, tại công thành thời điểm, địch quân dám nhân đại mở cửa thành. Hắn điều động chân khí tụ tập tại trên ánh mắt, dạng này có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Trong cửa thành cũng là lít nha lít nhít đếm không hết hỏa quang, đối diện là một vị sát khí lăng liệt tướng lãnh, các hồng sa lập tức thu hồi ánh mắt. Trên thực tế hắn đã từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm sát ý, tu vi của người này tuyệt đối so với chính mình cao hơn. Trở về, các hồng sa vây tay một cái, dẫn mấy cái thân binh đi trở về. Bọn họ ngựa không dừng vó địa đi trở về, thần sắc rất là khẩn trương. Địch quân hành vi 10 phần quỷ dị, còn có nhân số đã viễn siêu ra bọn họ tưởng tượng. Trần Lập người nhìn lấy dò đường tướng lãnh trở về, đội vàng hỏi thế nào. Nhất đại nhóm người đều bốn phía, bọn họ đều muốn biết đến cùng tình huống như thế nào. Các hồng sa sắc mặt khó coi nói, báo, ánh lửa kia một chút xíu, là trong tay bọn họ cầm bó đuốc. Cái này vừa nói, nhất thời gây nên ồn ào, khá nhiều người đều lần nữa chạy ra ngoài tòa thành chỉ kia nhìn lại. Sương Hành bỏ miệng há rất lớn, lộ ra chấn kinh thần sắc. Những cái kia rõ ràng đều là người, cái kia đầy khắp núi đồi đều là người, làm sao có thể? Ngươi thấy rõ chưa có? Sương Hành bỏ chịu đựng giận hỏi. Tướng quân, tại hạ nhìn hiểu rõ, thành cửa mở ra về sau, bên trong cũng là lít nha lít nhít người, thì trước mắt chúng ta nhìn thấy, chỉ sợ cũng không ngừng 20.000 binh lực. Các hồng sa rất là lúng túng nói ra. Trần Lập người lạnh giọng mắng, cái này đương nhiên không chỉ 20.000 người, chính ngươi nhìn, nếu như tất cả đều là người, cái này tối thiểu 4, 5 vạn người. Cái này, mọi người lâm vào trầm mặc. Bọn họ đến thời điểm, khí thế như hồng, trùng trùng điệp điệp, nghĩ đến có thể thừa dịp cảnh ban đêm đánh lén, không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống tòa thành này. Nhưng hôm nay tình huống lại làm cho mọi người trở tay không kịp. Trần Lập người nghiêm mà tuôn ra một vòng nộ khí, làm sao có thể, đã sớm tìm hiểu tốt địch quân thực lực, không có khả năng có nhiều người như vậy. Hắn dùng không kiên nhẫn ngữ khí đối với Sương Hoành Bỏ nói ra, lại dò xét. Lần này ngươi tự mình đi qua. Sương Hoành Bỏ hiện lên trong nháy mắt thần sắc phức tạp, đã từng hắn cũng là lãnh binh mấy vạn tướng lãnh, theo Trần Lập người là cùng cấp bậc tướng lãnh. Đối phương căn bản không dám khiển trách phân phó chính mình. Bây giờ một hơi này, hắn tuy nhiên không thoải mái, có thể không biết sao ăn nhờ ở đâu, chính mình binh đều chết, không có biện pháp khác. Sương Hoành Bỏ lớn tiếng hỏi, người nào cùng ta cùng đi? Ta. Hai người này cũng đều không tin, thật đúng là gặp ủy, làm sao có thể địch quân có nhiều như vậy binh lực? Bọn họ có thể sớm phát hiện quân ta giấu chân, cái này có thể giải thích, có thể cái này bỗng dưng xuất hiện người, ta cho rằng có trá. Khá nhiều người đều ứng tiếng nói, đúng. Trong lòng bọn họ đầu đó là biết của ta. Đoạn đường này lén lút, đều đi vào cổng thành dưới đáy, kết quả địch quân đại mở cửa thành, chính mình cũng không dám tấn công vào đi. Cái này tâm khó chịu tới cực điểm. Sương Hoành Bỏ dẫn mấy cái tù vi không tệ tướng lãnh, lại một lần nữa trở mình lên ngựa, tiến lên dò đường. Dù sao không có khả năng sợ hãi có mai phục thì rút lui, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Lúc này, tại Tây Sương trên tường thành, Kỳ Ba Quang thanh âm có chút run rẩy nói, bọn họ lại tới. Nếu như vừa rồi mở cửa thành ra cái kia một chút, có thể dọa lùi địch quân là tốt nhất, có thể trước mắt xem ra, hiệu quả còn chưa đủ. Mặc Chấm Não Tử xoay chuyển nhanh chóng, hắn đang suy tư đến cùng vì cái gì không có thể trong nháy mắt dọa lùi địch quân. Hắn trong ấn tượng, không thành kế sở dĩ thành công, bên trong một bộ phận hay là bởi vì ra cắt lượng uy hiếp lực. Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch. Một mặt là quân sư địch nhân uy hiếp đe dọa, một mặt khác là muốn nhìn lĩnh mệnh chủ soái đảm lượng còn có bá lực, đến cùng có thể hay không nhìn thấu cục này. Mặc Trầm biết lúc này nhất định phải mạo hiểm làm ra một số nếm thử, nếu không không có cách nào hù dọa những người này. Thanh âm hắn ẩn chứa chân khí truyền tới. Hai ngày trước, chim bổ câu trắng bay về phía nam, ta liền biết các ngươi muốn công thành. Cách quá xa binh lính tuy nhiên nghe không rõ lời này, có thể xông về phía trước Sương Hoành Bỏ tự nhiên năng đầy đủ nghe được. Trần Lập người tu vi cũng là cực cao, lỗ tai hắn hơi động một chút, cũng nghe được câu này. Mặc Trầm thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ vùng quê. Ngày đó, ta có thể sử dụng 3000 binh lực dẫn dụ các ngươi vào cuộc, hôm nay thì có thể để các ngươi có đến mà không có về. Nghe đến đó, Sương Hoành Bỏ sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệnh, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành nói chuyện người kia. Dù là cách rất xa, hắn cũng có thể thấy rõ ràng người kia biểu lộ. Lúc này Mạc Trầm mang theo 7 mưu tính kế tự tin ý cười, hắn vung tay lên, khí thế ngất trời lên hô, toàn quân xuất kích. Biển Hưng đáy mắt sáng lên, khí thế đi ra, hắn biết đến phiên chính mình. Hắn mang theo uy hiếp giận dữ hét, giết. Sương Hoành Bỏ nhìn thấy cửa thành, Biển Hưng dẫn chúng nhiều binh sĩ lao ra, nhất thời sắc mặt đại biến xoay người hô, đi mau, đây là bây giờ. Trong lòng của hắn đầu trong nháy mắt nhấc lên hãi lãng, đao tẩu cước bộ cũng biến thành bối rối, liều mạng vuốt mông ngựa. Điều khiển, hắn kìm lòng không được nhớ lại lần trước, chính mình dẫn 40000 binh lực cùng đông đảo tướng lãnh, phục kích đại cương 3000 người tinh nhuệ, kết quả sau cùng bị đuổi theo một đường đào tẩu tình cảnh. Hắn đấy mắt hiện lên một tia hận ý, chính là người này. Tất cả đều là người này bố cục, để cho mình luân lạc tới bây giờ bi thảm bước. Dù là hắn chỉ là nhìn một chút, cũng có thể đem người trẻ tuổi kia gương mặt nhớ kỹ, khắc dưới đáy lòng. Trần Lập người ngừng thở, hắn hai mắt trừng lớn, nhìn lấy Sương Hoành Bỏ hốt hoảng trở về chạy, mà thành trì cửa liên tục không ngừng mà tuân ra địch quân. Nhất định phải quyết định thật nhanh. Hắn phất tay khiến, rút lui, địch quân có phục bút, đây là một trận chăm chú chủ tính mai phục. Ao ào ào đại quân lập tức quay đầu đi. Dù sao bọn họ biết được những hỏa quang đó tất cả đều là địch quân thời điểm, liền đã tâm lý khẽ run lên. Vốn cho rằng có thể kiếm cái tiện nghi, kết quả lại là trong quân địch quỷ kế. Sương Hoành Bỏ lạnh lẽo vừa nói, lần này thiết hạ mai phục người, chính là hôm đó, dùng 3000 binh lực dẫn dụ quân ta mắc lừa quân sư. Trần Lập người sắc mặt đại biến, người này hắn chỉ nghe tên không thấy người, chỉ bất quá nhìn Sương Hoành Bỏ lập tức quay đầu liền đi, liền nhưng biết người này rất là khó giải quyết. Đại quân trong đêm rút lui, đường ban đêm rất khó đi. Vì ngăn ngừa bại lộ rút lui hành tung, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phụ cận trong rừng rậm, đồng thời diệt đi tuyệt đại đa số báo đuốc. Thì canh giữ ở cái này, địch quân nhất định không dám xâm nhập. Biển Hưng đương nhiên không dám xâm nhập, giờ phút này theo sau lưng hắn có chừng 7-8000 binh lực, toàn bộ trong tay người đều cầm báo đuốc. Tuy nhiên chỉ có 7-8000 binh lực, có thể trốn khi đi không có ai sẽ quay đầu nhìn xem địch quân có bao nhiêu người. Bắc Tống binh lính chỉ nghe được trùng trùng điệp điệp trùng sát la lên, sau đó liền đi theo tướng quân hiệu lệnh, bắt đầu rút lui. Biển Hưng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, việc này nếu là nói ra, sợ là có thể để người nghe cười đến không ngậm miệng được. Bọn họ mấy ngàn binh lực, không chỉ có dọa lùi địch quân 30000 người, hơn nữa còn đuổi theo chạy một đoạn đường. Giờ phút này, Nhạc Bách Phi đứng tại trên tường thành, khẩn trương nhìn phía xa, cuối cùng là nhìn thấy Biện Hưng bình an trở về, nhất thời trong đầu treo lên tảng đá lớn rơi xuống. Hắn đối Mạc Trầm thật sự là bội phục đến đầu rạp xuống đất, cười khích lệ nói, tiên sinh đa mưu túc trí, liệu sự như thần, địch quân quả nhiên bị chúng ta dọa lùi. Biện Hưng đáy mắt cũng là lộ ra một cỗ hưng phấn sức mạnh, một trận chiến này trận chiến đánh nhau tâm kinh động phách, lại là vô cùng đặc sắc, chỉ sợ đại cương trong lịch sử ghi chép thập đại kinh điển chiến dịch cũng không gì hơn cái này.